ở đây rất đẹp, anh muốn sống cùng em ở nơi này. Hồ Bài Cạn. Trước kia Dương Tử Mi từng thấy trong sách địa lý có nói về nơi này. Bài Cạn là hồ nước ngọt sâu nhất và có lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Hồ ở tỉnh Sai Bờ Dì ạ nước Nga, nằm giữa tỉnh ở cột phía Bắc và nước Bờ ạ Tì ạ ở phía Nam, cách biên giới Mông Cổ 111 km, là nơi bắt nguồn của nhiều dân tộc và còn được xưng là con mắt xanh của Sai Bờ Dì ạ. Hồ có dáng hẹp dài gấp khúc, tựa như một vầng trăng non, cho nên còn được gọi là Hồ Nguyệt Lượng. Lúc đó khi nhìn thấy cái tên mỹ miều Hồ Nguyệt Lượng tê trong sách, cô đã mơ màng tưởng tượng, hồn vía bay đến nơi đó. Cô tưởng tượng cùng Long Trục Thiên cưỡi ngựa trắng, cùng bước chậm bên hồ. Khung cảnh lãng mạn đó tươi đẹp cảm động lòng người biết nhường nào. Mimi, em đang nghĩ gì vậy? Thấy cô trầm mặc không nói, Long Trục Thiên lo lắng hỏi. Không có gì, em chỉ là đang tưởng tượng đến cảnh đẹp Hồ Nguyệt Lượng. Nghỉ hè anh sẽ đưa em đi. Long Trục Thiên ôn nhu nói. Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau dạo bước bên hồ, cùng nhau nằm ngắm trăng sao. Mimi, bầu trời ở đây rất xanh, sao cũng rất sáng, giống như ánh mắt em vậy. Mỗi lần nhìn lên bầu trời anh lại nhớ đến em. Ha ha, Dương Tử Mi không ngờ người lạnh lùng như Long Trục Thiên cũng có thể nói ra những lời xến xúa như vậy. Nội tâm cô mềm mại, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Anh đã tìm được thứ anh cần chưa? Dương Tử Mi hỏi. Vẫn chưa tìm thấy, nhưng anh lại khôi phục được vài ký ức vụn vặt. Long Trục Thiên trả lời. Nhớ được gì vậy? Nhớ ra mẹ anh. Ngữ điệu Long Trục Thiên có thay đổi, hơi ảm đạm. Đồng thời cũng nhớ ra bà ấy bỏ rơi anh. Dương Tử Mi nhớ đến Gia Cát Nguyệt từng kể qua việc này, an ủi anh. Có thể không phải là bà ấy bỏ rơi anh đâu, chắc là bà có nỗi khổ riêng. Không. Long Trục Thiên cố chấp. Trong trí nhớ của anh, bà ấy rất lạnh lùng với anh, chưa bao giờ ôm anh một cái, giống như anh là một đứa trẻ xa lạ vậy. Nghe anh nói vậy, trong lòng cô thấy rất xót xa. Một người có thể thiếu bất kỳ cái gì, chỉ có tình yêu của cha mẹ là không thể thiếu. Anh chưa từng gặp bố, cũng không biết ông là ai, người mẹ bên cạnh lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy, thậm chí còn bỏ rơi anh khi anh còn bé. Chuyện này với anh là chuyện bi thương đến cỡ nào đây? Anh còn nhớ gì nữa không? Dương Tử Mi sợ anh sẽ nhớ ra việc cả nhà ông ngoại anh bị giết hại tàn nhẫn trong một đêm nên cô căng thẳng hỏi. Không. Long Trục Thiên nhìn mặt hồ một màu xanh trong suốt nói. Anh hy vọng trong ký ức của mình chỉ có mỗi em. Nghe thế, Dương Tử Mi dù không nhìn thấy anh nhưng cũng phần nào đoán được ánh mắt anh bây giờ cô đơn, đau khổ đến mức nào. Ừ, cứ cho trong ký ức của anh không có mỗi em cũng không sao, bởi vì từ nay trong ký ức của chúng ta sẽ chỉ có những điều tốt đẹp. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Mimi, cảm ơn em. Giọng nói của anh mang theo mấy phần thiện cảm. Hai người cách xa ngàn dặm, chỉ gặp nhau qua giọng nói, lại như đang gần kề một chỗ. Chương 365, sư đệ của Ngọc Thanh, 1. Sư Minh. Ngọc Chân Tử ở bên trong đạo quán, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh đã kêu to, hương phấn bay đến. Sư đệ, sao đệ lại đến đây? Ngọc Thanh nhìn thấy Ngọc Chân Tử thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngọc Chân Tử bước đến, kích động nắm chặt tay Ngọc Thanh. Sư Minh, lâu rồi không được gặp huynh, đệ còn lo huynh không còn ở đây, may mà lúc trước có gặp được Viên Chân đại sư, ông ấy nói đã nhìn thấy huynh, huynh còn ở nhân gian, huynh không biết đệ kích động thế nào đâu. Ngọc Chân Tử vừa nói vừa rơi nước mắt. Đã hơn 30 năm chưa gặp Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh cũng rất kích động, có điều tu vi của ông đã đạt đến một mức nhất định, thứ cảm xúc thế này không dễ bộc lộ ra ngoài. Vì vậy dù cho trong lòng ông rất kích động thì lòng vẫn cứ thản nhiên như cũ. Ngọc Chân Tử khóc xong một trận, kéo Ngọc Thanh ngồi xuống một bên, nhìn xung quanh. Sư huynh, hơn 30 năm qua huynh vẫn luôn ở cái đạo quán nhỏ này sao? Ngọc Thanh gật đầu. Ừ, chứ lúc ra ngoài đi du lịch thì ta vẫn ở đây. Sư huynh, sau này đệ cũng muốn ở đây cùng huynh. Ngọc Chân Tử khẩn thiết nhìn Ngọc Thanh nói. Sư phụ không còn, đệ cũng chỉ còn lại mình sư huynh, đệ muốn phụng dưỡng huynh thật tốt. Ngọc Thanh biết, Ngọc Chân Tử là một người tính tình ngay thẳng, rất chân thành đối với sư phụ và mình. Ông cũng rất nhớ tiểu sư đệ này. Chỉ là, hơn 30 năm trước, xảy ra một hồi biến cố, hai huynh đệ đi khác đường, từ đó cũng chưa từng liên lạc. Đương nhiên ông cũng rất muốn ở chung một chỗ với sư đệ. Sư huynh, huynh nhìn này. Ngọc Chân Tử lấy tụ hồn kính ra. Đây chính là tụ hồn kính. Tụ hồn kính? Đệ lấy nó ở đâu vậy? Ngọc Thanh cầm lấy tụ hồn kính, ngón tay chạm vào mặt gương, một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể, vội vàng buông tay ra. Mấy năm trước đệ lấy được trong tay một tên đào mộ. Ngọc Chân Tử nhìn gương nói, gương này dùng rất tốt, còn tốt hơn so với thần chú của tổ sư gia chúng ta, không cần tốn sức lực cũng có thể bắt được quỷ. Sư đệ, tu hồn kính này thực chất là một cái vu kính, bên trong càng chứa nhiều quỷ hồn thì càng tích lũy nhiều oán khí, người pháp lực không đủ cuối cùng sẽ bị phản vệ, ác quỷ cuốn thân. Ngọc Thanh nhíu mày nói, tốt nhất để ta đem linh hồn bên trong đi siêu độ, về sau đừng dùng đến thứ này nữa. Trên mặt Ngọc Chân Tử xuất hiện vẻ kinh hãi. Là như vậy sao? Ngọc Thanh gật đầu, đứng dậy lấy một cuốn sách cũ màu vàng trên giá xuống, mở đến tờ viết về tụ hồn kính đưa cho Ngọc Chân Tử xem. Ngọc Chân Tử nhìn xong, cầm gương ném sang một bên. Đệ không cần nó nữa. Sư Minh, huynh cũng biết thiên phú đệ không cao, học nghệ không tinh, pháp thuật kém, huynh mau mang nó đi siêu độ đi. Ngọc Thanh gật đầu. Đúng rồi. Ngọc Chân Tử vô đuổi kêu lên. Hôm nay đệ gặp một cô gái rất kỳ lạ ở thành phố A, khoảng trên dưới 15 tuổi, cô bé đó vậy mà nhà ở ngay ở giữa bãi tha ma. Kỳ lạ nhất là, cô bé ngoài bị một quỷ hồn cuốn thân còn nuôi một con tiểu quỷ sủng. Võ công rất giỏi, một chân đá ngã đệ, cũng không biết đó là thứ yêu nghiệt gì. Hả? Ngọc Thanh nghe ông ta miêu tả, đại khái đoán được người ông ta nói đến hẳn là Dương Tử Mi. đó là đệ tử của huynh. Chương 366, sư đệ của Ngọc Thanh, 2. Đệ tử của huynh. Sao huynh có thể nhận một cô bé làm học trò chứ? Ngọc Chân Tử rất kinh ngạc. Bọn đệ đúng là gà nhà đá nhau mà, người một nhà lại không nhận ra nhau. Thiên phú của nó rất tốt, tu vi đã ở trên ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Không phải chứ? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới đạo thần quy nguyên rồi sao? Ngọc Chân Tử kêu la. Không thể nào, con bé đó mới mấy tuổi chứ? Cứ cho là nó tu luyện từ trong bụng mẹ đi cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này. Ngày đó sư phụ cũng giỏi lắm mới có thể. Phải rồi, sư huynh, huynh tu luyện đến đâu rồi? Huynh cũng đã bước vào sơ cảnh của đạo thần quy nguyên rồi. Nhưng Tử Mi đã đạt tới thâm cảnh, có lẽ sẽ đột phá cảnh giới đạo thần quy nguyên để bước vào cảnh giới đạo nguyên hóa cảnh sớm thôi, không có gì phải bất ngờ cả. Ngọc Thanh gật đầu nói. Ngọc Chân Tử không tin nổi há to miệng. Chuyện này không thể nào đúng không? Mấy nghìn năm qua cũng chỉ có mỗi tổ sư gia của chúng ta mới bước qua đạo nguyên hóa cảnh thôi mà. Những thứ không có khả năng đến lượt nó đều trở thành có thể. Nó là một cô bé kỳ lạ, về phần vong hồn trên người nó, đệ đừng quản nhiều, đó là nhân duyên của chính nó. Ngọc Thanh Tử nói. Tại sao? Chẳng lẽ huynh đã sớm biết hết? Ngọc Chân Tử hỏi. Ngọc Thanh gật đầu. Đúng là kỳ lạ mà. Nếu nó đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, pháp thuật cao cường như vậy, theo lý mà nói, không thể nào để cho vong hồn bám trên người mình mới đúng. Ngọc Chân Tử nghi hoặc. Ngọc Thanh trầm ngâm không nói, cầm tụ hồn kính lên nhìn một lát rồi cất vào ngăn kéo trong phòng, chuẩn bị tìm một canh giờ phù hợp để siêu độ quỷ hồn bên trong. Ngọc Chân Tử vẫn rất hiếu kỳ với Dương Tử Mi, quấn quýt đòi Ngọc Thanh dẫn xuống núi gặp cô lần nữa. Ngọc Thanh không lay chuyển được ông ta, cũng đành dẫn theo ông ta xuống núi, ngồi xe đến thành phố Á tìm Dương Tử Mi. Thấy sư phụ đến, Dương Tử Mi đương nhiên rất vui mừng. Từ sau khi xây xong tòa nhà này, cô rất muốn đưa sư phụ đến ở cùng nhưng ông vẫn cư ở trên núi, nói là muốn giúp thôn dân tiêu thai giải nạn. Nhìn thấy Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đi cùng nhau, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ông ta là?" "Tiểu sư điệt, ta vậy mà lại là sư thúc con đó, ngoan, mau gọi ta một tiếng sư thúc, ta sẽ bỏ qua việc hôm qua con cho ta một đá thật đục nhã." Ngọc Chân Tử cập nhà. "Sư thúc?" Dương Tử Mi nhìn cái người khí chất hoàn toàn khác xa Ngọc Thanh kia, thật khó tin nổi hai người là cùng một sư môn mà ra. "Phải, Tử Mi, hắn là sư thúc Ngọc Chân Tử của con." Ngọc Thanh ở một bên nói. "Sư thúc." Dương Tử Mi khó khăn gọi một tiếng. Người này nhìn đáng khinh như vậy, bộ dạng lôi thôi, trên người còn không có pháp lực, cô cứ nghĩ là kẻ lừa đảo hóa ra lại là sư thúc của cô, thế giới này thật đúng là huyền ảo. "Tiểu sư điện ngoan." Ngọc Chân Tử cả mặt đầy vẻ vui mừng nói. "Mau mau mau dẫn bọn ta vào trong, ta muốn xem trong nhà con rốt cuộc trông như thế nào." Dương Tử Mi thản nhiên dẫn bọn họ tiến vào trong đình viện. "Và không khí thật thoải mái." Ngọc Chân Tử hít một hơi thật sâu. "So với không khí trên núi còn thoải mái hơn. Tiểu sư điệt, không phải là con dẫn toàn bộ nguyên khí của thành phố Á vào nhà mình chứ? Con làm bằng cách nào vậy?" Dương Tử Mi chỉ cười không nói, bởi vì cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Chương 367, cùng tiêu diệt tụ hồn kính. Ngọc Chân Tử xem xét toàn bộ ngôi nhà một lần, sau đó không hề khách khí nói với Dương Tử Mi: "Tiểu sư điệt, sư thúc đây không có nhà để về, con thu nhận ta đi." "Được." Dương Tử Mi sảng khoái đồng ý. Tuy đạo hạnh Ngọc Chân Tử không cao, nhưng chung quy cũng là người tu luyện, có thể ở lại nơi này. Dù sao cô ở đây một mình cũng rất buồn chán. "Tiểu sư điệt quả nhiên hiểu lòng ta." Ngọc Chân Tử rất vừa lòng, nắm lấy tay áo Ngọc Thanh. "Sư huynh, huynh cũng ở lại đây đi, có được không? Nơi này tốt hơn trên núi, đi ra phố xá sầm uất, đi vào là ưu cốc, càng thích hợp cho huynh tu luyện." "Phải đó, sư phụ, người cũng ở lại đây đi, lần trước người đã đồng ý với con rồi, người không được đổi ý." Dương Tử Mi cũng nhân cơ hội ôm tay Ngọc Thanh làm nũng. "Sư thúc đã nói rồi, sát khí của con gần đây hơi nặng, nếu không có người xem chừng sợ rằng sẽ phạm phải sát nghiệp." Ngọc Thanh thở dài. "Được rồi, nhưng sư phụ phải trở về xử lý xong tụ hồn kính đã, kẻo lũ quỷ hồn lại ra ngoài gây hại cho nhân gian." "Xử lý quỷ hồn trong tụ hồn kính? Xử lý thế nào ạ?" Dương Tử Mi hỏi. "Đầu tiên bỏ phong ấn, triệu hồi chúng ra ngoài rồi siêu độ." Dương Tử Mi suy nghĩ, hơi nhíu mày nói: "Con cũng muốn đến xem tụ hồn kính thần kỳ đến mức nào. Nhưng mà, sư phụ, nó đã tồn tại vài nghìn năm, bên trong nhất định có không ít vong hồn, có thể chúng đã biến thành ác quỷ nghìn năm. Sư phụ, người thả chúng ra ngoài rồi liệu có siêu độ được không?" "Đúng đó, sư huynh, hơn một năm nay số quỷ hồn đệ thu vào trong này có hơn cả nghìn con, mà trước kia có bao nhiêu, oán khí lớn như thế nào, chúng ta không biết hết được đâu." Ngọc Chân Tử nhìn Ngọc Thanh nói: "Tốt nhất là đừng nên đụng vào chúng nó." Ngọc Thanh cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu kiên định nói: "Cho dù có phải hy sinh bộ xương già này, ta cũng phải siêu độ cho tất cả chúng nó. Nếu không, một khi để cho kẻ có ý xấu khống chế, đó chính là đại họa nhân gian." "Sư phụ, ý người là gì ạ?" Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. "Tu hồn kính kia, bên ngoài nhìn có thể thu phục quỷ hồn, trên thực tế nó là vũ kính, tích thành đoán khi cực lớn qua việc ngưng tụ vong hồn ở bên trong, sau đó có thể gọi nó ra ngoài làm việc." Ngọc Thanh lo lắng nói. "Giống như quỷ binh." Dương Tử Mi nghe vậy cũng thấy kinh hãi. Ngọc Chân Tử càng sợ hơn, đến nỗi mặt như màu đất, thì thào nói: Vậy nên làm sao đây? Không thể trực tiếp hủy gương à?" "Có thể hủy gương, nhưng một khi hủy gương, oan hồn vong linh bên trong sẽ không còn gì trói buộc nữa, có thể tự do ra ngoài gây họa cho nhân gian." Ngọc Thanh nói. "Sư phụ, con cùng người về núi. Nghe thấy hủy tụ hồn kính kia có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Dương Tử Mi đương nhiên không thể nào để sư phụ một mình đối mặt được, pháp lực của cô còn cao hơn sư phụ, hơn nữa còn có tháp sắt nhỏ hỗ trợ. "Tiểu sư điệt, con có thể đối phó với tụ hồn kính sao?" Ngọc Chân Tử ở một bên nói. "Đừng quên bên trong thân thể con còn có một quỷ hồn." Nội tâm Dương Tử Mi trầm xuống. "Đúng vậy, tụ hồn kính kia giống như khắc tinh trời sinh của cô vậy. Lỡ may không cẩn thận, vong hồn trên người mình sẽ bị thu và mất. Cô không biết, cô có cùng vong hồn kiếp trước cùng sống cùng chết hay không?" Tử Mi không đến gần gương được, vậy thì ở một bên hỗ trợ siêu độ vong hồn đi. Ở mặt này, Tử Mi còn làm tốt hơn ta. Ngọc Thanh nói. Vậy được, đệ cũng không tin ba người chúng ta không đối phó nổi vài cái vong hồn. Ngọc Chân Tử chống nạnh nói. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao thấy hơi bất an. Chương 368, tụ hồn kính mất tích. Muốn đi cùng sư phụ trở lên núi thì sẽ không thể đi học được, nên Dương Tử Mi gọi điện cho Tần Khải Văn xin nghỉ vài hôm. Dạo này, Dương Tử Mi cứ đụng cái là xin nghỉ khiến Tần Khải Văn hơi lo, sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thi giữa kỳ. Tử Mi này, còn một tháng nữa là thi giữa kỳ rồi, ai ai cũng tập trung ôn tập, em không được buông lỏng bản thân đâu đấy. Tần Khải Văn khuyên bảo. Dạ, thầy Tần, em sẽ không buông lỏng chính mình đâu, dù không đến trường học, em vẫn rất cố gắng ôn tập mà, thầy cứ yên tâm, lần này vì có việc quan trọng phải làm nên em mới xin nghỉ vài hôm thôi, thật ngại quá. Dương Tử Mi giải thích. Được rồi, nhớ đi sớm về sớm. Tần Khải Văn bất đắc dĩ nói. Cảm ơn thầy. Dương Tử Mi kết thúc cuộc gọi với Tần Khải Văn xong lại gọi điện cho Dương Thanh, nói muốn đi cùng sư phụ về núi vài ngày. Dương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ dặn cô phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Dương Tử Mi đem theo pháp khí và tháp sắt nhỏ làm từ Mạc Phỉ về trên núi cùng sư phụ. Ngọc Thanh vào phòng, một lát sau, mặt mày trắng bệch đi ra, môi run run nói: "Không thấy tụ hồn kính đâu cả." "Không thấy? Sao như vậy được chứ?" Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên. "Sư huynh, không phải huynh bỏ vào ngăn kéo khóa kỹ sao? Sao lại không thấy được? Phòng ta giống như bị ăn trộm." Ngọc Thanh cười khổ. "Ta đã ở đây mấy chục năm, chưa từng nghĩ đến còn có người đến đây ăn trộm." Dương Tử Mi vội vàng đi vào phòng sư phụ, phát hiện khóa cửa đã bị mở, rõ ràng có người phá khóa. Ngọc Thanh nhất cùng nhị bạch, một, lưỡng tụ thanh phong, hai, bên trong phòng không có thứ gì đáng giá cả, huống hồ nơi này là đạo quán, ai mà nghĩ đến có người dám ở nơi thần thánh này ăn trộm chứ? Hơn nữa còn trộm đi tụ hồn kính quan trọng nhất. Tụ hồn kính kia bên ngoài nhìn như đồ cổ, đương nhiên đứng núi chịu sào. "Sư phụ, để con gọi cho Tống tiên sinh lưu ý xem gần đây có người lén mua đồ cổ không, xem có thể tìm thấy tung tích tụ hồn kính không." Dương Tử Mi an ủi. "Cái gương kia ở trong tay người thường sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao họ cũng không biết hóa giải phong ấn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Ngọc Thanh bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. Dương Tử Mi cũng bắt đầu tính toán. Tính ra kết quả, thần sắc thầy trò hai người hoàn toàn trở nên khác thường. "Tử Mi, là chủ hung." Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi gật đầu. "Xem ra không phải là người bình thường lấy trộm rồi, nhưng sư phụ, khi con tính đến thì chỉ thấy một đám hỗn loạn. Con nghi ngờ lần này chiếc gương bị mất tích có liên quan đến con." Ngọc Thanh gật đầu. "Ừ, ta cũng vừa tính ra, bất lợi cuối cùng có thể rơi xuống người con." Dương Tử Mi thấy lưng hơi lạnh. Đối với nguy hiểm được biết trước, cô mẫn cảm hơn người thường một chút. Tu hồn kính là nhược điểm chí mạng của cô, nếu như bị một kẻ võ công cao cường, pháp lực cao siêu khống chế mà nói, thì vong hồn trên người cô rất có thể bị bắt vào. Nếu mình và hồn phách kia chia lìa, cô thật sự không biết hậu quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng thế nào. "Chị, em ở trong này ngửi được mùi của Giáng Đầu Sư." Tiểu Thiên bỗng nhiên nói với cô. "Giáng Đầu Sư?" "Ba." Cô nhớ đến tên La Mịch kinh tởm lúc trước. Chẳng lẽ tụ hồn kính bị mất tích là vì cô? "Sư phụ, nếu tụ hồn kính bị Giáng Đầu Sư lấy được, lúc đó hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào?" Ngọc Thanh vừa nghe, sắc mặt thay đổi. "Không có gì nguy hiểm hơn việc tụ hồn kính rơi vào tay Giáng Đầu Sư. Bọn họ vốn dĩ là kẻ sai khiến vong hồn đi làm chuyện xấu, bên trong tụ hồn kính có nhiều vong hồn như vậy, nếu bị bọn họ lợi dụng sẽ gây nên chuyện rất đáng sợ." 3. 1. Nhất cùng nhị bạch, nghèo khổ, túng thiếu. 2. Lưỡng tụ thanh phong, hai ống tay áo ngoài gió thì không còn gì, ý chỉ thanh liêm. 3. Giáng Đầu Sư, người sử dụng vu thuật, tà thuật Thái Lan. Chương 369, thấp hỏng. Nghe thấy Ngọc Thanh nói vậy, tâm trạng Dương Tử Mi trầm xuống, trong lòng cảm thấy rất bất an. "Tiểu Thiên, em có thể cảm nhận được Giáng Đầu Sư này là ai không?" Dương Tử Mi chỉ có thể nhờ Tiểu Thiên giúp đỡ. Tiểu Thiên cười khổ. "Chị, em đâu phải vấn năng. Tử Mi, con nghĩ được gì rồi đúng không?" Ngọc Thanh nhìn Dương Tử Mi thần sắc khác thường bèn truy hỏi. Dương Tử Mi kể lại chuyện lúc trước giết chết La Mịch. "Giáng Đầu Sư của Thái Lan vậy mà dám đến đất Trung Hoa chúng ta tìm kiếm quỷ." Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy, cả người tức giận nhảy dựng lên. "Đã vậy còn dám nhìn chúng tiểu sư điệt đáng yêu của chúng ta. Sư huynh chúng ta đến Thái Lan tính sổ, giết tất cả Giáng Đầu Sư đi." Dương Tử Mi có chút cạn lời, sư thúc cũng sắp được 100 tuổi rồi sao lại dễ xúc động sôi máu như đứa trẻ vậy chứ? 18 năm trước, Giáng Đầu Sư của Thái Lan từng cùng một phái huyền học của Trung Hoa chúng ta đấu pháp thuật, lúc đó mọi người đều lưỡng bại câu thương, từ đó lập ra một quy củ không được phá vỡ. Ngọc Thanh ở một bên nói. "Quy củ không được phá vỡ là gì vậy? Sao đệ lại không biết chứ?" Ngọc Chân Tử nói. "Đó là, Giáng Đầu Sư của Thái Lan vĩnh viễn không được đến Trung Hoa, nếu không, mọi người có thể bắt tay đổi giết. Mà môn phái của chúng ta cũng không được phép đi đến Thái Lan." Người đưa ra quy củ này khi đó chính là sư phụ của chúng ta. Ngọc Thanh nói. Lúc đó sư phụ bị mù một mắt có phải là do khi đấu pháp cùng dáng đầu sư Thái Lan gây ra không? Ngọc Chân Tử hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh gật đầu. Vì sư phụ lo lắng huynh sẽ gặp sơ suất, nên trận chiến khốc liệt khi đó, huynh không thể tham gia, chỉ biết sau khi sư phụ trở về, nguyên khí cả người bị thương nặng, công lực bị phế, một con mắt cũng bị mù. Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên. Con mẹ nó, đệ muốn diệt 18 đời tổ tông bọn dáng đầu sư Thái Lan kia. Sư thúc, với pháp lực của người sao? Dương Tử Mi thấy sư thúc giống hệt con khỉ nhăn nhó, vừa buồn cười vừa tức giận. Ngọc Chân Tử vừa nghe xong, lập tức như quả bóng bị xì hết hơi, vô lực ngồi xuống đất, sau đó lại như một đứa trẻ, dậm chân khóc lớn không ngừng. Sư phụ, đều tại con vô dụng, tu luyện không thành, không thể báo thù cho người. Vấn đề bây giờ không phải báo thù cho sư phụ mà là không tìm thấy tụ hồn kính, chúng ta phải tìm thấy nó trước khi dáng đầu sư kia hóa giải phong ấn mới được. Ngọc Thanh Tử nghiêm túc nói. Dương Tử Mi gật đầu. Tử Mi, mấy ngày này con nhất định phải cẩn thận. Ngọc Thanh dặn dò Dương Tử Mi. Dạ, sư phụ. Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ và thẻ bài bươm bướm ra nói. Hai thứ này là kẻ địch trời sinh của dáng đầu sư, con có chúng hộ thân, chắc sẽ không sao đâu. Chị sai rồi, đối phó với hàng quỷ sư, một, hạng ba như La Mịch chị còn có thể lấy thẻ bài bươm bướm ra dùng, nếu gặp phải hàng quỷ sư hàng đầu thì không thể dùng được. Tiểu Thiên một bên nhắc nhở. Đừng khinh địch quá. Tiểu Thiên, em rốt cuộc là biết được bao nhiêu? Dương Tử Mi rất hiếu kỳ về Tiểu Thiên, tên nhóc này quên sạch họ tên, ngày sinh tháng đẻ của chính mình, nhưng lại biết rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến thẻ bài bươm bướm và dáng đầu sư. Chị, em cũng không biết, những lời này đều tự nhiên mà nói ra thôi. Tiểu Thiên không nói. Dương Tử Mi giơ cái tháp sắt nhỏ trên tay lên. Cái này có thể hấp thụ hết mọi vật độc khí âm sát, không biết có thể đối phó với hàng quỷ sư hàng đầu không, còn có các oán linh tà ác trong tụ hồn kính nữa. Nếu không thể, có phải mình sẽ rơi vào số mệnh khủng bố làm quỷ không? Không, cô không muốn như vậy. 3. 1. Hàng quỷ sư, pháp sư chuyên nuôi dưỡng, chế tạo quỷ. Chương 370, dáng đầu sư tà ác. Ba người xuống núi, tìm kiếm dáng đầu sư ở khắp nơi. Dương Tử Mi vừa trở lại Dương Gia thôn, chưa kịp bắt đầu tìm kiếm thì đã nghe thấy vài đứa trẻ trong thôn kể lại một chuyện ma đáng sợ sinh động như thật. Kể về Dương Vương Tài, vào 5 giờ sáng hôm qua lúc anh ta chuẩn bị đi cắt cỏ cho bò, thì nhìn thấy một người gầy như gậy trúc, đầu đội một cái mũ rơm lớn màu đen, túi thấp đầu không nhìn rõ mặt, cả người ông ta như trôi nổi đi từ đường trên núi xuống. Kỳ lạ là theo sau ông ta có mấy con rắn độc, vài con cóc tím, càng lạ hơn nữa là có một đứa bé bay bay trong không khí cùng với gió, chiếc chuông trên người đứa bé kêu vang rất là đáng sợ. Dương Vương Tài cho rằng mình nhìn thấy ma, sợ tới mức đái ra quần, ngừng thở đứng ở một bên nhìn người kia đi khuất. Lúc về đến thôn, anh ta lập tức nói việc này cho tất cả mọi người, từ đứa bé đến cụ già đều biết, lòng người hoảng sợ càng kể càng lan xa. Mấy người Dương Tử Mi nghe thấy người ta miêu tả như vậy, lập tức đoán ra kẻ ăn trộm tụ hồn kính của họ chính là một dáng đầu sư. Họ tìm đến Dương Vương Tài. Dương Vương Tài vừa thấy Ngọc Thanh, chưa đợi ai hỏi mà anh ta đã xám xịt như đất, lôi kéo ống tay áo ông sợ hãi kêu gào. Thần tiên sống, tôi nhìn thấy quỷ, thật đáng sợ, người mau giúp chúng tôi bắt quỷ đi. Ngọc Thanh bảo anh ta kể lại chuyện hôm đó lần nữa, hỏi rõ dáng đầu sư kia đi về phía nào. Đường đi của dáng đầu sư kia giống như là đường đến thành phố A. Trực giác cho Dương Tử Mi biết, nếu không ngoài suy đoán, dáng đầu sư kia đi đến thành phố A chính là để tìm mình. Ba người họ lên xe bus công cộng. Đi được nửa đường, có vài người dắt theo cả nhà lên xe, sắc mặt họ hoảng hốt nói chuyện, họ nói đêm qua mấy ngôi mộ ở vài ngọn núi gần đó đều bị đào lên, trong thôn còn có ba đứa trẻ bị bắt cóc, sau đó thì phát hiện được xác ở ven đường. Xác chết rất kinh khủng, không thấy đầu đâu, chỉ có mỗi thân mình. Ngọc Thanh nghe thấy, vội bước lên phía trước hỏi: "Mọi người ở thôn nào vậy? Có thể kể lại chi tiết mọi chuyện được không?" Mấy thôn dân thấy Ngọc Thanh mặc đạo bào, bộ dáng tiên phong đạo cốt thì giống như nhìn thấy cứu tinh. "Lão thần tiên, người có biết bắt quỷ không? Mau bắt lũ yêu ma khủng bố giết người kia đi, nếu không, chúng tôi cũng không dám về thôn nữa, người trong thôn chúng tôi đều chạy hết rồi." Ngọc Thanh gật đầu, hỏi rõ ràng mọi chuyện, cùng Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử xuống xe, trở lại thôn trang xảy ra chuyện thôn mẫu. Quả nhiên, vào đến cửa thôn thì không thấy một bóng người nào cả, cửa nhà nào cũng bị khóa. Thôn trang vốn náo nhiệt giờ lại trống không, thật kỳ lạ. Họ đi đến nơi chôn thi thể đứa bé. Dương Tử Mi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở thiên nhãn ra quan sát. Ở trên bề mặt chỗ đất vàng mới đào này không hề có oan hồn oán khí nào, giống như không có gì trong mộ. Ngọc Chân Tử bắt đầu đào đống bùn đất lên, thấy ngay một đứa trẻ chỉ còn nửa người được bọc trong tấm chiếu, thân thể như một đóa hoa héo rũ, toàn thân biến đen. Dương Tử Mi cũng không dám nhìn, sợ hãi nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay lạnh run. "Chị, đây nhất định là hành vi của dáng đầu sư." Tiểu Thiên ở một bên kêu la. Mấy năm nay em ở bên cạnh Mịch La đã thấy hắn làm việc này không ít lần, thật đáng giận. Ngọc Thanh bảo Ngọc Chân Tử chôn xác chết lại một lần nữa, khuôn mặt luôn lạnh nhạt xuất hiện cơn thịnh nộ. Chương 371, thẻ bài gỗ đào hoạt động trở lại. "Sư Minh, nếu Ngọc Chân Tử ta không chặt được đầu tên đạo sĩ bắt ma này xuống, thì thật không đáng mặt là một người tu đạo." Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ trên đời lại còn những chuyện độc ác như vậy. Rất nhiều năm trước, trong giới đạo sĩ bắt ma cũng đã có một quy định, tuyệt đối không được bắt ma bằng cách thông qua người đã bị sát hại. Chỉ có thể lấy những linh hồn đầy oán hận trên người những đứa trẻ đã chết, bây giờ, quy định này cũng bị phá vỡ rồi, hơn nữa còn truyền đến nước ta, lý nào lại như vậy? Ngọc Thanh tức giận đến nỗi tròm râu dài màu trắng cũng trở nên run rẩy, từng sợi trên cây phất trần cũng đều dựng thẳng lên giống như dây thép vậy. Sư phụ, quỷ sủng tiểu thiên mà con nuôi cũng nói nó đã từng chứng kiến những chuyện như vậy rồi. Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói, nhất định không thể tha thứ. Sư Minh, tiểu sư điệt, chúng ta cùng đến Thái Lan, tiêu diệt loại đạo sĩ bắt ma tà ác này ra khỏi trái đất đi. Ngọc Chân Tử kêu to. Ừm. Ngọc Thanh gật đầu, tức giận đến nỗi trên mặt cũng hiện đầy ý định muốn giết người. Điều này làm cho Dương Tử Mi rất bất ngờ. Cô vốn tưởng rằng một người có cảnh giới tu luyện trên trăm năm như sư phụ nhất định phải là một người trầm tĩnh đến nỗi không còn ý nghĩ giết chóc hay trừng trị gì nữa, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một mặt khác của sư phụ như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, sư huynh, cuối cùng đệ cũng có thể nhìn thấy phong thái huynh như lúc xưa. Ngọc Chân Tử nhìn thấy Ngọc Thanh gật đầu đồng ý thì cực kỳ vui mừng. Điều này làm cho Dương Tử Mi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trước đây sư phụ là một người thích giết chóc sao? Cô đoán không sai. Khi Ngọc Thanh trước 50 tuổi, ông thậm chí còn nhiệt huyết và kích động hơn Ngọc Chân Tử bây giờ nhiều, ông sẽ không bỏ qua cho những kẻ làm chuyện xấu dù việc đó chỉ nhỏ như một hạt cát. Đối với những người gian ác, ông sẽ không nương tay, thậm chí không tiếc công sức đuổi theo đến chân trời góc biển, cho đến khi diệt trừ được mới có thể cảm thấy yên tâm. Sau đó, cũng bởi vì ý chí giết người của ông quá mạnh, đã xảy ra một tai nạn khiến sư phụ gặp bất trắc. Trước khi chết, sư phụ muốn Ngọc Thanh thề, nếu không phải loại người cực kỳ độc ác thì ông nhất định không được giết người. Ngọc Thanh đã đồng ý. Sau khi sư phụ qua đời, ông đã không ngừng nghĩ về những gì mình đã làm, do đó, ông về ẩn cư ở một đạo quán nhỏ trên núi trong Dương Gia thôn, lặng lẽ tu luyện. Tất nhiên, Dương Tử Mi không biết những quá khứ này của Ngọc Thanh, nhưng mà Ngọc Chân Tử thì lại biết rất rõ. "Tử Mi, con xem thử coi có thể nhìn thấy được gì không?" Sắc mặt của Ngọc Thanh lại bình tĩnh như nước, nói với Dương Tử Mi. Căn cứ vào thông tin của đứa trẻ này, Dương Tử Mi bấm chỉ tay tính toán. Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của một người nào đó thì tất cả thông tin đột nhiên bị gián đoạn, giống như người ta đang xem TV bình thường, đột nhiên TV lại bị mất tín hiệu vậy. Cô vẫn tiếp tục dùng lực mạnh hơn để xem tiếp. Phụt. Cô phun một cục đờm tanh từ trong cổ họng ra, sắc mặt tái nhợt, vội ngừng lại, ngồi xuống đất, xếp bằng, điều hòa lại hơi thở. Sư điệt bị như vậy là sao? Ngọc Chân Tử sốt sáng hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thở dài một hơi, quả nhiên mục đích cuối cùng của tên đạo sĩ bắt ma kia chính là tử mi của chúng ta, thầy bói chỉ có thể coi bói cho người khác chứ không đoán được tương lai của chính mình. Nếu cố gắng làm như vậy, sẽ bị sức mạnh quay lại đánh ngược vào mình. Vậy có phải sư điệt bị nội thương rồi không? Ngọc Chân Tử sốt sáng ngồi xổm trước mặt Dương Tử Mi. Ngọc Thanh ra hiệu cho Ngọc Chân Tử đừng động vào cô, chuyện này cũng giống như bị phản sức mạnh, để đối phó với tình hình này, Dương Tử Mi đã tu luyện đạo thần đạt tới cảnh giới quy nguyên, đối với cô mà nói, chẳng mấy chốc cô sẽ có thể tự mình điều chỉnh lại như bình thường. Sau khi Dương Tử Mi tập trung điều hòa lại hơi thở một hồi, từ từ loại bỏ sức mạnh không tốt kia ra khỏi cơ thể, hít một luồng khí mới vào người, làm cho kinh mạch lại khai thông như bình thường. Đột nhiên Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Từ khi thẻ bài gỗ đảo của Long Trục Thiên bị mất, rất lâu cô đã không có cảm giác này. Xảy ra chuyện gì rồi? Chương 372, hình ảnh thần kỳ, 1. Tử Mi, con đeo cái gì vậy? Ngọc Thanh cũng phát hiện thẻ bài gỗ đảo này lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi cô. Dạ, là một thẻ bài gỗ đảo kỳ lạ. Dương Tử Mi kể lại cho Ngọc Thanh nghe về thẻ bài này và mối quan hệ với Long Trục Thiên. Đưa cho sư phụ xem. Ngọc Thanh nghe xong, đôi mắt lóe lên sáng đầy kích động và hưng phấn. Dương Tử Mi tháo thẻ bài trên người ra, đưa cho Ngọc Thanh. Ngọc Thanh xem cẩn thận một lúc, ngẩng đầu lên, hào hứng nói: "Hình ảnh trên này ta đã từng gặp qua rồi. Sư phụ từng nhìn thấy." Dương Tử Mi kích động hỏi lại: "Người nhìn thấy ở đâu? Hình ảnh này có ý nghĩa gì?" "Có ý nghĩa gì thì ta không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà ta đã từng nhìn thấy nó trong một ngôi mộ cổ." Ngọc Thanh cố gắng nhớ lại, nói: "Mộ cổ? Sư huynh, đừng nói là huynh đã từng đi trộm mộ nha." Ngọc Chân Tử ngạc nhiên thốt lên: "Ta không có đi trộm mộ, chuyện đã xảy ra chừng 50 năm trước." Lúc đó ta đang truy đuổi một đám người trộm mộ táng tận lương tâm ở phía tây. Lúc đuổi theo bọn chúng, ta đã đi vào ngôi mộ kia, suýt chút nữa đã chết ở trong đó, may nhờ có một con rắn chỉ đường, dẫn ta thoát ra ngoài. Ngọc Thanh nhớ lại ngày đó phải trải qua những cái bẫy vừa nguy hiểm vừa độc ác trong cổ mộ, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Một con rắn? Ngọc Chân Tử nghi ngờ hỏi. Sư Minh, huynh cũng hiểu tiếng của rắn nữa sao? Không hiểu, nhưng mà không biết tại sao, con rắn kia lại giống như nhà thông thái vậy, ta có thể cảm nhận được nó đang muốn giúp ta. Nhưng khi nó vừa dẫn ta ra khỏi cổ mộ xong, quay đầu lại thì đã không thấy nó đâu hết. Giống như là có phép thuật vậy. Sư phụ, người nói trong cổ mộ đã nhìn thấy hình ảnh trên thẻ bài này, hình ảnh này là ở đâu trong cổ mộ vậy? Điều Dương Tử Mi đang quan tâm hiện nay chính là vấn đề này, chứ không phải là con rắn có linh tính. Ở trên quan tài. Ngọc Thanh vừa nhớ lại vừa nói. Trong ngôi mộ cổ kia có cách bày trí rất kỳ lạ, không phải là một bộ, lúc đó ta đếm có tổng cộng 14 cái quan tài, trong đó có 2 quan tài được đặt giữa 12 cái còn lại, giống như là đang bảo vệ cho chủ nhân vậy. Mà trên một trong 2 cỗ quan tài này, có một cái cũng có những hình ảnh tương tự như hình trên thẻ bài gỗ đào của con. Lúc đó vì sư phụ thấy nó khá đặc biệt, cho nên mới nhớ rõ. Sư phụ, người xem, còn một thẻ khác nữa, có phải là một bộ với hình ảnh này không? Dương Tử Mi không người cầm một cành gỗ nằm trên mặt đất, vẽ hình ảnh trên thẻ bài gỗ đào mà trước kia Long Trục Thiên đeo bên mình lên mặt đất. Đúng vậy, trên quan tài lớn nhất, vừa nhìn cũng biết đó là quan tài của người chủ, ở đó cũng có hình ảnh như vậy. Lúc đó sư phụ nhìn chằm chằm vào nó một hồi khá lâu, thì xuất hiện ảo giác, hình ảnh kia dường như chuyển động, hơn nữa, biến mọi thứ xung quanh thành màu đỏ, giống như đang muốn hút hồn của ta vào trong đó. May mà lúc đó không biết có con gì đã cắn vào chân của ta, khiến ta giật mình tỉnh táo lại, ảo giác mới biến mất, sau đó ta cũng không dám nhìn nó nhiều nữa. Ngọc Thanh nói. Chương 373, hình ảnh thần kỳ, 2. Dương Tử Mi lại vẽ những hình ảnh trên những thẻ bài gỗ đào khác. Cái này là hình ảnh ở trên quan tài của một người thị vệ. Tử Mi, con nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu vậy? Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi. Hai người trước mặt Dương Tử Mi là sư phụ và sư thúc của cô, cho nên cô cũng không cần phải giấu giếm họ. Cô kể lại rõ ràng những chuyện về thẻ bài gỗ đào mà lúc trước cô và Long Trục Thiên đã trải qua cho hai người họ nghe. Lúc Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy chuyện thẻ bài này có thể cầm máu làm Long Trục Thiên sống lại sau khi bị bắn một vết thương chí mạng, hai người họ liền đồng thanh nói một câu. Không thể nào. Là thật đó sư phụ, lúc đó con cũng thật sự không thể tin vào mắt mình, nhìn những viên đạn trong cơ thể của anh ấy văng ra ngoài, miệng vết thương cũng dần hồi phục lại bình thường với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, con cũng bị dọa đến nỗi suýt ngất đi. Dương Tử Mi giải thích. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mấy thẻ bài này lại có sức mạnh thần kỳ. Ngọc Chân Tử lật qua lật lại thẻ bài gỗ đào, nói. Hay là Long Trục Thiên này cũng giống như Tử Mi, sự tồn tại của các con thôi cũng đã là một sự thần kỳ rồi. Ngọc Thanh đăm chiêu trả lời. Vì vậy cho nên, các con đã biến thành tổ hợp thần kỳ. Ngọc Chân Tử nhe răng cười. Tổ hợp thần kỳ. Dương Tử Mi không biết nên nói gì thêm. Thật ra, được sống lại lần nữa, cô cũng không mong muốn mình tạo ra chuyện gì quá thần kỳ nữa, chỉ không thảm như thượng nhất thế, có tình thân, tình yêu, tình bạn, bình an sống hết một đời người là cô đã cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn lắm rồi. Thần kỳ quá, sẽ làm cô sợ, sợ mình sẽ mất đi. Người đã từng không có gì như cô, giờ lại sợ mất mát. Chỉ tiếc, đây chỉ là một thẻ bài gỗ đào thất lạc ở châu Phi, không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ tất cả các thẻ bài lại. Dương Tử Mi lấy lại thẻ bài từ trong tay Ngọc Thanh, đeo lại lên cổ. Sư phụ cảm thấy tất cả đều do duyên số, nếu là của con, cuối cùng nó cũng sẽ quay về với con thôi. Ngọc Thanh an ủi cô. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi bỗng nhiên reo lên, cô cầm lên nhìn, là Mẫn Cương gọi đến. Mẫn Cương, sao vậy? Dương Tử Mi bắt máy, liền hỏi. Tử Mi, vừa nãy mình thấy thẻ bài gỗ đào có chút thay đổi, khiến cho mình có cảm giác rất kỳ lạ, giống như là có ai đó đang gọi mình vậy, cho nên mình đang nghĩ, không biết có phải là bạn đang gọi mình hay không? Mẫn Cương nói. Hả? Dương Tử Mi nhìn thẻ bài gỗ đào, xem ra, thẻ bài nào cũng lóe sáng kỳ lạ cùng một lúc rồi. Lẽ nào là Long Trục Tiên xảy ra vấn đề rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn. Chương 374, chạy tới thôn kế tiếp. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn. Nghe thấy đầu dây bên kia có hơi thở hỗn loạn của Dương Tử Mi, Mẫn Cương liền hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Không có gì, chút nữa, nếu như thẻ bài gỗ đào lại có gì bất thường, bạn phải gọi điện thoại lại cho mình đó, bây giờ mình có chút chuyện phải ra ngoài làm. Dương Tử Mi nói với Mẫn Cương. Được, tạm biệt. Dương Tử Mi vừa cúp máy, liền gọi cho Long Trục Thiên ngay lập tức. May là điện thoại có tín hiệu, hơn nữa còn có người bắt máy. Mimi. Đầu dây bên kia có giọng nói của Long Trục Thiên, nhưng bởi vì báo cắt mà giọng của anh có hơi khàn khàn. Trục Thiên. Nghe thấy giọng nói bình yên của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao chứ? Anh đâu có sao, anh rất tốt. Long Trục Thiên hỏi tiếp. Em làm sao vậy? Nghe giọng em có vẻ rất lo lắng. Anh không sao thì tốt rồi. Dương Tử Mi lại kể chuyện về thẻ bài gỗ đào của cô và Mẫn Cương cho anh nghe. Trên người anh không có thẻ bài gỗ đào, nếu mấy thẻ bài kia có gì khác thường thì cũng không liên quan đến anh, em đừng quá lo lắng. Long Trục Thiên an ủi cô. Ừ. Mimi, bây giờ em đang ở trong trường học đúng không? Không. À, đúng rồi, em ở trong trường học, cũng không thể nói nhiều với anh nữa, anh rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho em đó, đừng để em lo lắng. Dương Tử Mi không muốn để cho anh biết chuyện của Pháp Sư Bát Ma, nếu biết chắc anh sẽ lo lắng đến nỗi chạy ngàn dặm về mất. Được. Nhớ anh. Sau khi cúp máy, Dương Tử Mi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô nhìn Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử nói. Sư phụ, sư thúc, chúng ta mau tìm tên đạo sĩ trừ ma kia đi, đừng để lỡ việc. Được, còn chuyện của thẻ bài gỗ đào, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch lại sau. Ngọc Thanh gật đầu nói. Ba người thăm dò ở ngọn núi lớn gần đó một vòng, quả nhiên nhìn thấy ngôi mộ đã được đào lên, cũng không biết tên đạo sĩ đó đang tìm kiếm cái gì. Người bị chết hình như không phải là do chết oan, hồn phách rất bình thường, còn đi đầu thai rất nhanh, cũng không thể bị bắt ở tụ hồn kính. Mục đích của tên đạo sĩ bắt ma này hình như không chỉ có hồn phách, mà còn có cái gì đó rất đặc biệt. Sư phụ, giờ xỉu tối nay cũng là giờ âm, người nghĩ tên đạo sĩ bắt ma đó có xuất hiện trong một thôn dưới núi không? Dương Tử Mi bấm chỉ tay nói. Hoàn toàn có thể, sau thôn này là thôn nhạc. Ngọc Thanh nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Không được, trong thôn nhạc, giờ âm đêm nay sẽ có một đứa trẻ được sinh ra. Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng. Vậy chúng ta phải đi đến đó nhanh lên, đừng để đứa trẻ vừa được sinh ra đã bị giết. Ba người họ cũng không đi bộ mà triển khai khinh công, nhanh chóng chạy đến thôn nhạc. Có điều, đi được một hồi lại không nhìn thấy Ngọc Chân Tử nữa. Công lực của hắn không đủ, hoàn toàn không thể theo kịp Ngọc Thanh và Dương Tử Mi, hai người không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa nghỉ chờ hắn. Sư Minh, Sư Điện, tốc độ của ta như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai người cứ chạy đến thôn Nhạc trước đi, ta sẽ đến sau. Ngọc Chân Tử vừa thở gấp vừa nói.
Cũng được.
Ngọc Thanh nhìn thấy trời cũng đã sắp tối, bọn họ phải tới đó trước khi mặt trời lặn, chạy tới gia đình có đứa bé sắp chào đời kia chỗ trước. Ngọc Thanh và Dương Tử Mi cũng không chờ Ngọc Chân Tử nữa, hai người nhanh chân đi đến thôn Nhạc, như rất thuộc đường ở đây, đi qua mấy đồng ruộng. Người trên đường nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ chớp mắt một cái, là họ đã nhanh chóng lướt qua, rất kỳ diệu, cũng nhớ diện mạo và thần thái của hai người họ. Một người mặc áo bào, râu bạc phơ, nhìn như ông tiên, người còn lại thức tha nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Vừa nhìn một cái, bọn họ cũng biết mình đang nhìn thấy hai thần tiên giáng trần rồi. Chương 375, đứa trẻ sẽ đột tử. Có lẽ sư phụ Ngọc Thanh đã lớn tuổi, thêm vào việc nãy giờ chạy hết tốc lực, người cũng bắt đầu thở hổn hển rồi. Dương Tử Mi thì vẫn khỏe mạnh, nguyên khí trong cơ thể cô giống như là động cơ hoạt động không ngừng không nghỉ vậy, chỉ cần được nghỉ ngơi một chút là đã có thể nhanh chóng khôi phục phần nguyên khí đã bị tiêu hao, vì vậy, cô càng đi càng nhanh. Nhìn thấy sư phụ có vẻ kiệt sức rồi, cô dừng lại, kéo tay Ngọc Thanh. Nguyên khí từ lòng bàn tay của Dương Tử Mi truyền nhanh qua cho Ngọc Thanh, giúp ông bổ sung năng lực. Nắm bàn tay thô ráp của sư phụ, Dương Tử Mi vừa truyền nguyên khí, vừa cảm động. 10 năm về trước, người nắm tay cô, cho cô sự ấm áp của một người vừa là thầy, vừa là cha, chính là Ngọc Thanh, người tỉ mỉ chăm sóc dạy dỗ cô cũng chính là Ngọc Thanh. Không có sư phụ, cô cũng không thể nào có được ngày hôm nay, Dương Tử Mi cũng sẽ không thể phát huy được đầu óc và trí nhớ siêu phàm như vậy. Đời người, thật giống như một canh bạc, cho dù là một vật tốt cách mấy, nhưng bị giấu trong tảng đá, nếu không có người đẩy tảng đá đó ra, thì cuối cùng cũng sẽ không có ai biết dưới tảng đá đó có gì. Ngọc Thanh cũng rất cảm động. Cô bé đã từng được mình nắm bàn tay khi còn nhỏ, bây giờ lại đổi ngược lại, giờ lại đang dắt tay mình. Ông rất vui mừng, mừng vì khi mình còn sống có thể thu nhận một đệ tử kỳ lạ như Dương Tử Mi, khiến ông cảm thấy an ủi và yên tâm, mừng vì khi về già mình còn có người để nương tựa. Hai thầy trò nắm tay nhau chạy 20 cây số tới thôn Nhạc, trong thôn, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Nhà nhà trong thôn đều đang nấu thức ăn, khói bếp, gà gáy, chó sủa, người lớn trẻ nhỏ đi tới đi lui, người vui vẻ hòa nhã, người tức giận chuyện gì đó hoàn toàn không giống như không khí u ám đầy chết chóc trong một ngôi nhà cỏ trong thôn. Dương Tử Mi gọi một đứa trẻ đang chơi lò cò lại, hỏi trong thôn có nhà nào có sản phụ mang thai sắp sinh hay không. Có ạ, người mang thai là thím hai nhà em, bụng của thím ấy lớn như vậy nè. Đứa bé vừa khoanh tay trước bụng để Dương Tử Mi biết bụng của thím hai mình lớn đến mức nào, cô liền cảm thấy đứa bé này cực kỳ dễ thương. Tử Mi, ấn đường của đứa bé này có màu đen. Ngọc Thanh khẽ nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn kỹ lại, đúng thật là trên ấn đường của đứa bé này có một đường màu đen nhàn nhạt, là họa lớn có thể đột tử bất cứ lúc nào. Cô giật mình, vội vàng mở thiên nhãn nhìn. Thấy đứa bé này bị một đứa trẻ chết oan đi theo, toàn thân của hồn ma này đen thui, tiểu tụy, giống như đứa trẻ chết thảm ở nhà cỏ trong thôn mà cô nhìn thấy lúc nãy. Nó chính là mục tiêu tiếp theo của đạo sĩ bắt ma kia, chứ không phải là đứa trẻ kia sao? Không biết ngày tháng năm sinh của đứa bé này là bao nhiêu? Em nhỏ à, trong nhà của em có người lớn không? Dương Tử Mỹ hỏi. Dạ có, ông nội, ba mẹ, chú hai, thím hai của em đều sống ở đây. Nghe bà mụ nói thím hai sắp sinh một bé trai, tất cả mọi người đều đang chờ ạ. Đứa bé gật đầu. Vậy chị có thể vào nhà của em chơi một chút được không? Dương Tử Mi xoa đầu đứa bé, hỏi. Được chứ, em rất thích những người xinh đẹp như chị vậy. Đứa bé duỗi bàn tay nhỏ, kéo tay của Dương Tử Mi đi vào trong nhà mà không có chút e dè nào. Dương Tử Mi quay đầu lại, nhỏ giọng nói cho Ngọc Thanh biết. Sắc mặt của Ngọc Thanh cũng thay đổi một chút. Bọn họ phải ngăn cản bi kịch này xảy ra mới được. Đứa trẻ thì lại không biết gì, vừa kéo tay Dương Tử Mi vừa hát, còn nhảy nhót nhót nữa, thật sự rất đáng yêu. Đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể để nó chết trong tay của một dáng đầu sư? Sau đó hồn phách còn bị điều khiển nữa. Cho dù có làm trái với ý trời, lần này Dương Tử Mi cũng phải làm, thay đổi số mệnh của đứa bé này. Huống chi mệnh của đứa bé này không phải được định là sẽ đột tử, chỉ là do tên dáng đầu sư kia xuất hiện, làm thay đổi số mệnh của đứa bé thôi. Cô nhất định phải giành lấy mạng sống của đứa bé này cho bằng được, nó còn gọi cô là chị ơi chị à ngọt như vậy, dễ thương như vậy mà. Đương nhiên, chuyện này chính là sứ mệnh của cô. Chương 376, trốn trong thôn Nhạc, 1. Đứa bé này tên là Nhạc Thiên Thiên, nghe Dương Tử Mi nói muốn đến nhà chơi, nó liền kéo Dương Tử Mi và mọi ngựa đến trước cửa nhà. Gia cảnh của Nhạc Thiên Thiên khá hơn những nhà khác trong thôn, nhà lầu 3 tầng mới xây, phong cách phương Tây đẹp đẽ, sạch sẽ. Cha, mẹ, có khách đến. Nhạc Thiên Thiên kéo ba người Dương Tử Mi vào trong nhà, kêu to gọi mọi người ra. Cha của Nhạc Thiên Thiên, Nhạc Thanh đi ra, nhìn thấy nhóm ba người kỳ lạ gồm Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi, hơi ngẩn người một chút, liền rất nhiệt tình hành lễ với Ngọc Thanh. Chào các vị đạo trưởng, mời mọi người vào nhà ngồi một chút, uống ly trà đã. Ngọc Thanh và mọi người đi theo người đó vào nhà, ngồi xuống phòng khách rộng rãi. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn quanh nhà một vòng, tuy bề ngoài cực kỳ sáng sủa, nhưng trên thực tế lại có một tầng khí đen nhàn nhạt bao phủ. Đây là dấu hiệu của nhà tan cửa nát. Cô thở dài một hơi, chỉ mong có thể cứu cả nhà bọn họ. Sau đó, những người khác trong nhà Nhạc Thiên Thiên cũng đi ra, trong đó có thím hai đang mang thai của Nhạc Thiên Thiên, Lưu Vân. Tất cả mọi người đều niềm nở tiếp khách, bọn họ chiêu đãi ba người rất đúng lễ nghi, không dám có bất kỳ chút thất lễ nào. Người nhà quê chất phác đơn thuần, đối xử hòa nhã với đạo sĩ cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng họ cũng rất tôn kính tín ngưỡng này, huống chi Ngọc Thanh còn là người có vẻ ngoài như thần tiên, làm cho người ta tin cậy. Có điều, bọn họ lại càng tò mò và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đi theo hai vị đạo sĩ như Dương Tử Mi. Không thể hiểu được, một cô bé như vậy sao lại có thể đi cùng với hai vị đạo sĩ. Sau khi Nhạc Thanh trò chuyện uống trà với Ngọc Thanh xong, lại ra hiệu cho vợ ông là Hoàng Hồng Liên đi lấy một ít tiền ra, ông cho rằng Ngọc Thanh và hai người còn lại đến là để hóa duyên, truyền đạo để cầu xin bố thí. Hoàng Hồng Liên bỏ 300 tệ vào bao lì xì, đưa cho Ngọc Thanh, phúc hậu nói: "Lão thần tiền, đây là chút ý tốt của chúng tôi, xin các ngài nhận cho." Ngọc Thanh hơi sững sờ, sau khi hiểu ý của bà xong liền giơ giơ cây phất trần, cười cười nói: "Số tiền này, cảm ơn thí chủ đã bố thí, nhưng có điều, bọn ta hôm nay đến đây không phải muốn xin bố thí, mà là muốn tìm một chỗ ở lại qua đêm." "Đúng rồi, sắp trời cũng đã tối, các vị đạo trưởng cũng không nên đi ra ngoài nữa, trong nhà tôi còn hai phòng trống, nếu các vị không chê thì có thể ở lại." Nhạc Thanh cũng không cảm thấy yêu cầu xin ở lại qua đêm của Ngọc Thanh có gì quá đáng, rất hào phóng nói. Ngọc Thanh cười nhạt: "Cảm ơn." "Không có gì, không có gì." Nhạc Thanh cười phúc hậu, quay đầu lại gọi vợ ông: "Hồng Liên, mau đi chuẩn bị thêm cơm nước nhiều hơn một chút để mời khách." "Được." Hoàng Hồng Liên vội vàng đi vào bếp, bận rộn nấu nướng, lại đi ra, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Lão thần tiên, các vị có thể ăn thịt gà không?" "Tất nhiên là được, chúng ta là đạo sĩ, chứ không phải là hòa thượng, không cần ăn chay." Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy có thịt gà ăn, liền thấy thèm ngay. "Tối nay không nên sát sinh." Ngọc Thanh chặn Ngọc Chân Tử lại, nói: "Cảm ơn, nhưng nếu có thể, chỉ cần chuẩn bị cho chúng tôi một ít cải xanh, đậu hũ, trứng gà là đủ rồi." "Tại sao tối nay lại không nên sát sinh?" Hoàng Hồng Liên nghi ngờ hỏi lại. "Tối nay nhà này sẽ có trẻ con ra đời, không nên sát sinh." Ngọc Thanh giải thích. Lưu Vân đứng một bên vừa nghe thấy liền rất vui mừng, vuốt bụng của mình, hỏi: "Lão thần tiên, người nói tối nay con của ta sẽ ra đời sao?" Ngọc Thanh gật gù: "Đúng vậy, cho nên, xin mọi người hãy chuẩn bị kỹ lưỡng." Chồng của Lưu Vân là Ngọc Lâm cũng kích động đứng lên ngay: "Vậy để tôi đi mời bà mụ tới." Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn bụng của Lưu Vân, trong mắt đầy bi thương. Trên bụng của Lưu Vân có một tầng sát khí cực kỳ rõ ràng, khiến cô rất lo lắng. Chương 377, trốn trong thôn nhạc 2. Nhạc Thiên Thiên rất thích Dương Tử Mi, cứ quanh quẩn bên chân cô, miệng cứ nói liên thoáng vài chuyện. Dương Tử Mi liền mượn cớ dò hỏi ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên. Nhạc Thanh nói ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên cho Dương Tử Mi biết, hai thầy trò Ngọc Thanh và Dương Tử Mi nhìn nhau một cái, cảm thấy bất đắc dĩ. Tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của Nhạc Thiên Thiên toàn bộ đều là âm. Chẳng trách dáng đầu sư lại để ý đến cậu bé. Thiên Thiên vừa mới ra đời, bọn tôi liền tìm một thầy tướng số coi bói coi cho nó, xem ngày tháng năm sinh của nó thế nào. Thầy bói nói tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của nó đều âm, cho nên sống không được bao lâu. Nói đến đây, hai mắt Nhạc Thanh bỗng nhiên nhìn Ngọc Thanh đầy hy vọng. "Đạo trưởng, đạo hạnh của người nhất định rất cao, có thể giúp chúng tôi thay đổi vận mệnh của nó không?" Ngọc Thanh gật gật đầu. "Bần đạo tính ra được, tối nay Thiên Thiên sẽ gặp một chuyện chẳng lành." Những người trong gia đình họ Nhạc vừa nghe thấy liền hoảng hốt, đặc biệt là Nhạc Thanh, sợ đến nỗi xanh mặt. "Đạo trưởng, vậy bây giờ phải làm sao đây?" "Đêm nay để thằng bé ngủ chung với bần đạo đi, để xem ta có thể giúp nó vượt qua kiếp nạn này hay không." Ngọc Thanh bắt đắc dĩ nói. "Đạo trưởng, không thể giúp con trai tôi gặp dự hóa lành sao? Cho dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa tôi cũng đồng ý." Nhạc Thanh lo lắng hỏi. "Vấn đề ở đây không phải là tiền." Ngọc Thanh lắc lắc đầu. "Kỳ thật mục đích chúng tôi xin được qua đêm ở đây không chỉ đơn giản là để ngủ nhờ, hóa duyên hay chuyển giáo xin bố thí gì hết. Chúng tôi đến đây là vì Thiên Thiên và đứa trẻ sắp chào đời. Con của ta sẽ gặp vấn đề gì sao?" Lưu Vân vừa nghe thấy như vậy liền sốt sáng nuốt bụng của mình. "Tối nay sẽ có một vài chuyện đặc biệt xảy ra, con trai của cô cũng sẽ được sinh ra vào giờ âm. Có điều, mọi người không cần phải căng thẳng." Ngọc Thanh vẫn chưa nói hết, Lưu Vân đã căng thẳng đến nỗi đau bụng rồi. Phụ nữ sắp sinh vốn đã lo lắng đủ đường, giờ nghe thấy Ngọc Thanh nói như vậy, lại càng lo lắng hơn. Nhìn thấy cô đau bụng, mọi người bắt đầu luống cuống, vội vàng đưa cô vào phòng đã được chuẩn bị sẵn để chờ sinh. Thấy tình hình như vậy, trong đầu Dương Tử Mi đột nhiên nảy ra một ý, liền nói với Ngọc Thanh: "Sư phụ, nếu đứa bé kia được sinh ra vào giờ khác, có phải là dáng đầu sư đó sẽ không để ý đến nó nữa không?" "Ừ, trẻ con không được sinh ra vào giờ âm thì cũng không có ý nghĩa gì với dáng đầu sư hết." Ngọc Thanh gật gù, trong mắt liền lóe lên một tia sáng. "Tử Mi, chúng ta có thể giúp cô ấy sinh con vào giờ này, tuy rằng giờ này cũng không có nhiều dương khí, nhưng như vậy cũng đủ để thay đổi số mệnh của nó rồi." Dương Tử Mi gật gù, cô đi vào trong phòng, nhìn Lưu Vân đau bụng đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, nói: "Thím à, bây giờ con có một cách để giúp con trai của thím." "Em gái, mau nói đi." "Sinh đứa bé ra sớm hơn dự tính, tránh khỏi giờ âm kia." Dương Tử Mi trịnh trọng nói. "Nhưng mà, sao tôi có thể sinh sớm hơn được?" "Chị hai, mau, mau nấu cho em một tô cháo ý dĩ." Lưu Vân nói với Hoàng Hồng Liên đứng bên cạnh. "Không cần cháo ý dĩ, con có thể dùng cách châm cứu." Dương Tử Mi lấy kim châm từ trong túi ra, để Lưu Vân nằm xuống. Lúc này Lưu Vân đang hoảng hốt, tâm trí cũng không còn nghĩ được gì nhiều, không hề hoài nghi việc làm sao một người tuổi còn nhỏ như Dương Tử Mi lại biết châm cứu. Cô rất nghe lời, nằm yên trên giường. Dương Tử Mi nhờ Hoàng Hồng Liên đi nấu nước nóng và lấy các vật dụng cần thiết khác, còn bảo bà đốc thúc người đi tìm bà mụ nhanh một chút, chứ một người chưa bao giờ đỡ đẻ như cô thật sự không biết phải đối phó với tình cảnh máu me đầm địa khi sinh đẻ như thế nào. Rất nhanh, Bà mụ đã đến. Dương Tử Mi bắt đầu châm cứu để giúp sinh đứa bé được sinh ra sớm hơn. Chương 378, trốn trong thôn nhạc, 3. Cách hỗ trợ sinh này cũng giống như đẻ mổ trong thời đại của chúng ta, trên thực tế cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Không ít người vì muốn con mình có một cuộc sống hơn, liền chọn ngày lành tháng tốt để thay đổi vận mệnh của nó, cho nên mới chọn phương pháp đẻ mổ. Kỳ thực, đây là một việc làm không tốt. Từ xưa đến nay, ngày tháng năm sinh luôn có ảnh hưởng nhất định đối với vận mệnh của con người. Thế nhưng, căn cứ vào canh giờ thì không giống như vậy, linh hồn lựa chọn giờ đầu thai cũng không giống như vậy, sinh ra phản ứng dây chuyền không giống nhau, nếu làm không tốt, có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Ví dụ như bởi vì bạn có phúc, cho nên âm phủ đã định một linh hồn tốt đầu thai vào đứa con trên người mà bạn đang mang, nhưng bạn lại nhất quyết muốn thay đổi thành một giờ khác, khiến cho hồn phách này không tìm được chỗ dựa, mà bạn lại sinh ra một đứa trẻ có thân thể mà không có linh hồn. Rõ ràng bạn có một cơ hội sinh ra được một đứa trẻ có linh hồn tinh khiết, nhưng bị đổi thành một linh hồn chứa toàn sát khí và đầy oán hận, rồi bạn phải làm trâu làm ngựa, vì nó mà khổ cả đời, mà linh hồn tốt kia lại không có nơi để dựa vào. Bởi vậy, nếu như không phải là những trường hợp bất đắc dĩ, chẳng hạn như vì muốn tứ trụ và bát tự dương, khiến thầy bói phải đau đầu tính toán thì đừng nên lựa chọn, cho dù là vì dễ sinh hay khó sinh mà phải lựa chọn đẻ một thì cũng cứ thuận theo tự nhiên, để cho đứa trẻ được ra đời một cách bình thường, đừng vì chọn sao tốt chọn giờ lành gì đó mà tính toán, có lúc bát tự tốt quá cũng không phải ai cũng có thể chịu được, kết quả là bổ quá, cũng sẽ không hấp thu nổi. Lưu Vân là nông dân khỏe mạnh, nở hậu, cho nên quá trình sinh sản cực kỳ thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi được nhìn thấy một sinh mệnh ra đời, cô cảm thấy cực kỳ thần kỳ, vi diệu. Cô quan sát, thấy sát khí đã rời xa khỏi đứa trẻ, mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ, bọn họ chỉ còn cần phải bảo vệ Thiên Thiên nữa thôi. Dương Tử Mi ra khỏi phòng sinh, cùng sư phụ bày ra thất tinh tụ linh trận ở bốn phía của ngôi nhà, bắt đầu đọc thần chú. Để bảo vệ cho Thiên Thiên tốt hơn, Dương Tử Mi đã vẽ ra huyết chú và tụ dương chú, để bé đeo lên người, đêm nay nhất định không cho ra ngoài. Ngọc Chân Tử đạo hạnh không cao, lúc này chỉ ngồi coi chừng nhạc Thiên Thiên. Hai người Ngọc Thanh và Dương Tử Mi bày trận pháp bốn phía trong thôn, đợi dáng đầu sư kia tới. Hai người họ hy vọng có thể tiêu diệt tên dáng đầu sư kia, không cho hắn đem năm loại độc và quỷ hàng vào trong thôn, gieo tai họa cho cả thôn. Hai thầy trò vẫn canh giữ bên ngoài. Mặt trăng bị mây đen che khuất, cả thôn đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chó sủa. Trong lòng Dương Tử Mi có chút căng thẳng, bởi vì từ khi tu luyện đến nay, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện nguy hiểm như bây giờ. Nếu như đối phương có tụ hồn kính, hơn nữa còn biết được nhược điểm của cô, như vậy thì cô hoàn toàn không có khả năng đánh trả rồi. Tiểu Thiên nhớ lại vài câu thần chú triệu hoán điệp thần. Tuy những câu thần chú này không có tác dụng đối với dáng đầu sư có pháp thuật cao cường, nhưng lại có tác dụng với năm loại độc và thu phục được ma quỷ. Có được thẻ bài bơm bướm, Dương Tử Mi cũng không hy vọng điều gì lớn với tháp sắt nhỏ. Chỉ mong lần này nó có thể phát huy được sức mạnh của mình. Lòng bàn tay cô đặt lên mặt trên của tháp sắt nhỏ, hấp thụ âm sát khí từ nó để bổ sung lại năng lượng cho bản thân. Còn Ngọc Thanh thì vừa phất cây phất trần lên xuống, vừa đọc thần chú, khiến nó trở nên mạnh hơn. Đêm càng lúc càng khuya. Chương 379, cuộc chiến ác liệt, 1. Đêm khuya, sương mù bao phủ sơn thôn yên tĩnh, mặt trăng tỉnh cờ ló ra khỏi dạng mây đen dày đặc, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên mặt đất, làm tăng thêm sự lạnh lẽo âm u. Đồng nhiên, Tiểu Thiên sốt sáng kêu lên. "Chị, đến rồi." Không gian bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, còn có một làn gió âm trầm thổi qua da Dương Tử Mi, khiến cô dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Phất trần trên tay Ngọc Thanh cũng hơi rung động. Dương Tử Mi và Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người trốn vào một bên sau cây đại thụ. Trên con đường nhỏ lầy lội bốn lượt kia, có một người từ từ đi tới. Người đó rất gầy, rất cao, đầu đội nón rộng vành, che chắn khuôn mặt nghiêm nghị, mặc áo màu đen dài, chống một cây gậy màu đen có hình đầu lâu. Trong gió đêm, trông ông ta y như một người rơm đung đưa trước gió, quần áo bay phần phật. Sau lưng ông ta có năm con vật độc xếp theo thứ tự chia thành năm đường, gồm có rắn độc, giết, thiềm thử, nền nện, bọ cạp, bò nhảy, chân nhất, đi theo hàng lối rất trật tự. Sau nữa còn có một con huyết quỷ hàng, có hình thù của một đứa con nít bay lơ lửng, thỉnh thoảng nghịch ngậm nhảy lên vai người kia, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu nghịch ngơm, nghe cực kỳ non nớt, nhưng trong bóng tối lại có vẻ cực kỳ quỷ quyệt, còn cười khanh khách. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan sát ông ta. Sát khí trên người của ông ta còn nặng hơn Mịch La gấp 10 lần, thậm chí máu của ông ta cũng là màu đen. Người này đã giết bao nhiêu người, phạm phải bao nhiêu tội ác mới có thể như vậy? Dương Tử Mi nắm chặt tay. Tháp sắt nhỏ cũng cảm nhận được tâm tình của cô, hơi rung động một chút, phát ra âm thanh như đang rất hào hứng. Đúng vậy, cái tháp sắt nhỏ này biến thái, gặp âm sát khí giống như nó sẽ càng vui mừng và thích thú. Chỉ là lần này nó có thể chịu đựng được âm sát khí của đạo sĩ bắt ma này sao? Huyết quỷ hàng đang nhảy nhót phía trước cũng như cảm nhận được gì đó, đột nhiên dừng lại không nhảy nữa, mà bay về phía vai của tên đạo sĩ kia, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, trên đầu có hai bím tóc được cột bằng dây thừng màu hồng cũng dựng hết lên. Dáng đầu sư như cảm nhận được sự bất thường của huyết quỷ hàng, cũng dừng bước. Ngũ độc đi theo sau ông ta cũng đột nhiên dừng lại, có chút hoảng loạn, có điều, bọn chúng như có người chỉ huy vậy, trong nháy mắt lại ngay hàng thẳng lối, giống như đang chờ hiệu lệnh xuất binh. Cái đầu lâu trên gậy của ông ta cũng lay động tạo ra âm thanh rì rào. Đôi mắt được che phủ dưới chiếc nón rộng vành hơi híp lại. "Đi." Cổ họng ông ta như có kim loại trong đó, giọng nói nghe chói tai hơn bình thường. Huyết quỷ hàng nghe thấy hiệu lệnh, lập tức bay về phía trước, mục tiêu hướng về phía Ngọc Thanh và Dương Tử Mi đang đứng sau cây đại thụ. Dương Tử Mi nhíu mày, bọn họ vẫn kiên nhận chờ dáng đầu sư đi vào trận pháp họ đã bày ra, khi bọn chúng phát hiện, dáng đầu sư kia vẫn còn đang ở ngoài trận. Lộc cộc lộc cộc. Huyết quỷ hàng cười khanh khách từng cơn, thỉnh thoảng còn lẻ lưỡi, sát khí cực kỳ nặng, đi về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh đọc khẩu quyết, từng sợi trắng trên cây phất trần giống như sợi dây thép quét về phía huyết quỷ hàng. Phất trần này là do tổ sư gia truyền lại cho ông, có lực tấn công cực kỳ lớn với những vật có âm sát khí. Nhưng huyết quỷ hàng cũng không sợ lực tấn công của cây phất trần, đột nhiên bay quanh Ngọc Thanh nhanh như con voi, tiếng cười khanh khách vang vọng trong sự yên lặng của bóng đêm được phóng to đến cực đại, khiến người ta sởn tóc gáy. Chương 380, cuộc chiến ác liệt 2. Ngọc Thanh đọc thần chú, rót chân khí vào phất trần, tăng lực tấn công vào huyết quỷ hàng. Ai ngờ, tên huyết quỷ hàng thật sự quá biến thái. Ngọc Thanh thấy phần đầu của nó đã bị phất trần quét đến nỗi nát bét rồi, nhưng trong nháy mắt lại trở nên bình thường, giống như những tổn thương lúc nãy của nó chỉ là ảo giác. Tiểu Thiên, sao lại như vậy? Dương Tử Mi nhìn thấy sư phụ gặp nguy liền cũng lên. Lúc này cô lại không tiện xuất hiện giúp đỡ sư phụ, bởi vì mục tiêu mà cô phải chống lại chính là dáng đầu sư kia, nếu xuất hiện quá sớm, e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ, làm cho tên đạo sĩ kia đề cao cảnh giác. Chị ơi, em cũng không biết nữa, có thể là do tên huyết quỷ hàng kia đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể chịu đựng được lực tấn công của phất trần. Tiểu Thiên trả lời. Chị à, có nên thử dùng thẻ bài bươm bươm không? Chờ chút đã. Dương Tử Mi nhìn thấy sư phụ của cô còn chưa tìm được cách đối phó với tên huyết quỷ hàng kia, huống hồ lúc này tên dáng đầu sư đó đang từng bước đi về phía trận pháp, đến rất gần rồi. Bọn họ phải chờ. Cô vừa nhìn kỹ động thái của tên dáng đầu sư kia, vừa chú ý đến tình hình bên này của sư phụ mình. Chị, tóc của tên huyết quỷ hàng bên này đều biến thành rắn độc rồi. Tiểu Thiên giật mình kêu lên. Đúng vậy, những sợi tóc trên đầu của đứa trẻ này bỗng nhiên biến thành những con rắn có đôi mắt độc ác và những cái lưỡi thật dài, liên tục tấn công về phía Ngọc Thanh, hơn nữa còn phun khí gây ngộ thở. Ngọc Thanh nín thở, lùi về phía sau vài bước. Huyết quỷ hàng như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cười khanh khách, rắn độc trên đầu nó cũng không ngừng xuất hiện nhiều hơn, cực kỳ đáng sợ và khủng khiếp. Đối với loại sinh vật độc ác này, Dương Tử Mi thật sự vừa căm ghét, lại vừa sợ hãi. Đột nhiên, tên dáng đầu sư kia như cảm nhận được chuyện gì, khi vừa sắp bước vào trận pháp, bước chân đông cực lại, lấy còi điều khiển ngũ độc ra thổi. Những con vật độc kia đang theo sau dáng đầu sư, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bò về phía Ngọc Thanh. Dương Tử Mi cũng không thể chần chừ thêm nữa rồi. Đạo hạnh của Ngọc Thanh tuy cao, nhưng dù sao đi chăng nữa thân thể của ông cũng là máu thịt, dùng hết sức để chống lại một tên huyết quỷ hàng đã khó khăn rồi, sao có thể chịu được chiêu dùng ngũ độc tiểu nhân này của tên dáng đầu sư kia được nữa. Cô nhảy ra ngoài, cầm thẻ bài bươm bướm trong tay, đối phó với huyết quỷ hàng cùng sư phụ. Thẻ bài bươm bướm bỗng lóe lên, bắn những tia sáng về phía huyết quỷ hàng. Ban đầu, tên dáng đầu sư đứng điều khiển ngũ độc thấy tình cảnh này thì cảm thấy ngạc nhiên, hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại đổi thành cực kỳ vui mừng. Quả nhiên, cô gái này chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo vật quỷ hàng. Một khi chế thành, tất nhiên có thể chống lại được cả quân lính của Thiên Đình. Hắn vẫn đứng bên ngoài, không núp ních, nhìn động tác Dương Tử Mi cơ thẻ bài bươm bướm, trên mặt thể hiện sự khinh thường. Dương Tử Mi chỉ có thần chú có thể điều khiển thẻ bài bươm bướm, nhưng nó lại không liên quan gì với thủ ấn chỉ quyết, sức mạnh của thẻ bài kia cũng giống như lấy trứng chọi với đá mà thôi. Thú chi, trên tay của cô bất quá cũng chỉ là một thẻ bài bươm bướm. Huyết quỷ hàng bị ánh sáng của thẻ bài này đánh đến nỗi phải lui về vài bước, những con rắn trên đầu nó lại biến thành tóc, thổi vụ vụ trong gió đêm vang lên tiếng ti ti. Đi. Ông ta lại phát động hiệu lệnh cho huyết quỷ hàng. Huyết quỷ hàng tiến lên lần thứ hai, có điều lúc này, khuôn mặt của nó bỗng trở nên dữ tợn, trong mũi, miệng và hai thai đột nhiên chảy máu rất kỳ lạ, miệng phát ra tiếng khóc non nớt thê thảm của trẻ con. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Tiếng khóc này làm cho Dương Tử Mi nổi da gà, tim như ngừng đập. Chương 381, trận chiến ác liệt 3. Chị ơi, nhanh tỉnh lại đi. Đó là con quỷ danh kia. Tiểu Thiên đứng bên cạnh sốt ruột nhắc nhở. Dương Tử Mi giật mình, tỉnh táo lại. Suýt nữa thì cô đã bị chiêu mê viễn của con quỷ danh kia nhiếp hồn rồi. Ngọc Thanh lắc phất trần, quét về phía con quỷ danh. Không ngờ, con quỷ danh kia lại trợn há miệng, cắn lấy phất trần. Ngọc Thanh dùng sức muốn kéo phất trần về, không ngờ, sức mạnh của con quỷ danh kia lại rất lớn, ông không thể động đậy được dù chỉ một chút. Nhưng lại thấy có rất nhiều máu đen trào ra từ miệng con quỷ danh, thoạt nhìn rất chi là đáng sợ. Dương Tử Mi vội tung thẻ bài bươm bướm ra để tấn công con quỷ danh. Tuy rằng thẻ bài bươm bướm không thể phát huy được hết hiệu lực, nhưng vì là kẻ địch trời sinh của nó, cho nên dù ít hay nhiều nó cũng vẫn hơi kiêng kỵ, thả lỏng phất trần của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh kéo phất trần về. Nhưng không ngờ, nọc độc của con quỷ danh đã dính đầy lên những sợi tơ của phất trần. Một giọt rơi vào con mắt trái của ông. Ông chợt cảm thấy con mắt đau xót, bỏng rát. Dương Tử Mi nhìn qua, phát hiện hốc mắt của sư phụ biến thành màu đen một cách nhanh chóng, hơn nữa màu đen đã lan tràn ra khắp cả khuôn mặt. Hỏng rồi. Sư phụ trúng độc. Cô đẩy con quỷ danh lui lại, đưa tháp sắt nhỏ cho sư phụ, để cho ông cầm trong tay. Cô vốn tưởng rằng, tháp sắt nhỏ cũng có thể giúp đỡ sư phụ giải độc nhanh chóng giống Long Trục Tiên vậy. Nhưng không ngờ, Ngọc Thanh cầm tháp sắt nhỏ trong tay, lại không có bất cứ hiện tượng nào xảy ra. Khí độc vẫn đang tràn lan, cả con mắt đã trở nên không thể nhìn thấy rõ ràng được nữa. Thấy tình huống này, Dương Tử Mi thầm kêu hỏng bét, vì thế không ỉ lại vào tháp sắt nhỏ nữa, vội lấy ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người sư phụ, ép chất độc không cho nó tiếp tục tràn lan được nữa. Đúng lúc này, con quỷ danh nhận được mệnh lệnh từ Cạp Họa, lại bắt đầu tập kích. những con độc vật khác cũng ùa lên. Tử Mi, đừng quan tâm đến ta nữa. Ngọc Thanh đẩy Dương Tử Mi ra. Hãy báo thù cho ta. Dương Tử Mi thoáng nhìn đôi mắt của sư phụ, lòng đau như cắt, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, tay đan ấn phục ma, một tia sáng chói lóa như lưỡi dao bắn ra từ tay cô, chém trúng con quỷ danh. Chân phải đạp đất vốn là phương pháp mệnh lệnh quỷ của đạo môn, phái Mao Sơn Nam hiểu pháp thuật ngũ quỷ, phương pháp cơ bản nhất chính là hai bàn tay đặt song song vươn lên trời và đạp lên mặt đất. Hơn nữa, đạo sĩ Mao Sơn còn dùng đạp mặt đất để làm cơ sở, phát minh ra một bộ phép thuật gọi là thần đả. Người luyện tập phép thuật này thành công có thể bảo vệ cơ thể bằng cách thông qua đạp lên mặt đất để hiệu lệnh thần Phật trên trời. Năm đó, khi liên quân tám nước xâm nhập vào Bắc Kinh, người của Đoàn Nghĩa Hợp đã dùng phép thuật này để đánh trả. Nhưng dẫu sao thì thân thể máu thịt cũng khó mà địch lại súng Tây Đại Bắc Tây, cho nên cuối cùng Đoàn Nghĩa Hợp vẫn thất bại. Từ đó về sau, các nhà khoa học nước ngoài khi nhắc đến phép thuật thần đả, chỉ khịt mũi coi thường, châm biếm rằng đó chẳng qua chỉ là thuật thôi miên mà thôi. Nhưng bất kể là thôi miên hay là thật sự có thần linh nhập vào người, phép thuật thần đả có thể khiến một con người từ tay trói gà không chặt biến thành cao thủ trong chớp mắt, đã là sự thật không thể chối cãi. Cái chán của con quỷ danh bị đánh trúng bởi chiêu ấn phục ma tiêu hao sạch chân nguyên của Dương Tử Mi. Bùm! Tiếng đá nổ tung rền rĩ vang trời. Cả cái đầu của con quỷ danh chợt bùng cháy, biến thành một quả cầu lửa. Mùi hôi vẩn đục nhanh chóng tràn lan trong không khí. Dương Tử Mi nâng cao tháp sắt nhỏ trong tay. Khí độc trong không trung nhanh chóng tụ tập vào tháp sắt nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Chị quá đỉnh. Không ngờ phép thuật của chị lại còn có tác dụng hơn cả điệp thần của tụi em nữa. Tiểu Thiên reo lên phấn khởi. Chương 382, trận chiến ác liệt 4. Dương Tử Mi chưa kịp vui sướng, bởi vì lúc này, đoàn quân độc vật của Cạm Bạ đã bao vây cô và sư phụ. Tuy rằng con mắt của Ngọc Thanh bị thương, nhưng công lực của ông không suy giảm, với phất trần, quét chết không ít độc vật. Có lẽ Cạm Bạ ăn chắc rằng Dương Tử Mi là con gái, trời sinh sợ rắn, cho nên bầy rắn trong quân đoàn độc vật đều tấn công Dương Tử Mi, có ít nhất mấy trăm con, lúc núc liên tục trước mắt cô, thẻ lưỡi, phun độc. Dương Tử Mi nổi da gà, nhưng cô không sợ hãi. Nếu không tiêu diệt đám độc vật này và tên quỷ hàng sư kia nhanh chóng thì không thể chữa trị mắt cho sư phụ được. Vì thế, cô kết ấn liên tục, âm sát khí bắn ra liên tục từ ngón tay, mỗi một tia đều giết chết những con rắn độc đó. Đáng tiếc là, phương pháp này quá chậm. Chị ơi, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Những con độc vật này đều bị quỷ hàng sư kia khống chế. Chỉ cần chị bắt được tên quỷ hàng sư kia, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tiểu Thiên nhắc nhở. Gã đã bước vào trong trận pháp của chị rồi. Dương Tử Mi nhìn lại, quả nhiên là thế. Cô nhanh chóng nhảy lên trên một cành cây, tạm thời tránh xa phạm vi tấn công của bầy rắn độc kia. Ngón tay kết ấn, cắn lưỡi phun máu, liên tục vẽ bùa trong không trung. Thần binh cấp hỏa như luật lệ. Tật. Bùng một phát. Cạm Bạ kinh ngạc phát hiện, chợt có ngọn lửa bùng cháy hừng hực bao vây quanh mình. Ông ta không hiểu, rốt cục thì đống lửa đó ở đâu ra. Thật ra thì, những ngọn lửa đó bắt nguồn từ trận pháp Tam Muội Chân Hỏa được Dương Tử Mi và Ngọc Thanh bố trí kỹ lưỡng, dựa theo hàng ngàn mạng người mà tên quỷ hàng sư kia mang trên lưng. Bình thường, chúng ta thường thấy bùa chú trên tay các đạo sĩ đột nhiên cháy mà không cần mồi lửa. Đó chính là Tam Muội Chân Hỏa mà họ dùng để đốt lá bùa. Chẳng cần đạo hạnh cao siêu mà cũng có thể đốt bùa được. Nhưng nếu muốn bố trí Tam Muội Chân Hỏa trận có lực sát thương rất mạnh thành công, vậy thì đẳng cấp cũng phải tầm cỡ như Ngọc Thanh. Dương Tử Mi khởi động Tam Muội Chân Hỏa trận, sau đó tiếp tục vẽ bùa trong không trung, thúc đẩy Thiên Cương Cửu Dương trận đằng sau Tam Muội Chân Hỏa trận. Thiên Cương Cửu Dương trận từ xưa đến nay chỉ thích hợp cho đồng nam thuần dương tu luyện. Cô là con gái, hơn nữa còn có âm sát khí rất nặng trong người, vốn dĩ không thích hợp để sử dụng Thiên Cương Cửu Dương trận. Hồi xưa lúc Ngọc Thanh dạy cô, thậm chí có hơi lo ngại. Nhưng không hiểu sao, cô sử dụng trận pháp này lại hoàn toàn không thua kém những đồng nam thuần dương kia, thậm chí còn có một loại hiệu quả rất đặc thù, bởi vì cô có một ý tưởng rất thiên tài, kết hợp Thiên Cương Cửu Dương trận với Cửu Âm trận, hình thành Thái Cực Lưỡng Nghi trận. Cho dù là có 10 Ngọc Thanh cũng không thể phá giải trận pháp này được. Cạm Bạ không hổ danh là quỷ hàng sư hàng đầu Thái Lan. Hơn nữa, ông ta đã được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, từng chuyên nghiên cứu về trận pháp kỳ môn của Hoa Hạ. Ngay hôm đó, sư phụ của ông ta chiến đấu với Huyền phái Hoa Hạ, cũng bị Tam Muội Chân Hỏa tương khắc vây hãm, bởi vậy mà bị bỏng hơn nửa người. Do đó, sau khi trở về Thái Lan, sư phụ của ông ta đã hao phí công sức nghiên cứu xem làm cách nào để khắc chế được Tam Muội Chân Hỏa trận, hơn nữa lão còn tìm được phương pháp phá giải. Cạm Bạ là đệ tử đích truyền của lão, cho nên theo lẽ dĩ nhiên, lão đã truyền thụ phương pháp phá giải cho ông ta. Sau khi Cạm Bạ nhận ra đây chính là Tam Muội Chân Hỏa trận ý như lời của sư phụ, ông ta lập tức trở nên bình tĩnh, khống chế thuật thủy long đánh về phía ngọn lửa. Tam Muội Chân Hỏa gặp nước nên tắt úng. Dương Tử Mi nhíu mày thật nhẹ. Thật không ngờ rằng, tên đạo sĩ Thái Lan này lại biết cách khắc chế Tam Muội Chân Hỏa trận của đạo gia bọn họ. Chương 383, trận chiến ác liệt, Nam. May mà đằng sau còn có Thái Cực Lưỡng Nghi trận được kết hợp từ Thiên Cương Cửu Dương trận và Cửu Âm trận do mình sáng tạo. Ngọc Thanh đã nghiên cứu trận pháp này khoảng 5 năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cách phá giải nó. Cô không tin rằng tên quỷ hàng sư này lại có thể phá giải được. Cạm Bạ thấy những ngọn lửa đó đã bị mình dập tắt, đang vui sướng trong lòng, vừa định bước ra ngoài, lại phát hiện đằng trước giải đầy những tấm bùa khổng lồ. Những tấm bùa chú đó đều lơ lửng trong không trung, tấm nào cũng giống như một tấm chắn khổng lồ, xoay tròn liên tục, ngăn chặn trước đường đi của mình. Cái quỷ quái gì vậy? Chẳng trách khi đó sư phụ vẫn nói với mình rằng trận pháp kỳ môn của Hoa Họa đều biến hóa khôn lường. Hôm nay gặp được, quả là như thế. Nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được tại sao thiếu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng 15 tuổi kia lại có thể biết được những thứ cao siêu như vậy? Nếu có thể bắt được cô ta, cho dù không thể làm thành quỷ hàng, thì cũng có thể bắt cô ta truyền thụ trận pháp kỳ môn cho mình. Hơn nữa kết hợp với phép thuật phù thủy quỷ hàng của mình, nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Nghĩ vậy, ông ta lập tức tràn đầy phấn khởi. Ông ta dùng hết sức, muốn lao ra khỏi Thái Cực Lưỡng Nghi trận, nhưng lại nhận ra, những tấm bùa chú xoay tròn đó cứ như là tường đồng vách sắt vậy, tuy không có lực công kích, nhưng có thể nhốt người ta ở trong đó cho đến chết. Sư phụ chưa từng dạy cho mình phương pháp phá giải loại pháp thuật này. Phải làm sao đây? Dẫu sao thì ông ta cũng không phải là một tên mãng phu tầm thường. Thành tựu ngày nay đã đủ để chứng minh cho trí tuệ của ông ta. Ông ta biết, nếu mình cứ hao phí thể thực để công kích những tấm bùa đó, cuối cùng chỉ có thể cạn kiệt sức lực, rồi rơi vào trong tay Dương Tử Mi. Vì vậy, ông ta đứng yên không động đậy. Đám độc vật mà ông ta triệu hồi vẫn đang tấn công Dương Tử Mi. Chỉ cần Dương Tử Mi hơi mất tập trung một xíu thôi, vậy thì trận pháp này cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Hơn nữa, ông ta đã phát hiện ra, Dương Tử Mi thật sự sợ hãi bầy rắn độc. Chiếc còi của ông ta phát ra thanh âm rất là kỳ lạ xa xăm, lan truyền ra ngoài xa mấy trăm dặm. Thì ra, đã có mấy trăm loại rắn đủ mọi màu sắc yên nắng mai phục ở đồng ruộng trong núi. Nghe thấy thanh âm triệu hồi, bọn nó chui ra ồ ạt từ trong bùn đất, trong đống cỏ, từ bốn phương tám hướng, bò về một phía. Nếu có ai đó trùng hợp đi đường ban đêm, nhìn thấy quân đoàn rắn này nhất định sẽ sợ té đái, cho rằng sắp có chuyện xảy ra. Ở gần thôn Nhạc Gia có núi, hơn nữa tốc độ bò của loài rắn là rất nhanh. Dương Tử Mi đứng ở trạc cây trên cao, cô kinh ngạc phát hiện, có càng ngày càng nhiều các loại rắn đủ màu tụ tập ở cách đó không xa. Có loại chăn to khỏe như bắp tay, có rắn hổ mang cực độc, cũng có những loại rắn độc nhỏ màu sắc sặc sỡ bé như ngón tay. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên quỷ hàng sư kia còn có thể triệu hồi loài rắn hoang dại một cách tùy ý sao? Thật đáng sợ. Nhìn thấy quân đoàn rắn lúc nhúc bò tới, cô sợ tới mức mềm hết cả chân. Cô căng thẳng nhìn sư phụ. Sư phụ vẫn đang chiến đấu liên tục, cộng thêm chúng độc, thể lực đã dần dần cạn kiệt. Dương Tử Mi không thể lại ngồi chờ tên quỷ hàng sư kia mệt chết được nữa. Cô nhất định phải chủ động tấn công mới được. May mà bên cạnh cô còn có Tiểu Thiên đang giúp đỡ cô triệu hồi thẻ bài bướm bướm, không cho phép bầy rắn độc dưới tảng cây trèo lên trên cây. Cô cắn nát đầu ngón tay, chuẩn bị thôi thúc câu niệm chú tấn công mạnh nhất Diệt Thiên Tuyệt Địa. Diệt Thiên Tuyệt Địa có khả năng cắn trả rất lớn. Nếu không thể tiêu diệt được kẻ địch, vậy thì bản thân mình sẽ bị trọng thương, gãy nát gân mạch. Nhưng cô đã không thể để ý quá nhiều. Đúng lúc cô còn chưa kịp khởi động niệm chú tấn công, có một giọt máu rơi xuống tháp sắt nhỏ. Chương 384, trận chiến ác liệt 6. Tháp sắt nhỏ vốn có màu đen u tối chợt phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, khiến cô chói mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô khó hiểu nhìn tháp sắt nhỏ. Lại xảy ra chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn. Thể tích của tháp sắt nhỏ chợt dần dần lớn lên, nặng hơn, diện tích phát sáng của ánh vàng rực rỡ trên thân nó cũng càng ngày rộng. Ánh vàng chiếu đến đâu, bầy rắn độc lại tự động lùi đến đó, ánh mắt mang theo một loại kính sợ nào đó khi nhìn tháp sắt nhỏ. Tháp sắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng lớn, chưa tới một phút, vậy mà đã cao tới 50 cm, dài hơn ban đầu 10 cm. Toàn thân vàng óng ánh, cũng không biết rốt cục là thần vật phương nào. Cả bà cũng ngơ ngác. Gã nhìn tháp sắt màu vàng trên tay Dương Tử Mi bằng con mắt tham lam. Đó nhất định là pháp khí siêu cấp. Nếu không, bầy rắn độc của gã cũng không đến mức sợ hai ánh sáng vàng trên người nó đến vậy. Dương Tử Mi nâng tháp sắt, nhảy xuống từ trên cây, đi đến bên cạnh sư phụ, giúp sư phụ thoát thân. Ánh sáng vàng trên tháp sắt chiếu rọi lên phần đùi bị mấy con bọ cạp giết độc cắn đến mức sưng đen của Ngọc Thanh. Đôi chân vốn còn rất đau đớn của Ngọc Thanh chợt như là vừa được là qua vậy, những vết sưng đen biến mất một cách nhanh chóng. Dương Tử Mi mừng rỡ nói: "Sư phụ, ánh sáng vàng này có thể giải được độc." Cô nâng tháp sắt lên cao, chiếu rọi lên mặt Ngọc Thanh. Những nơi ánh sáng vàng lướt qua, màu đen trên mặt Ngọc Thanh dần dần biến mất. Đáng tiếc, con mắt kia đã bị hỏng do ngâm nọc độc quá lâu. Thấy con mắt của sư phụ bị hỏng, Dương Tử Mi rất chi là đau lòng, cắn răng: "Sư phụ, nhất định con sẽ báo thù cho người." Cô nâng tháp sắt, xông tới trước mặt cả bà còn đang bị nhốt trong Thái Cực Lưỡng Nghi trận. Cả bà còn tưởng rằng chỉ cần Dương Tử Mi mất tập trung, trận pháp nhất định sẽ mất hiệu lực. Nhưng không ngờ rằng, cho dù không có Dương Tử Mi khống chế, trận pháp vẫn có thể duy trì được 20 phút. Gã thấy tình hình rất không ổn, muốn chạy trốn, nhưng không thể trốn thoát. Dương Tử Mi xông vào trận pháp, giơ tháp sắt lên, đánh về phía cả bà. Cả bà cũng sử dụng pháp khí mạnh nhất của gã, gậy đầu lâu trong tay gã đánh trả. Ánh sáng của tháp sắt sắc bén không thể đỡ. Gã phát giác, âm sát khí mà mình gọi ra đều bị tháp sắt hút mất. Hoàn toàn không còn lực công kích nào cả, đành phải bỏ qua pháp thuật, quyết đấu bằng vũ lực với Dương Tử Mi. Xưa nay Dương Tử Mi vẫn luôn chú trọng tu luyện nguyên khí pháp thuật, sơ sẩy luyện võ. Bởi vậy, cô không khỏi luống cuống tay chân trước những chiêu thức mù hệ thái vững chắc kia. Tháp sắt nhỏ cũng chỉ có thể bó tay khi cả vạ lại không sử dụng pháp thuật nữa. Dương Tử Mi không đành lòng coi tháp sắt như vũ khí để đánh cả vạ, sợ rằng lỡ đầu cả vạ cứng quá thì sẽ đập hư tháp sắt mất, thế thì mất nhiều hơn được. Lúc này, Ngọc Thanh cũng xuống tới, sánh vai với Dương Tử Mi đối phó cả vạ. Ngọc Thanh khác với Dương Tử Mi. Ông vẫn luôn chú trọng tu luyện ngoại công, phất trần trong tay cũng chính là vũ khí công kích mạnh nhất. Tình thế bắt đầu đảo ngược. Cả ba bị đẩy lùi, hơn nữa bị phất trần của Ngọc Thanh quét trúng liên tục, vết thương đầy người. Lúc này, Dương Tử Mi thầm hạ quyết tâm, chờ đánh chết cả ba, sau đó nhất định cô sẽ tu luyện ngoại công, hơn nữa phải có vũ khí trong người mới được. Nếu không thì lỡ gặp phải người giống vậy, cô không có cách nào mà chống đỡ được mất. Trước kia, cô vẫn cho rằng mình sẽ không gặp phải chuyện gì to tất cả, có pháp thuật và chân khí là đã đủ rồi. Đến bây giờ cô mới hiểu được, trước kia mình đã quá tự phụ. Con người, vĩnh viễn không thể biết được họ sẽ gặp phải kẻ địch như thế nào. Đương nhiên, những kẻ địch mà mình gặp phải, thường thì sẽ tăng theo thực lực của bản thân mình. Người tầm thường thì chỉ có thể gặp phải kẻ địch cũng là người tầm thường. Cô đã không còn là Dương Tử Mi trong quá khứ nữa. Những con người và những vấn đề cô gặp phải, cũng không thể giống ý như trong quá khứ được. Trước đó là Mịch La, lần này là Cạp Ạ. Lần này cô không chết, nhưng còn lần sau thì sao? Cô suy nghĩ, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chương 385, ảo ảnh đầu lâu. Đúng vào lúc Cạp Ạ đang luống cuống tay chân vì đối phó với Ngọc Thành, gã chợt thò tay vào chiếc túi vẫn mang theo bên người, lấy ra một thứ gì đó có cắn dài. Chính là chiếc gương tụ hồn đó. Dương Tử Mi thấy gương tụ hồn, thân thể hơi run rẩy, bất giác trốn đến sau lưng sư phụ Ngọc Thanh. Cạp Ạ đọc một câu thần chú mà Dương Tử Mi không thể hiểu được. Chỉ thấy chiếc gương tụ hồn kia bắt đầu run rẩy dữ dội, một luồng khói đen dữ tợn xông ra từ trong đó. Thiên nhãn của Dương Tử Mi có thể thấy rõ có mấy trăm vong hồn chen nhau chui ra từ đó. Cô và Ngọc Thanh vội đọc chú diệt hồn. Không ngờ, Cạp Ạ lại không dùng vong hồn để chiến đấu với bọn họ, mà ngược lại, những vong hồn vừa xuất ra đã bốc cháy ngay, khói đen sinh ra từ ngọn lửa đều được thu vào trong gậy đầu lâu của Cạp Ạ. Cây gậy đầu lâu kia chợt dường như sống dậy, biến thành vô số ảo ảnh, rượt đuổi Dương Tử Mi và Ngọc Thanh. Đó là cái gì vậy? Dương Tử Mi và Ngọc Thanh nhìn nhau. Tuy rằng Cạp Ạ không đối phó với mình bằng gương tụ hồn, nhưng Dương Tử Mi cũng không chùn bước. Cô sợ sư phụ sẽ bị thương lần nữa, đứng che trước sư phụ, bắt đầu tung tháp sát lên, rượt đuổi chiếc đầu lâu kia. Nhưng đầu lâu vẫn đang biến hóa liên tục, cô hoàn toàn không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh. Hơn nữa, những chiếc đầu lâu ảo ảnh đó cũng có lực công kích. Cô sơ sẩy bị đánh vào tay một cái, đau muốn chết. May mà cô có tháp sắt, cho nên không sợ bị trúng độc. Thể lực của Ngọc Thanh dần dần cạn kiệt. Thể lực của Dương Tử Mi hồi phục khá là nhanh, nhưng cứ đánh nhau mãi với hàng hà vô số ảo ảnh như vậy cũng không ổn. Cho dù cô không mệt, nhưng mà sư phụ tuổi già của cô sẽ mệt chết. Huống chi, cô cũng đã bị đánh trúng mấy lần rồi, đau chết luôn. Cô khó hiểu hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, em có biết tại sao ông ta cứ đốt cháy vong hồn liên tục không? Tiểu Thiên hơi thấp thỏm, đáp lời. Xem chừng, ông ta coi vong hồn như nhiên liệu để hình thành lực công kích mạnh mẽ, tạo ra vô số ảo ảnh. Dương Tử Mi nhìn đám vong hồn đã tan thành mây khói vì bị đốt cháy, không khỏi đau lòng thay cho họ. Một khi vong hồn đã tan thành mây khói rồi thì sẽ tan biến trong tam giới, không bao giờ được luân hồi nữa. Chị nhắm mắt lại thử xem. Tiểu Thiên trợn hét lên. Dương Tử Mi vui mừng. Đối mặt với ảo ảnh, sai lầm lớn nhất chính là nhìn nó bằng mắt thường. Nếu không nhìn thấy, thì hẳn là sẽ không còn tồn tại ảo ảnh đâu nhỉ. Cô thử nhắm mắt lại, lắng nghe bằng tai. Nam giác quan của cô sâu sắc hơn người thường nhiều lắm. Sau khi nhắm mắt, thính giác trở nên nhạy cảm hơn. Quả nhiên, những ảo ảnh hoa mắt kia đã biến mất, chỉ nghe thấy một ngọn nguồn công kích duy nhất. Cô đọc thần chú, tụ tập toàn bộ chân khí trong cơ thể mình, đánh về phía ngọn nguồn công kích. Bùm! Lại vang lên một tiếng nổ. Tiểu Thiên hét lớn. Ảo ảnh đã biến mất rồi chị ơi. Nhanh mở mắt ra đuổi theo đi. Dương Tử Mi mở mắt. Quả nhiên là thế. Lúc này, cô đã bất chấp tháp sắt có bị đập nát hay không, giơ tháp sắt lên nện thẳng vào chiếc đầu lâu kia. Bằng! Lại vang lên một tiếng nổ. Một luồng khói nồng nặc nổ tung. Chương 386, cắn trả. Đầu lâu đã nát rồi kìa chị. Tiểu Thiên phấn khởi kêu lên. Dương Tử Mi vội nhìn lại tháp sắt trong tay mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là vô cùng may mắn. Nó không chảy sức tí gì cả. Cạm Phạ thấy vũ khí mạnh nhất của mình đã bị Dương Tử Mi phá hủy, trong lòng rối bời, ngưng đọc thần chú. Những vong hồn còn đang chui ra liên tục đã hết bị đốt cháy rồi, bọn nó xông về phía Cạm Phạ một cách điên cuồng, kể cả quỷ sủng mà gã nuôi dưỡng cũng bắt đầu cắn ngược lại gã. A! Cạm Phạ hét lên một tiếng, liên tục đập gương tụ hồn về phía đám vong hồn. Gương tụ hồn giống như chiếc hộp bẽn đỏ ra bị mở ra vậy, linh hồn liên tục chui ra từ bên trong, ngoại trừ cắn xé cả Cạm Phạ điên cuồng, bọn nó còn phân tán ra xung quanh. Sư phụ, phải làm gì bây giờ? Dương Tử Mi nôn nóng nhìn Ngọc Thành. Phải cướp gương tụ hồn để phong ấn cái đã. Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi như vậy. Cứ bỏ mặc như thế thì đám vong hồn sẽ bay ra càng lúc càng nhiều, thế thì cả cái thôn trang sẽ bị vong hồn quấy rối, cuối cùng biến thành thôn của quỷ. Cho dù Dương Tử Mi hơi e ngại gương tụ hồn, nhưng cô biết không thể cho những vong hồn tràn đầy oán khí bị giam cầm lâu ngày lại chui ra nữa. Cô cầm tháp sắt tiến lên. Đám vong hồn vừa thấy tháp sắt, lập tức chạy tứ tán. Dương Tử Mi bắn ra khí âm sát, bắn ngay trúng ngực Cạm Phạ đã không còn phòng bị nữa. Cạm Phạ trúng chiêu, âm sát vào não. Những người trước kia từng bị gã giết bằng thuốc độc một cách cay nghiệt đều biến thành hồn ma, khóc kêu đòi mạng gã, làm suy yếu ý chí của gã. Dương Tử Mi lại bắn âm đạn ra, bắn vào cổ tay cầm gương tụ hồn của gã. Cạm Phạ thả lòng tay, gương tụ hồn rơi xuống mặt đất. Ngọc Thanh giơ phất trần lên, cuốn lấy gương tụ hồn kéo về, cầm trong tay, bắt đầu đọc thần chú liên tục, phong ấn chiếc gương này lại lần nữa. Ông hạ khoảng 9 đạo đùa chú, mới trấn áp được âm hồn vong linh trong gương. Chiếc gương khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Còn Ngọc Thanh thì mệt gần chết, ngồi bệnh trên mặt đất. Dương Tử Mi vừa định giết chết Cạm Phạ, lại phát hiện mình không cần phải động thủ nữa. Đám độc vật mà gã ta nuôi dưỡng đã điên cuồng bò lên trên người gã, bắt đầu cắn xé, cứ như ngửi thấy mùi món ăn ngon nhất thế gian này vậy. Thì ra, thường ngày, vì khiến đám độc vật có thể cảm ứng được mình tốt hơn, nên Cạm Phạ vẫn thường nuôi bọn nó bằng máu tươi của mình. Bây giờ, gã ta đã mất pháp lực rồi, hơn nữa còn bị thương tích đổ máu khắp người, đám độc vật kia đương nhiên là sẽ cắn ngược lại điên cuồng. Chưa đến 10 phút, cả người cả vạ đã bị đám độc vật gặm nhấm đến mức không còn dư cả xương cốt. Người bơi giỏi lại chết đuối. Có lẽ trước kia gã ta chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình sẽ chết kiểu đó. Bầy rắn hoang dại được gã triệu hồi cũng đã tìm đường về nhà rồi tản ra xung quanh hết. Dương Tử Mi cầm tháp sắt đi dọn dẹp sạch sẽ khí độc còn sót lại. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của sư phụ, cô lập tức chuyển chân khí của mình cho ông, giúp ông hồi phục. Ngọc Thanh được cô giúp đỡ, tinh thần bắt đầu được hồi phục, nhưng vẫn lo lắng nhìn Dương Tử Mi. Tử Mi, có không ít vong hồn đã trốn thoát, mấy ngày nay chúng ta phải bận rộn rồi. Dương Tử Mi nhìn mấy vong hồn bay lượn trên bầu trời đêm, cũng cau mày lại. Có không ít vong hồn không biết đã chạy tứ tán tới chỗ nào rồi, phải tìm hết thì không biết lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực mới xong đây. Chương 387, tình yêu ghen tị, 1. Dương Tử Mi đỡ sư phụ mệt mỏi trở về nhà Nhạc Thiên Thiên. Ngọc Chân Tử thấy gương tụ hồn trong tay Ngọc Thanh, thì thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tôn vô lượng, rốt cục thì sư huynh cũng đã cướp được lại gương tụ hồn rồi. Còn tên quỷ hàng sư kia thì sao? Giết gã ta chưa? Giết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng cả ba bị vạn độc cắn xé thảm thiết, Dương Tử Mi không khỏi cảm thấy hơi ghê tởm. Sư huynh, con mắt của huynh. Ngọc Chân Tử phát hiện ra con mắt trái của Ngọc Thanh trở nên tối tăm, kêu lên sợ hãi. Sư huynh, mắt huynh bị sao vậy? Ngọc Thanh mỉm cười không để ý. Chúng độc của tên quỷ hàng sư kia cũng giống sư phụ năm xưa vậy. Thiên Tôn vô lượng, chỉ cần Ngọc Chân Tử ta đây còn sống trên đời này, ta thể nếu không tiêu diệt hết bọn quỷ hàng sư ác ôn kia, ta sẽ không làm người nữa. Ngọc Chân Tử nổi giận. Dương Tử Mi chảy mồ hôi. Sư thúc rất có dũng khí, nhưng thực lực thì Ngọc Thanh mệt mỏi quá mức, cho nên đi vào phòng đã được Nhạc gia chuẩn bị đầy đủ ngủ một giấc. Ngọc Chân Tử quấn lấy Dương Tử Mi, hỏi tình hình chiến đấu. Dương Tử Mi cũng nói khái quát cho ông nghe. Nghe thấy tình huống lúc đó lại mạo hiểm đến vậy, Ngọc Chân Tử không khỏi khó chịu. Sư huynh với tiểu sư điệt thật đáng ghét. Trận chiến kích động đến vậy mà lại bắt ta trốn ở nhà trông trẻ. Quá đáng lắm luôn á. Dương Tử Mi liếc xéo ổng một phát. Suýt nữa thì cô không bảo vệ nổi sư phụ, nếu lại thêm một sư thúc thảm họa đồng thời dễ bị kích động, thì cô lo rằng mình sẽ nổi điên lên mất. Sư thúc, Nhạc Thiên Thiên đâu rồi? Dương Tử Mi muốn xem thử xem số kiếp của Nhạc Thiên Thiên đã được hóa giải hay chưa. Ở trong phòng ngủ ấy. Còn với sư huynh đã tiêu diệt tên quỷ hàng sư kia, chắc là thằng bé sẽ không bị gì nữa chứ? Ngọc Chân Tử hỏi. Khó nói lắm. Số mệnh con người đã được quyết định sẵn rồi, huống chi tứ trụ của thằng bé đều là âm, đã định trước đêm nay sẽ có một kiếp. Dương Tử Mi đi vào phòng Nhạc Thiên Thiên. Nhạc Thiên Thiên nằm giang tay chân trên giường, lúc ngủ trông vẻ mặt rất chi là đáng yêu. Cô nhìn kỹ ấn đường của cậu bé. Hắc tuyến đã nhạt bớt, nhưng nó vẫn tồn tại. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, ước chừng vào giờ xỉu, cậu bé vẫn còn một kiếp. Tiểu sư điệt, ấn đường của thằng bé vẫn còn hắc tuyến, chẳng lẽ kiếp số của nó còn chưa được giải trừ? Tuy rằng Ngọc Chân Tử trình độ chẳng ra gì, nhưng ông vẫn biết một chút về xem tướng. Dương Tử Mi ngồi bên giường nhìn Nhạc Thiên Thiên, âm thầm thở dài. Kiếp số trời định, không thể trốn thoát được. Pháp lực của tiểu sư điệt cao cường lắm mà, giúp thằng bé tránh né kiếp số đi. Ngọc Chân Tử không đành lòng lên tiếng. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu Nhạc Thiên Thiên là người bình thường thì không sao, cô có thể dùng một chút nguyên khí để nghịch thiên sửa mệnh cho cậu bé. Nhưng cậu bé lại là người tứ trụ toàn âm, rất khó sửa mệnh, hơn nữa nếu sửa mệnh thì chỉ sợ mình cũng sẽ bị trời phạt. Từ một góc độ khác mà nói, Nhạc Thiên Thiên không thân cũng chẳng quen gì với cô. Cô đâu phải là Quan Âm Bồ Tát đâu mà phải nhân từ hy sinh bản thân, tắc thành cho người khác. Chị ơi! Nghe thấy có tiếng động, Nhạc Thiên Thiên tỉnh lại, dúi mắt, ngồi dậy, chớp đôi mắt còn buồn ngủ nhìn Dương Tử Mi. Chị bắt yêu quái về rồi hả? Ừ. Dương Tử Mi sờ đầu cậu bé. Thiên Thiên ngủ có ngon không? Thiên Thiên mơ thấy đi bắt yêu quái với chị. Nhạc Thiên Thiên thẻ lưới nghịch ngợm. Ha ha! Dương Tử Mi nở nụ cười, bảo cậu bé ngủ đi. Chị ngủ chung với em được không? Em rất thích chị á. Nhạc Thiên Thiên ôm chầm lấy tay Dương Tử Mi, nói với ánh mắt cầu xin. Dương Tử Mi không từ chối cậu bé được, đành phải gật đầu, nằm xuống bên cạnh cậu bé. Chương 388, tình yêu ghen tị, 2. Nhạc Thiên Thiên rất chi là dính người, ôm chặt lấy tay cô, khuôn mặt nhỏ của cậu bé ghé sát vào hõm vai cô, ngửi một cách say mê. Chị thơm ghê á, em thích lắm. Chị ơi, cái tên Nhạc Thiên Thiên này thật quá đáng. Nó đang sàm sỡ chị kìa. Tiểu Thiên không hài lòng kêu gào. Dương Tử Mi chảy mồ hôi. Nhạc Thiên Thiên chẳng qua chỉ là một cậu bé 8 tuổi mà thôi, biết gì mà sàm sỡ chứ. Huống chi đôi mắt to tròn đen như mực của cậu bé trong vắt rõ ràng, không có bất cứ ý niệm xấu xa nào, chẳng qua là tuân theo thiên tính của trẻ con mà thôi. Chị ơi, em thích chị lắm. Chị chờ em lớn lên rồi chị gả cho em được không? Nhạc Thiên Thiên lại chợt nói nghiêm túc. Dương Tử Mi lúng túng. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lại tràn đầy mong chờ ấy, cau mày. Nhưng chị lớn hơn Thiên Thiên nhiều lắm. Chờ đến khi Thiên Thiên trưởng thành thì chị cũng già rồi. Cho dù già thì chị vẫn là chị mà. Thiên Thiên vẫn thích. Nhạc Thiên Thiên lại nói rất nghiêm túc. Tuy rằng là lời nói vô tư của trẻ con, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm giác rất chi là cảm động. Cô nheo cặp má đáng yêu của cậu bé, nói: "Nhưng chị đã muốn gả cho người khác rồi. Thiên Thiên nên đi tìm một cô bạn gái nhỏ khác đi thôi." Nhạc Thiên Thiên nghe vậy, thay đổi ánh mắt, giọng nói trở nên hung ác. "Thế thì chỉ cần em giết người đó, chị có thể gả cho em rồi." Nghe thấy câu này, Dương Tử Mi cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô quan sát Nhạc Thiên Thiên rất nghiêm túc, phát hiện ra lại có một luồng sát ý xuất hiện trên thân thể vốn dĩ hồn nhiên ngây thơ của cậu bé. Không phải là lời nói thoáng qua của trẻ con, mà cậu bé thật sự nổi lên sát ý. Tuy rằng sát ý của cậu bé không đáng kể chút nào đối với Long Trục Tiên, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. "Thiên Thiên, em thích chị thật lòng à?" cô hỏi. "Tấm lòng của em đối với chị còn thật hơn cả ngọc trai." Nhạc Thiên Thiên vỗ ngực mình, nói rất trịnh trọng. "Vì chị, Thiên Thiên sẽ không bao giờ để ý đến Á Hoa nữa đâu." "Ha ha, Á Hoa là ai?" Dương Tử Mi nhìn bộ dáng ông cụ non của cậu bé, cảm thấy hơi buồn cười, vặn hỏi. "Á Hoa là nữ sinh xinh đẹp nhất khối lớp của bọn em. Trước kia em rất thích ngắm nó, nhưng em thề với chị, sau này em sẽ không bao giờ nhìn nó nữa, chỉ nhìn chị thôi." Nhạc Thiên Thiên thề thốt. Dương Tử Mi xấu hổ. "Thiên Thiên, chị lớn hơn em nhiều lắm, không thích hợp với em đâu." "Á Hoa lại vừa hợp đó." "Không, Thiên Thiên chỉ cần chị thôi." Giọng nói của Nhạc Thiên Thiên chợt thay đổi, ánh mắt không vui, âm ú hỏi. "Chẳng lẽ là vì người đàn ông kia?" "Đúng rồi, chị rất yêu anh ấy. Nếu em cũng thích chị thì không thể làm chị buồn được đâu. Chị cứ yên tâm đi, Thiên Thiên sẽ không bao giờ làm chị buồn đâu. Ai dám bắt nạt chị, em đánh chết nó." Nhạc Thiên Thiên nói, cố ưỡn bộ ngực nhỏ của cậu bé lên. "Nhưng mà, nếu em muốn giết chết người chị thích ấy, thì chị cũng sẽ đau lòng chết mất." Những người tứ trụ toàn âm thì thường rất cố chấp, lỡ như trong tương lai Nhạc Thiên Thiên liên tục quấy rầy Long Trục Thiên thì cũng phiền. Cô nhất định phải bóp chết ý tưởng này từ trong trứng nước. Nhạc Thiên Thiên nghe vậy, ngơ ngác, vẻ mặt vừa khó xử lại vừa ghen tị do dự. "Thiên Thiên nè, thích một người thì phải bao dung những gì mà người ấy thích, kể cả người mà cô ấy yêu." Dương Tử Mi thừa dịp này dẫn đường suy nghĩ của cậu bé. Chương 389, đau. Hạn lớn giáng đầu. Nhạc Thiên Thiên hơi chu miệng. "Tên đàn ông đó đã cướp mất chị, ngày nào em cũng ghen tị đến phát điên ấy, sao mà chị thích anh ta được?" "Ha ha. Thiên Thiên à, anh ấy không hề cướp đi chị, mà vốn dĩ chị và anh ấy nên là của nhau. Anh ấy yêu chị cũng yêu anh ấy, bọn chị trời sinh một đôi, em nên chúc phúc cho chị chứ không phải giết chết anh ấy để rồi khiến chị đau lòng mới phải." Dương Tử Mi cũng nói với Nhạc Thiên Thiên một cách trịnh trọng. "Nếu Thiên Thiên cũng thích anh ấy thì chị sẽ thích Thiên Thiên, còn nếu Thiên Thiên muốn giết anh ấy thì chắc chắn chị sẽ không thích em đâu, thậm chí còn ghét Thiên Thiên cơ. Em hãy tự nghĩ xem." Gương mặt Nhạc Thiên Thiên lộ ra thần sắc sợ hãi tột độ, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Dương Tử Mi, dính sát vào cô. "Chị ơi, đừng ghét Thiên Thiên, Thiên Thiên không giết người đàn ông của chị nữa, em sẽ thích anh ấy như thích chị. Chị ơi, chị phải thích Thiên Thiên đấy." "Được." Dương Tử Mi khẽ thở phào một hơi, xoa xoa đầu cậu, miệng niệm chú ngữ, để cậu dần dần tiến vào giấc ngủ sâu. Sau khi thấy cậu đã ngủ say, cô mới yên lặng quay người, quan sát bốn phía. Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoài đứa trẻ mới sinh thỉnh thoảng khóc vài tiếng kia ra. Trước đó cô và sư phụ đã bày bố trận pháp ở ngoài căn phòng này, những vong hồn trốn thoát từ tụ hồn kính kia, trừ những con có oán khí cực kỳ mạnh ra, thì những con khác đều không thể vào được. Vào lúc này, trong phòng của sư phụ truyền đến tiếng ho khan yếu ớt, như thể sắp ho ra máu đến nơi. Cô rất đau lòng. Dương Tử Mi khẽ mở cửa phòng sư phụ ra. Ngọc Thanh vẫn luôn có thói quen xếp bằng ngồi thiền ngủ. Bây giờ ông cũng vẫn như thế, tay cầm phất trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Dương Tử Mi nhận ra, thân thể ông hơi run run, như thể đang thiếu thốn tinh khí vậy. Thấy vậy, cô đau lòng tiến về phía trước, ngồi lên cái ghế trước mặt sư phụ, dùng thiên nhãn quan sát thì phát hiện đại hạn của ông sắp đến, chỉ còn sống được nhiều nhất 3 tháng. Ngọc Thanh sống đến bây giờ, tính ra đã được 123 tuổi, đại hạn có đến thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, lòng cô vẫn rất đau, rất sợ. Cô nhìn gương mặt hiền lành mà quen thuộc kia của sư phụ, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh những ngày xưa kia, khi ông quan tâm dạy dỗ cô từng tí một. Lệ nóng tuôn rơi. Có lẽ cảm nhận được cô đã tới, nên Ngọc Thanh mở mắt ra, ho nhẹ một cái, dùng con mắt hiền từ sáng như ngọc vẫn nhìn rõ được mọi thứ của mình nhìn cô. "Nữu Nữu, sao không ngủ đi?" "Con muốn đến thăm sư phụ." Dương Tử Mi vội vàng đưa tay lau nước mắt, không muốn để ông biết mình đang đau lòng. Nhưng mà, Ngọc Thanh đã nuôi cô 10 năm, có gì qua được mắt ông chứ? Ông cũng đoán ra được lý do khiến cô đau lòng nên giơ tay khẽ vuốt đầu cô, cười nhạt nói: "Có phải vì đại hạn của vi phu đã đến rồi không?" Dương Tử Mi nghẹn ngào gật đầu, sau đó nhìn Ngọc Thanh một cách kiên định. "Sư phụ, con sẽ không để mất sư phụ đâu. Con sẽ đấu với Diêm Vương, sửa mệnh cho người." "Đúng là Nữu Nữu nốc." Ngọc Thanh nói với giọng chịu mến. "Lẽ ra 9 năm trước vi phu đã phải đi gặp Diêm Vương rồi, nhưng may mà có con nên mới kéo dài được đến bây giờ." "Nữu Nữu, sinh lão bệnh tử, đây là chuyện bình thường, càng huống hồ, sư phụ đã hơn 120 tuổi, so ra đã sống lâu hơn người bình thường rồi, nếu có chết cũng chẳng có gì phải oán trách, huống chi sư phụ còn có một đồ đệ ngoan như con cơ mà." "Sư phụ." Dương Tử Mi không chịu được nhào vào lòng ông khóc nấc lên, cố chấp nói: "Con không muốn người rời bỏ con. Con muốn người ở bên con mãi cơ." "Đứa trẻ ngốc nghếch. Kể cả khi sư phụ không còn, thì hồn phách của sư phụ vẫn mãi ở bên con." Ngọc Thanh xoa xoa đầu cô. "Đừng buồn nữa. Sao cô có thể không buồn đây? Số mệnh cửa nát nhà tan của cô kiếp trước đã khiến cô rất sợ mất đi toàn bộ người mình yêu thương, chỉ muốn họ mãi mãi ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời." Chương 390, Trần Hồn Trận, 1. "Sư Minh." "Tiểu sư điện, mau ra đây đi. Xảy ra chuyện rồi." Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Ngọc Chất Tử, còn cả tiếng lật đật rời giường của người nhà họ Nhạc. Dương Tử Mi còn đang khóc nước nở đột nhiên đứng bật dậy lao ra ngoài trước tiên, hỏi: có phải là Thiên Thiên không?
Thiên Thiên,
Thiên Thiên của mẹ. Hoàng Hồng Liên khóc cầm lên, còn Nhạc Thiên Thiên thì ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi không ngừng lăn lộn trên đất kêu to.
Đau quá,
đau chết mất thôi.
Đừng lấy kim đâm tôi.
Đừng mà.
Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ xỉu.
Lúc nãy cô quá đau lòng, nói chuyện với sư phụ nên quên mất giờ đến thăm Nhạc Thiên Thiên. Ấy vậy mà Nhạc Thiên Thiên đã trúng tà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Dương Tử Mi vội vàng xông lên trước, điểm vào huyệt vị của Nhạc Thiên Thiên, miệng đọc thần chú, tay vẽ một tấm bùa trấn tà lên giữa trán cậu. Vẻ đau đớn trên mặt Nhạc Thiên Thiên biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngây dại ngu ngốc, nhìn Dương Tử Mi cười cười, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trên người vẫn như còn chút hắc khí.
Thần tiên ơi, tiên nữ ơi,
Thiên Thiên của nhà con làm sao thế này?
Có phải nó trúng tà rồi không?
Hoàng Hồng Liên lo lắng hỏi.
Tà thuật này không phải âm linh nhập thân, nhìn triệu chứng thì giống thuật tiếm thắng hơn.
Nói về thuật tiếm thắng, thì trước đây đã từng có lời đồn rằng, tiếm thắng hay điểm chấn, có nghĩa là dùng lời nguyền để chấn áp người khác. Đây là một loại vu thuật được lưu truyền từ lâu, bất kể trong cung cấm hay nhân gian, đều có người dùng nó để hại người khác.
Nữu Nữu, kiểm tra xem trong phòng có dấu vật tiếm thắng gì không?
Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nghe xong thì kiểm tra một lượt từ tầng 1 đến mái nhà, nhưng không hề phát hiện ra chỗ nào khả nghi.
Nếu nhà Dương không có vật tiếm thắng, thì phải đi xem thử nhà âm.
Ngọc Thanh đăm chiêu nói.
Dương Tử Mi gật gật đầu.
Lao đạo trưởng, ông có ý gì?
Nhạc Thanh lo lắng hỏi.
Có lẽ là có người động vào phần mộ tổ tiên của nhà các người và hạ bùa chú xuống đó rồi.
Ngọc Thanh giải thích.
Bây giờ ông phải đưa tôi đi xem phần mộ tổ tiên của nhà ông để xóa bỏ bùa chú yếm thắng. Nếu để qua giờ xỉu, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm.
Cả nhà họ Nhạc kinh hãi tột độ.
Giờ chúng tôi đưa hai người đi ngay đây.
Hai người phải cứu chúng Thiên Thiên nhà chúng tôi đấy. Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi.
Nhạc Thanh vội vàng nói.
Ừ.
Hai anh em ông mang theo mấy cái xẻng đi nhé.
Ngọc Thanh dặn dò mọi người.
Hai anh em Nhạc Thanh nào dám cãi lại, vội vàng vác xẻng lên dẫn Ngọc Thanh đến phần mộ tổ tiên phía sau trên núi. Chỗ đặt mộ bốn phía Long Sơn nhấp nhô, toàn bộ không khí xung quanh đều dồn hết về phía huyệt mộ. Đây là một nơi có thế đất cực kỳ tốt, nhưng chung quanh lại bị người ta trồng năm gốc liễu, tạo thành trấn hồn cụ. Loại liễu này tên là quỷ phách thủ, có tác dụng trấn áp xua đuổi ma quỷ. Trong dân gian cũng tương truyền câu liễu đánh quỷ, đánh một cái thấp mất ba tấc. Mà người bày ra trận pháp này cực kỳ hiểu rõ tác dụng của loại liễu trên, nên đã lợi dụng trận pháp để khiến linh hồn trong mộ bị giam cầm trong quan tài, vĩnh viễn không thể đầu thai. Không biết là ai mà lại có mối thù sâu đậm với người trong mộ như thế.
Mấy cây liễu này là ai trồng vậy?
Ngọc Thanh nhíu mày nhìn Nhạc Thanh, hỏi.
Cái này,
tôi cũng không biết.
Đây là mộ của ông tôi, hồi bé tôi đến đây đã thấy ở đây có 5 cây liễu này rồi.
Nhạc Thanh không biết tại sao Ngọc Thanh lại hỏi câu này.
Mà điều khiến ông không hiểu hơn là, mấy cây liễu này có liên quan gì đến việc con trai họ bị chúng ta chứ?
Chương 391, Trấn Hồn Trận, 2.
Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để xem xét và đánh giá mộ phần.
Cô chỉ thấy phía trên không của mộ phần có bố trí một kết giới hình sao năm cánh, hồn phách bị trấn áp bên trong kết giới muốn động cũng không thể động được. Mà bên dưới kết giới lại có một vệ tâm sát khí màu đen bay ra, nó bay về hướng nhà Nhạc Thanh.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nguyên nhân khiến Nhạc Thiên Thiên chúng ta.
Nhưng mà, cô vẫn không rõ nguồn gốc của trận pháp ngũ mang tinh, do 5 cây liễu kia tạo thành, trước giờ sư phụ chưa từng dạy cô về trận pháp này.
Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh thấy gương mặt cô phủ đầy sự nghi hoặc thì đắc ý cười.
Tiểu sư điệt, bây giờ cũng có cái con không biết rồi ha.
Để sư thúc bắt học, đa tài này nói cho con biết trận pháp do 5 cây liễu này tạo thành là gì.
Mong sư thúc chỉ giáo.
Dương Tử Mi gấp gáp nói.
Ngọc Chân Tử hắng giọng.
Con nhìn từ phía trên cho tới dưới của 5 cây liễu này xem, con có cảm thấy nó giống như biểu tượng hoặc hình gì không?
Con thấy rồi ạ.
Nó tạo thành hình sao 5 cánh, nhưng mà huyền môn chúng ta hình như không có trận pháp này.
Dương Tử Mi mở miệng trả lời.
Ngọc Chân Tử cố làm ra vẻ thần bí, giả ho vài cái rồi mới bắt đầu giải thích.
Âm dương đạo của Nhật Bản vốn dĩ có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, nên tất nhiên cũng có hiểu biết về tư tưởng triết học và học thuyết ngũ hành âm dương, sau đó nó mới được du nhập vào Nhật Bản rồi dần dần phát triển thành một môn khoa học tự nhiên và hệ thống chú thuật phong phú, trở thành một bộ phận của đạo thần bên Nhật và cũng đồng thời là pháp thuật của bên đó. Thực tế nguồn gốc của âm dương đạo là lấy thiên văn, lịch pháp, đồng hồ cắt để làm căn cứ phán đoán là chính, để đồng thời làm công việc bói toán, trừ tà. Đồng thời họ cũng có thân phận nhà khoa học và phương kỹ sư. Nhưng mà trong truyền thuyết dân gian lại có người nói là những thuật sư sử dụng pháp thuật thờ phụng âm dương đạo thì gọi là âm dương sư. Sao năm cánh cũng được coi là công cụ trừ quỷ trong âm dương đạo của Nhật Bản. Đền thờ Sấy Mệ còn được gọi là đền thờ hoa cắt cánh, bởi vì hoa cắt cánh hình sao năm cánh giống một loại bùa có sáng tạo độc đáo do Sấy Mệ AB sáng tạo trong âm dương đạo, nó tượng trưng cho vạn vật trong vũ trụ như thiên địa, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vô thai vô tà. Mà trận pháp trấn mộ này lại chính là kết giới hình sao năm cánh trong âm dương đạo. Kết giới này là do Mật Tông tạo ra, lợi dụng pháp khí hoặc những thứ có năng lượng cao như thủy tinh, các loại sắt thép có nguồn năng lượng bằng nhau, của người nào đó, thứ nào đó hoặc là những sự vật xung quanh, sắp xếp thành một chiếc lưới phòng hộ để phòng ngừa những thứ đến từ linh giới quấy nhiễu. Nếu muốn phá vỡ kết giới này thì cần phải tìm được pháp khí hoặc đồ vật có năng lượng cao trong kết giới, mà sau khi quan sát thì kết giới này thì thấy cây liễu chính là mắt trận.
Ngọc Thanh đã bắt đầu tìm kiếm chỗ mắt trận ở trên cây liễu để phá kết giới.
Nghe Ngọc Chân Tử giải thích xong thì Dương Tử Mi mới cảm thấy những điều mình biết còn quá ít, xem ra cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ học tập mới được.
Sao lại tìm không thấy pháp ấn của kết giới nhỉ? Ngọc Thanh tìm xong một vòng rồi quay đầu lại nói chuyện với đệ tử. Từ Mi, mắt con tốt, con giúp sư phụ xem trong 5 cây liễu này thì cây nào là pháp ấn của kết giới? Pháp ấn của kết giới này có dấu hiệu gì ạ? Dương Tử Mi chỉ mới vừa biết đến kết giới bằng ngũ mang tinh trận thế này nên có chút mờ mịt. Ngọc Thanh không người vẽ một đồ án rất kỳ quái trên đất, chứ không ra chữ mà tranh cũng chả giống tranh. Đây là đồ án của phù chú gì thế ạ? Dương Tử Mi thắc mắc. Đây không phải là phù chú, mà đây là ký hiệu tượng trưng của mật tông, tượng trưng cho chữ phong. Con xem thử đồ án này nằm ở đâu đi. Ngọc Thanh giải thích cho đệ tử của mình. Thật ra thì thiên nhãn của Dương Tử Mi đã sớm nhìn được là trên 5 cây liễu này đều hiện lên đồ án kỳ quái kia, nhưng 5 đồ án này đều đối xứng với nhau, nhìn qua giống như là hai mặt của thái cực vậy, tạo thành một trận pháp đồ án chặt chẽ. Lúc đầu, 5 đồ án này trong mắt một người chưa biết gì như cô thì chả có gì khác nhau cả. 3. Trận pháp ngũ mang tình, trận pháp hình sao 5 cánh. Chương 392, có khả năng là thì biến. Bây giờ sau khi được nghe sư phụ giải thích thì cô bắt đầu tỉ mỉ phân biệt chúng, cuối cùng cô cũng tìm thấy một đồ án hình chữ phong trên một cây liễu góc đông nam. Ngọc Thanh bước lại gần qua sát thì quả nhiên nhìn thấy chỗ sâu trong nhánh cây liễu có một đồ án chữ phong, khó trách ông tìm mãi không ra. Sư phụ, ngũ tinh mang trận này có phải rất lợi hại hay không ạ? Người nói cho con biết phương pháp phá giải đi, để con phá giải cho ạ. Dương Tử Mi lo lắng sư phụ đang suy yếu, mệt nhọc mà lại phải vận dụng chân khí để phá trận thì rất có thể sẽ đại thương nguyên khí. Thứ đồ chơi nhỏ của Nhật Bản này cũng xuất phát từ một nhánh không chính thống của đạo thuật cổ ở Hoa Hạ chúng ta ngày xưa thôi, sư phụ vẫn dư sức đối phó nó. Ngọc Thanh nói với giọng khinh thường. Trước kia ông từng tham gia kháng chiến, ngày qua ngày ông thấy rất nhiều tội lỗi do binh lính nước đó gây ra tại Hoa Hạ, cho nên ông chả có tí thiện cảm nào với Nhật Bản cả. Ngọc Thanh lấy ra bút chu sa từ trong chiếc túi mang theo bên người, miệng đọc chú ngữ, tay trái thay đổi chỉ quyết, tay phải vung bút lên đồ án kết ấn kia, vẽ ra một loại đồ án khác, vừa khéo bao phủ kết ấn ban đầu. Dương Tử Mi thần kỳ phát hiện thời điểm chữ phúc kia bao phủ thì kết giới sao 5 cánh bỗng nhiên mất một góc, pháp lực giảm đi rất nhiều, từ trường chung quanh đều biến đổi. Sư phụ, người vừa mới làm gì vậy ạ? Dương Tử Mi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đây là cách dùng chữ để phá trận. Ngọc Thanh giải thích. Kết giới này chỉ cần viết chữ là có thể phá sao ạ? Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy loại pháp thuật của Nhật chỉ cần một thứ rất nhỏ đã có thể phá được thì còn lấy ra để làm gì? Không phải chỉ cần viết một chữ là có thể phá đâu. Còn cần phải có thêm đạo hạnh và công lực nữa. Ví dụ như nếu để sư thúc con biết thì chắc chắn ông ấy sẽ bị kết giới này phản vệ lại. Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của cô. Vậy để con thử viết có được không ạ? Dương Tử Mi nổi tính trẻ con. Chữ trên 4 cây còn lại sư phụ cho con viết nha. Ngọc Thanh cũng không ngăn cản cô, ông đưa bút rồi dạy cô khẩu quyết phá trận. Ông biết Dương Tử Mi rất có thiên phú, trí nhớ lại tốt, vừa rồi ông viết qua một lần chắc là cô đã nhớ rõ rồi. Dương Tử Mi giống như vẽ hồ lô vậy, tiêu sái dùng bút lông lớn lưu loát viết chữ lên 4 cây liễu kia, công lực cùng khí thế còn tốt hơn cả Ngọc Thanh. Ánh sáng quanh kết giới giống như bị dao gọt đi từng chút một, ảm đạm mất đi ánh sáng. Quả nhiên sau khi viết xong thì kết giới màu trắng ban đầu bao trùm phần mộ dần dần tan hết. Gió khắp bốn phía bắt đầu thổi vào. Dương Tử Mi nhìn mộ phần kia thì phát hiện bên trong đó đang có đoán khí màu đen nồng đậm thoát ra, dục dịch giống như có thứ gì đó muốn phá đất chui lên. Không ổn rồi sư phụ ơi, có khả năng là bên trong này có thi biến. Cô dùng mình, vội vàng la lên, cầm bút lông bắt đầu vẽ phủ chấn thi phía trên không phần mộ. Ngọc Thanh lấy ra một mảnh giấy vàng từ trong ngực, trực tiếp dán trên mộ phần. Khói đen vốn muốn thoát ra kia không cam tâm tình nguyện lùi về bên trong, mọi thứ bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh. Thi biến. Đạo trường nó có nghĩa là gì thế ạ? Nhạc Thanh vẫn luôn luôn đứng bên cạnh nhìn hành động của hai sư đồ liền hoảng sợ hỏi. Sẽ không phải là có cương thi bỏ ra từ bên trong mộ giống như trên TV đúng không ạ? Chương 393, có khả năng là thi biến, 2. Từ phương diện mê tín mà nói thì cái gọi là thi biến chính là người bị kẹt trong giây phút sinh tử quá độ, đó cũng chính là giai đoạn trung âm thân trong Phật giáo, người đó chịu sự tác động của ngoại lực, còn có đến 18 loại thi biến, cương thi, huyết thi, ấm thi, nhục thi, bị thi, ngọc thi, hành thi, trá thi, hãn thi, mao thi, tẩu thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đấu thi, thái thi, miên thi và mục thi. Hung ác nhất là cương thi và huyết thi. Ván khí nhiều nhất là ấm thi và đấu thi. Thiện lương nhất là nhục thi và tỉnh thi. Nếu như vào một đêm không trăng, nghèo cái trùng hợp nhảy qua trái tim của thi thể thì sẽ khiến cho xác chết đó vùng dậy. Dân gian có rất nhiều ví dụ thực tế về điều này. Còn nếu nói từ góc độ khoa học thì đó chính là tĩnh điện trong thi thể mới vừa mất hoặc mất chưa lâu. Trong thời tiết có sấm sét hay là có mèo đi ngang qua thi thể, thì sẽ sinh ra phản ứng tĩnh điện, khiến trái tim của thi thể đập lại, làm cho thi thể đứng dậy hoạt động, thậm chí còn phát sinh chuyện tấn công người khác nữa. Thời gian đầu thi biến thì tĩnh điện chỉ có thể duy trì những hoạt động đơn giản của thi thể, nhưng cũng bởi vì thi thể hoạt động mà từ trường quanh thân thi thể phản ứng với từ trường của trái đất rồi làm cho biến dị. Lúc này, thi thể sẽ giống như người máy mới nạp điện, vừa rằng co hoạt động, vừa bị hấp dẫn bởi tĩnh điện từ thân thể người sống, nên mới thường xuyên có hiện tượng cương thi đuổi theo người sống. Nếu ở trong tình huống này thì chỉ cần dùng nước đất hoặc một vài phương pháp làm triệt tiêu tĩnh điện là không sao. Ngọc Thanh không trả lời Nhạc Thanh, mà lại cúi đầu xem xét thổ nhưỡng, sau đó ông nhíu mày nói. Không ổn rồi. Nơi này đúng là chỗ thích hợp để dưỡng thi. Nói theo khoa học thì dưỡng thi chính là nói đến loại đất có tính axit, bạ tờ không cân bằng, không phù hợp cho mấy sinh vật ăn chất hữu cơ sinh trưởng, vì vậy cũng sẽ không có trùng hay vi khuẩn. Thi thể chôn tại đó cho dù qua cả trăm năm thì lông tóc, máu thịt cũng sẽ không hư hỏng chút nào, có vài tư liệu còn nói rằng lông tóc và móng tay vẫn sẽ tiếp tục mọc dài ra. Mà nếu hạ táng thi thể ở những nơi như thế thì thi thể cũng sẽ không hư thối, nếu như có tình huống bất thường thì cũng rất dễ phát sinh thi biến. Nơi này trùng hợp lại phù hợp với những yếu tố trên. Dương Tử Mi vẫn chưa bao giờ thấy thi biến ngoài đời thật, trước đó cô chỉ là được sư phụ dạy chút tri thức liên quan hoặc lý thuyết thôi, còn không thì xem một vài phim kinh dị trên TV. Cô là một con gái mà, dù là cô từng trải qua mấy trận ác đấu với quỷ hoặc đi trừ ma, nhưng vừa nghĩ tới cương thi kỳ quái kia thì cô vẫn có vài phần e ngại, sợn tóc gáy. Cô rất sợ hãi nếu bỗng nhiên có một thứ gì đó từ trong phần mộ bỏ ra. Còn hai anh em Nhạc Thanh đã sợ tới mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đã không thể kềm chế được mà vãi ra quần rồi chạy chối chết luôn rồi. Thi biến cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ đâu. Khi sư thúc con chính là ta đây ở Tương Tây cũng đã từng diệt trừ vài con cương thi rồi. Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh an ủi. Với công lực của sư huynh và con thì càng không cần phải lo, chỉ có bọn nó mới phải sợ chúng ta thôi. Chuyện này không giống nhau đâu. Ngọc Thanh đứng kế bên cũng lên tiếng. Thi biến bình thường thì không có gì đáng lo, nhưng đây là hồn phách bị kết giới của ngũ mang tinh trận trấn áp nhiều năm, tràn ngập ám khí. Hơn nữa, ở bên trong quan tài còn có khả năng đã bị người khác động tay chân để hiểm vừa rồi. Chuyện này bây giờ đã liên quan tới an toàn tính mạng của tất cả các thành viên nhà gia. Lão đạo trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ? Cầu xin ngài mau cứu mạng chúng tôi. Hai anh em Nhạc Thanh lo lắng cầu xin Ngọc Thanh. Các ngươi yên tâm. Dù phải liều cả tính mạng thì bần đạo cũng phải giải quyết cho xong chuyện này, nếu không thì nó sẽ biến thành hoa lớn. Ngọc Thanh an ủi hai anh em nhà kia. Đúng như lời ông nói, nếu không xử lý tốt chuyện thi biến thì nó sẽ bỏ ra cắn người, khi đó người kia sẽ nhiễm thi độc, như thế sẽ thành hoa lớn. Tất nhiên thi độc này cũng có thể giải thích theo khoa học. Nó chính là một loại vi khuẩn gây bệnh khó khống chế, giống như bệnh chó dại vậy. Chương 394, mở quan tài. Dương Tử Mi nhìn chòm sao Bắc Đầu trên trời, lo lắng nói với sư phụ. Sư phụ, khoảng một tiếng nữa là hết giờ xỉu, nếu không nhanh chóng tìm ra vật tiềm bùa thì sẽ rất nguy hiểm. Ngọc Thanh gật đầu. Ừ, phải nhanh chóng mở quan tài thôi. Tử Mi, đạo hạnh của sư phụ không đủ, trên người ta cũng không có mang theo dây chói thi cho nên mọi chuyện bây giờ trông cậy hết vào con còn nhớ cách vẽ chú chói thi ngày đó ta dạy không? Nhớ ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Sư Minh, chỗ đệ có đầy chói thi này. Ngọc Chân Tử lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ từ trong cái túi nhìn hơi bẩn kia. Dây chói thi chính là dùng máu gà trống và nước tiểu đồng tử để ngâm một sợi dây 7-7-4-9 ngày, sau đó lại dùng phụ chú dán lên. Dây thừng này là vật có dương khí rất nặng nên có thể dùng nó để áp chế âm khí, là thứ tốt nhất để chói tử thi. Ngoại trừ dây chói thi thì bên trong cái túi hơi bẩn của Ngọc Chân Tử còn có chân lừa đen và gạo nếp để khắc chế cương thi. Ngọc Thanh thấy mấy thứ kia thì rất vui vẻ. Không ngờ sư đệ ngươi còn mang theo mấy thứ này bên người ha. Đó là tất nhiên rồi. Mấy năm gần đây dù đệ vẫn đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn mang theo mấy thứ vật dụng cần thiết này đấy. Người ta rất chuyên nghiệp đó. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Đúng rồi. Sư đệ à, Tử Mi là một cô gái, sao có thể để con bé đụng vào thi thể được, cho nên con bé sẽ phụ trách đọc chú ngữ, còn đệ phụ trách chói. Chuyện đó là tất nhiên. Loại chuyện vừa bẩn vừa khổ này đương nhiên sẽ do vị sư thúc vạn năng là đệ làm rồi. Ngọc Chân Tử nhanh chóng đồng ý. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu mở. Tử Mi, con phải chú ý quan sát phương hướng của sát khí. Ngọc Thanh hiểu rõ năng lực của thiên nhãn nên ông biết đồ đệ mình có thể nhìn thấy được âm sát khí. Vâng, sư phụ. Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ đã khôi phục nguyên trạng ra, đứng chấn giữ ở một bên. Hai anh em Nhạc Thanh nghe thấy bên trong quan tài xảy ra thi biến thì sợ tới mức nhũn cả chân nên căn bản họ không thể hỗ trợ việc đào mộ, mở quan tài. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đành tự mình lấy xẻng đào tới. May mắn là quan tài kia được chôn cũng không quá sâu, đào một chút thì mấy người bọn họ đã thấy được rồi. Dương Tử Mi bắt đầu căng thẳng đứng lên, bởi vì cô thấy luồng âm sát khí màu đen kia bắt đầu càng lúc càng đậm. Hơn nữa, chúng còn đang bắt đầu sao động. Cũng may là cô có cầm theo tháp sắt nhỏ. Mấy vệ tâm sát khí màu đen kia đang bị nó hấp thu. Quan tài được bảo tồn khá tốt, tình trạng giống như mới vừa được hạ táng, chỉ là màu đen của nó hơi quỷ dị. Nắp quan tài được đóng bằng 7 cây đinh, thường được gọi là đinh tử tôn, nghe nói dùng nó có thể giúp con cháu phát đạt, hương thịnh. Lúc đóng đinh, người nhà sẽ hô tô với người quá cố. Tránh đinh. Sau đó người thân sẽ hất 5 loại ngũ cốc là mè, kê, lúa, lúa mạch, đậu lên nắp quan tài, đến lúc đó là hoàn thành việc liệm. Sau đó, cứ cách 3 ngày sẽ hóa vàng mã, khóc tế một lần, gọi là nhân hương, cho đến khi đưa tang mới thôi. Nhà giàu có còn mời tăng nhân đến niệm kinh siêu độ cho vong linh người đã khuất nữa. Thật ra, thời xưa thì quan tài không cần phải đóng đinh mà dùng dây bằng da để cột lại, trói theo chiều ngang 3 vòng, chiều dài 2 vòng. Ván gô ngang thì dài, ván gô dọc thì ngắn và nguồn gốc của những chuyện không hay xảy ra là từ đây. Chiếu vốn là được khâu dính với hai ống tay áo, hai ngón tay nối tiếp với đinh gô ở nắp quan tài và đáy quan tài, hai đầu rộng còn ở giữa thì hẹp, xen vào hai cửa quan tài, tiếp xúc với cửa quan tài. Chiếu dính với da, nhờ thế mới có thể kiên cố nắp quan. Sau này thời đại thay đổi thì dùng đinh để đóng, vừa tiện vừa nhanh, chiếu cũng dần bị đào thải. Ngọc Thanh vừa đi vừa cậy đinh thì bỗng nhiên nghe tiếng động rầm, rầm vô cùng to, giống như có gì đó đang va chạm với tấm ván gỗ. Da gà của Dương Tử Mi nổi hết da gà lên. Còn hai anh em Nhạc Thanh thì sợ tới mức lăn mấy vòng.
Một tay Ngọc Chân Tử cầm dây trói thi, một tay cầm chân lửa đen, nhìn chằm chằm vào quan tài. Dương Tử Mi cũng ổn định tâm trạng để chuẩn bị niệm chú. 3. Nhiên hương, nghi thức đốt vàng mã 3 lần một ngày cho người đã mất ở Trung Quốc. Chương 395, thật sự quá nham hiểm. Động tác kệ đinh của Ngọc Thanh nhanh chóng tăng tốc, nắp quan tài đã mở. Tử thi trốn đi đâu? Ngọc Chân Tử la lên một tiếng, đây trói thi trên tay ông ấy ném thẳng vào trong quan tài, Dương Tử Mi nhanh chóng niệm chú. Trong này không có thi thể. Ngọc Thanh bỗng nhiên nói một câu. Hả? Ngọc Chân Tử còn đang thắc mắc vì sao ông ta lại trói thi thất bại đấy. Dương Tử Mi tập trung quan sát. Cô chỉ thấy không có việc xác chết vùng dậy từ trong quan tài như cô nghĩ, ngay cả xương cốt gì cũng không có, nằm ở kia chỉ là một cái quan tài trống rỗng. Bên trong quan tài chỉ một con rối gỗ kiểu Nhật, trên ngực nó cắm 7 cây châm. Còn đoán khí màu đen cường đại kia lại tỏa ra từ con rối gỗ. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử giật mình. Rầm. Con rối gỗ đang nằm kia đột nhiên bật dậy, phóng qua đỉnh đầu Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử vươn tay tóm được nó. Ai ngờ con rối gỗ kia lại giống như có sinh mệnh mà dãy rủa ở trong tay ông ấy, thậm chí còn cố gắng đá vào người Ngọc Chân Tử, trên chân còn mang theo âm sát khí. Nếu không phải có tháp sắt nhỏ ở bên cạnh hỗ trợ hấp thu âm sát khí thì có lẽ Ngọc Chân Tử đã bị trúng chiêu. Thứ đồ còn con như mày còn dám đá ta. Ngọc Chân Tử tức giận, ông lấy dây trói thi ra, trói chặt tay chân của rối gỗ, sau đó còn dán thêm phụ chú lên. Con rối gỗ kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Hai anh em Nhạc Thanh thấy mấy người bọn họ chỉ lấy ra một con rối gỗ từ trong quan tài chứ không phải là cương thi gì như trước đó đã nói, thì lập tức đánh bạo đi tới gần. Hai người vươn đầu nhìn về phía quan tài thì phát hiện bên trong trống trơn. Cả hai vô cùng kinh ngạc hỏi: "Thi thể của ông nội tôi đâu rồi?" "Không thấy." Ngọc Chân Tử trả lời. "Chỉ có thứ này thôi." "Đây là?" Nhạc Thanh nhìn con rối có cắm kim châm kia thì hiếu kỳ hỏi: "Đây là nguồn cơn khiến cho Thiên Thiên nhà các người bị chúng ta." Ngọc Thanh trả lời: "Vậy thì chúng tôi phải làm sao bây giờ?" "Đạo trưởng mau nhổ hết mấy cây châm này xuống để cứu Thiên Thiên nhà tôi đi." Nhạc Thanh gấp gáp cầu xin. Châm thì tất nhiên phải nổ nhưng cũng không thể tùy tiện nổ ra được. Thứ này không giống với hiểm đùa thông thường, đây là âm dương đạo của Nhật Bản, tuy nó cũng là bảng môn tà đạo, nhưng cấp bậc của người thi pháp không hề thấp. Ngọc Thanh quay qua nói với Dương Tử Mi. "Tử Mi, mấy cây châm này chỉ có con nổ được thôi." Dương Tử Mi nhận lấy rối gỗ. Rối gỗ giống như là cảm ứng được gì đó nên bắt đầu run rẩy. Việc quỷ dị thế này thì không nên chờ đợi thêm nữa, đã sắp hết giờ xỉu, cô nhất định phải cứu được Thiên Thiên. Trong miệng cô bắt đầu niệm chú ngữ, chỉ quyết biến ảo, bước theo bộ pháp âm dương ngũ hành rồi bắt đầu nổ từng cây châm ra. Đến lượt cây châm trước ngực rối gỗ thì Dương Tử Mi bỗng nhiên thấy khó nổ hơn. Cây châm kia cứ như gắn liền với bên trong con rối, lực tay bình thường không thể nổ nổi, chỉ còn cách vận dụng chân khí, dùng sức mà rút. "Chị ơi, nguy hiểm, mau ném đi." Đột nhiên cô nghe thấy giọng Tiểu Thiên la to. Dương Tử Mi cũng không hề chần chờ mà nhanh chóng ném con rối gỗ ra ngoài. Một tiếng nổ lớn ùm, không thua gì tiếng bom nổ vang lên ngay chỗ mà cô ném con rối đi, đất đá xung quanh bị bắn mạnh ra. Dương Tử Mi cả kinh toát mồ hôi ướt hết cả người. Nếu không phải được Tiểu Thiên nhắc nhở thì thứ bị nổ máu thịt tung tóe chính là cô rồi. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử cũng hoảng sợ, vội vàng tiến đến bên cạnh Dương Tử Mi, khi thấy cô vẫn bình yên thì thở ra một cách nhẹ nhõm. Tên âm dương sư kia thật là âm hiểm. Ngọc Chân Tử tức giận tới nỗi râu tóc dựng cả lên. Tên đó thế mà lại dám cài bom bên trong rối gỗ. Loại vu thuật âm dương này nếu bị phá giải thì bản thân người thi pháp sẽ phải chịu phản vệ. Tên đó muốn cho mọi người cùng chết nên mới nghĩ ra ám chiêu này, thật sự là quá độc ác. Tính toán cũng quá tinh vi. Dương Tử Mi thầm cảm thấy may mắn khi người rút châm là cô chứ không phải sư phụ, chứ nếu không thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 396, mất hồn. Không ổn rồi. Tử Mi, con mau quay về xem tình hình Thiên Thiên ra sao. Ngọc Thanh nhìn con rối gỗ đã nổ thành mảnh nhỏ kia thì nôn nóng thúc giục Dương Tử Mi. Con về xem thử có phải Thiên Thiên đã mất hồn hay không. Lão đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý gì? Nhạc Thanh hoảng sợ truy hỏi. Ngọc Thanh không muốn giải thích với ông ta, ông cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dương Tử Mi hiển nhiên cũng đã hiểu ra khí cơ trên con rối gỗ kia có liên kết với Thiên Thiên. Trong tình huống còn chưa thể phá giải vu thuật kia, mà con rối đã nổ tan cảnh thì rất có khả năng một phần hồn vía của Thiên Thiên cũng đã bị nổ theo. Cô nhanh chóng chạy về thôn Nhạc gia. Thiên Thiên, Thiên Thiên của mẹ, con làm sao vậy? Còn chưa kịp vào nhà thì Dương Tử Mi đã nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ của Hoàng Hồng Liên rồi. Cô thầm kêu không hay rồi vội vàng lao vào phòng. Cô thấy miệng của Nhạc Thiên đang sùi bọt mép, hai mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Hoàng Hồng Liên, mặt đứa bé dại ra, không còn chút sức sống nào. Cô âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán. Quả nhiên, hồn của thằng bé đã tán mất mấy phần rồi, chỉ còn lại 7 vía và 2 hồn thôi. 3 hồn 7 vía là cách chỉ linh hồn con người của đạo giáo và trung ý ở Trung Quốc. Nguyên thần của người là do hồn vía tụ lại mà thành. Hồn thì có 3, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Vía thì có 7, vía thứ nhất là xung thiên, vía thứ hai là thông tuệ, vía thứ ba là khí, vía thứ tư là lực, vía thứ năm là trung khu, vía thứ sáu là tinh, vía thứ bảy là anh. Thứ Nhạc Thiên Thiên mất đi chính là mệnh hồn. Mệnh hồn là gốc rễ của 7 vía, 7 vía chính là nhánh của mệnh hồn. Có vía không mệnh thì không sống nổi, có mệnh không vía thì không tốt. Mệnh hồn là chủ hồn của thân thể con người. Hồn vía là một thứ vô cùng quan trọng với con người, đặc biệt là mệnh hồn. Mệnh hồn không thể rời khỏi thân thể quá 7-7-4-9 ngày,
bởi vì thời gian mệnh hồn rời khỏi càng lâu thì bảy vía trong thân thể và hai hồn khác không có sự ràng buộc sẽ dần tiêu tán. Dù cho tứ trụ của Nhạc Thiên Thiên toàn là âm, nhưng điều đó không có nghĩa cậu bé phải bị người ta lợi dụng. Nhưng cô coi cậu bé như là em trai mình nên dù cho có bị phản vệ thì cô cũng nhất định phải giúp cậu nhóc, đây là do cô cam tâm tình nguyện làm. Cô đang cố gắng tính xem mệnh hồn của cậu nhóc có còn tồn tại ở dương thế hay không, nếu mệnh hồn thật sự bị nổ đến tan biến thì cô cũng không có khả năng hồi sinh. Ngón tay cô nhanh chóng chuyển động. Ngực cô bị nẹn lại giống như đang bị thứ gì đó chắn bên trong, không thể hít thở thông thuận. Cô cũng không để ý được mấy chuyện này nữa, nếu cô không nhanh chóng tính ra nơi mệnh hồn đang ở, thì khi mặt trời vừa ló dạng vào sáng mai, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Phúc! Dương Tử Mi phun ra một ngụm máu tươi giống như vừa mới trải qua một trận ác chiến nào đó, tinh khí ban đầu tiêu hao hết một nửa. May là cô đã tính ra được là tàn hồn của mệnh hồn đã bay tới nơi con rối kia nổ tung rồi. Dương Tử Mi nhanh chóng quay về mộ phần thông báo cho sư phụ. Vậy chúng ta nhanh chóng chiêu hồn thôi. Ngọc Thanh nhìn Ngọc Chân Tử. Đệ có mang theo pháp khí để chiêu hồn bên người không? Ngọc Chân Tử cười vô cùng đắc ý. Đệ chính là đạo sĩ chuyên nghiệp mà, pháp khí thường dùng tất nhiên là phải mang theo bên người rồi. Ông ta làm ra vẻ như đang hiến vật quý, lấy ra gạo nếp trắng, hương dẫn hồn, cờ chiêu hồn. Đây là ba món pháp khí cần thiết để chiêu hồn. 3. Tứ trụ, trong các khoa bói toán xuất xứ từ Trung Hoa, năm, tháng, ngày, giờ của một thời điểm bất kỳ là theo âm lịch, gọi là tứ trụ. Mỗi trụ được chỉ định bởi một cặp can chi. Ô y với khoa dự đoán theo tứ trụ thì đó là thời điểm của năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người. Do đó ta phải nắm vững ý nghĩa của từng trụ và sự tương tác, phối hợp. Chương 397, truy hồn, 1. Thuật chiêu hồn là một trong những phép thuật mà một đạo sĩ phải hiểu rõ, phép này không khó, cũng không cần vận dụng nhiều pháp lực. Ngọc Chân Tử lấy ra ba thứ kia, đó chính là một loại vu thuật chiêu hồn thông thường ở nông thôn chúng ta vấn mễ. Ở rất nhiều nơi của nông thôn, mọi người có thể thấy cảnh bà đồng, thầy cũng sử dụng thuật chiêu hồn này để kêu gọi quỷ hồn lên đối thoại với người thân, mọi người trong dân gian thường gọi đó là vấn mễ. Chiêu hồn thuật vấn mễ này cũng như tên gọi, người muốn làm phép này phải chuẩn bị tốt phần gạo trắng, hơn nữa hai đầu hạt gạo phải nhọn. Người đạo gia cho rằng gạo là phải trắng, thuộc tính kim, là vật chí dương, có thể dẫn đường cho âm hồn ở âm phủ đi tới dương gian. Mặt khác, người vấn mễ cần chú ý phải chụp tự quyết, thông qua quá trình không ngừng đánh chụp để gõ mở quỷ môn quan. Lại nói tiếp, nếu như muốn gõ mở quỷ môn quan thì nhất định phải lấy giấy tiền vàng mã để hối lộ cho quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa trước, nếu không âm ti sẽ không cho người đó gõ mở quỷ môn quan dễ dàng đâu. Nhưng mà, trong văn hóa của thời kỳ cách mạng thì bà đồng, thầy cũng bị cho là phần tử phản cách mạng, bị đấu tố, rồi phải bỏ chạy, cho nên bây giờ ngoại trừ một vài truyền nhân hoặc một vài thôn nhỏ ở vùng núi thì thuật vấn mễ này gần như đã bị thất truyền. Hiện tại, cho dù là trong thôn nhỏ thì cũng không thể có loại vu thuật vấn mễ này nữa, bởi vì không có ai muốn tiếp nối hay nguyện ý học mấy thứ thần quái như thế này. Bây giờ nếu bạn mà có gặp mấy bà đồng làm pháp vấn mễ này thì nhất định người đó đang lừa gạt tiền. Tất nhiên vấn mễ cũng có một số điều cấm kỵ, như là ba người không nên hỏi, một là không hỏi người thân nhất, hai là không hỏi người chết oan, ba là không hỏi người không tên không họ. Vấn mễ có nhiều cấm kỵ như vậy là bởi vì họ sợ bị oan hồn bám vào người, không muốn rời khỏi thân thể. Sư Minh, tiểu sư điệt, hai người đều mệt mỏi rồi, lần chiêu hồn này để Ngọc Chân Tử này làm là được rồi. Ngọc Chân Tử nói với sư huynh mình. Ngọc Thanh gật đầu. Bởi vì pháp sự này không cần quá nhiều kỹ thuật hay linh lực, cho nên dù Ngọc Thanh cho rằng đạo hạnh của Ngọc Chân Tử không cao, nhưng với người khác cũng tính là cao rồi. Huống chi loại thuật chiêu hồn vấn mễ này cũng đã được Ngọc Chân Tử làm rất nhiều lần rồi. Ngọc Thanh dặn dò Nhạc Thanh đang ở bên cạnh chuẩn bị. Để cứu con trai, Nhạc Thanh tất nhiên sẽ không từ chối, nhanh chóng gật đồng đồng ý. Ngọc Chân Tử lấy pháp mễ dẫn đường, hất chủ yếu ở hướng đông bắc, bởi vì đông bắc là hướng của quỷ môn quan, mà gạo này có thể dẫn hồn phách Nhạc Thiên Thiên ra. Sau đó, Ngọc Chân Tử cắm hương dẫn hồn này không phải là hương để cúng bái bình thường, hương này đã được khai quang bằng bí thuật Long Hồ Sơn, còn cứ gọi là pháp hương âm hồn. Ông lấy ra 5 cây pháp hương, cắm theo thứ tự rồi quan sát. Nếu như khói chìm xuống thì có nghĩa là đã chiêu gọi được quỷ hồn, vì có thêm sức nặng của quỷ hồn nên khói hương mới chìm xuống. Hai tay Ngọc Chân Tử cầm linh bảo chí tôn quyết, trong miệng ông ấy niệm: Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương hai trốn thấy quỷ linh. Nơi này không phải nhà. Suối vàng phía trước còn nối tiếp chi mở mịt mèo về. Âm binh pháp mễ mở đường. Thái thượng lão quân cấp như luật lệ. Sau khi thi chú, thời gian chậm chạp trôi qua từng chút. Chương 398, truy hồn 2. Đột nhiên, một trận âm phong không biết từ đâu thổi tới, bàn chiêu hồn bên cạnh Ngọc Chân Tử bắt đầu lung lay, hỗn loạn. Trong lòng Ngọc Chân Tử biết đây là âm ti đang tìm hồn phách ông ấy cần mang đến đây, vì vậy Ngọc Chân Tử nhanh chóng lấy ra một sấp tiền âm phủ, quay đầu la lên với Nhạc Thanh: "Mau kêu tên của Nhạc Thiên Thiên đi, nếu không đứa bé sẽ không tìm thấy đường về đâu." Nhạc Thanh vội vàng hắng giọng, bắt đầu kêu to lên: "Thiên Thiên, Thiên Thiên, con trai của bố, con mau trở về đi." Theo từng tiếng gọi, khói của hương dẫn hồn bắt đầu dần dần hình thành một đường, dẫn tàn hồn mệnh hồn Thiên Thiên trở về. Ngọc Chân Tử cầm một trứng hồn đầu đen, phong bế hồn phách vào bên trong, rồi kêu Nhạc Thanh nhanh chóng cầm về cho Thiên Thiên ăn. Nhạc Thanh cầm trứng hồn đầu chạy vội về nhà, đút trứng cho Thiên Thiên nuốt vào. Sau khi Nhạc Thiên Thiên nuốt trứng hồn đầu thì lập tức mở mắt ra, mặt cậu bé cũng không còn dại ra nữa mà khôi phục trạng thái lại thông minh, đáng yêu ban đầu. "Cha mẹ ơi, đáng sợ quá đi. Vừa rồi con nằm mơ thấy con bị quỷ bắt." Nhạc Thiên Thiên gấp gáp kể lại. Hoàng Hồng Liên kích động ôm lấy con trai mình, khóc lớn thành tiếng. Mọi chuyện xảy ra đêm nay đúng là một sự dạy vò đối với một người mẹ như Hoàng Hồng Liên, khi cô ôm lấy con trai bị chúng ta trước đó thì ngay cả ý nghĩ muốn chết cô cũng từng nghĩ tới. Bây giờ, con trai đã khỏe lại rồi. Sao cô không kích động cho được? Nhạc Thanh cũng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở chỗ mộ phần một cách đầy sinh động cho người nhà nghe, khiến họ sợ hãi vô cùng. Mấy người Dương Tử Mi cũng từ bên ngoài trở về. Ngọc Thanh đến tìm ông nội của Nhạc Thiên Thiên Nhạc Phong, ông muốn hỏi Nhạc Phong chuyện liên quan đến mộ táng. Ông thật sự không hiểu tại sao nơi này chỉ là một thôn nhỏ vùng núi mà lại có mấy trận pháp liên quan tới âm dương đạo Nhật Bản, còn có cái quan tài trống kia nữa. Nhạc Phong nghe nói là trong quan tài không có ai thì lắc đầu tỏ vẻ không tin. Không thể nào. Ngày đó chính mắt tôi thấy cha tôi được hạ táng mà. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa. Bần đạo muốn hỏi là nhà các người có quan hệ sâu xa gì với Nhật Bản hay không? Ngọc Thanh hỏi thẳng. Nếu nói tới liên hệ sâu xa gì đó thì chắc là trước kia cha tôi từng là đội trưởng đội du kích đánh Nhật, ông từng giết rất nhiều binh lính Nhật Bản, còn từng chặt đầu của một đại tướng Nhật nữa. Nhạc Phong nhớ lại. Thì ra là thế. Khó trách. Ngọc Thanh hơi gật đầu, có lẽ là bởi vì chuyện này nên họ mới bị âm dương sư Nhật Bản hạ chú trả thù, nhưng nếu chỉ là muốn trả thù hậu nhân Nhạc gia thì dùng ngũ mang tinh trận và con rối gỗ kia là được rồi, vì sao còn trộm thi thể đi? Huống chi, thi thể không có ở đây thì hồn phách cũng không ở, trả thù như vậy có tác dụng gì? Nhưng sao Nhạc Thiên Thiên lại vì chuyện này mà chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ còn để sót lại điểm nào sao? Nghĩ như vậy, lòng Ngọc Thanh trầm xuống, ông vội nói với Dương Tử Mi. Tử Mi, chúng ta quay lại mộ phần kia xem xét một chút. Để làm gì ạ? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi lại. Có khả năng chúng ta để sót xác chết ở bên dưới rồi. Ngọc Thanh nôn nóng trả lời. Chỉ mong là bây giờ quay lại còn kịp. Dương Tử Mi vừa nghe xong thì cũng hoảng hốt. Vừa rồi cô cũng rất nghi hoặc là vì sao mộ phần kia không có ai mà âm sát khí vẫn không ngừng tỏa ra như thế. Trước đó cô cứ nghĩ là do vu thuật rối gỗ kia còn sót lại nên không để ý kỹ. Hai thầy trò khẩn trương chạy ra cửa. Trên phần mộ, quan tài rỗng đã bị đào ra kia bỗng hơi rung động, giống như bị thứ gì đang rung lắc. Cảnh này ở trong sương mù âm u lại trở nên cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Quan tài nặng trịch dần được độn lên cao, một cánh tay thẳng tắp màu đen vịn lên mép quan tài, bắt đầu mỏ mẫm. Chương 399, sư thúc bị cắn. Khi Ngọc Thanh và Dương Tử Mi chạy tới chỗ mộ phần thì thấy quan tài đã bị ném qua một bên, bùn đất xung quanh huyệt có hai dấu chân khá đậm, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thi thể đã thối rữa. Sư phụ nó trốn mất rồi. Dương Tử Mi hoảng hốt nhìn chỗ huyệt kia. Có ai ngờ, bên dưới chiếc quan tài kia còn có chỗ để giấu thi thể chứ. Tử Mi, nhanh chóng tìm rồi tiêu diệt nó đi. Trong mắt Ngọc Thanh tràn đầy sự lo lắng. Nếu như có người bị nó cắn thì sẽ có chuyện lớn đấy. Dương Tử Mi gật đầu, mắt thì nhìn khắp xung quanh. Cô phát hiện chỗ gần thôn trang có một tầng hắc khí, có lẽ đó là do cương thi gây ra. Cô cùng sư phụ mình nhanh chóng chạy theo hướng kia, khi sắp đến gần thì cả hai nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, vào thời điểm mới sáng sớm, lại ở trong vùng núi thì tiếng kêu càng thêm rõ ràng và vang vọng. Tâm Dương Tử Mi châm xuống. Sư phụ, hình như là giọng của sư thúc. Ngọc Thanh rõ ràng cũng nhận ra điều này. Hai người bước nhanh hơn, vội vàng chạy tới. Trên mảnh sân phơi lúa kia, một con cương thi mặc quần áo dơ bẩn đang bị trói bởi dây trói thi, trên trán nó dán một lá bùa màu vàng, nó vẫn còn đang cố gắng dây rủa để trốn thoát. Con Ngọc Chân Tử đang ôm cánh tay bị chém xuống, nằm lăn lộn trên mặt đất, máu chảy đầm địa chỗ miệng vết thương, chảy ra đầy đất, ông ấy nằm trên đất ôm vết thương không ngừng kêu rên. Sư thúc. Dương Tử Mi hét lên, cô vội lấy ngân châm ra, nhanh chóng cầm máu chỗ miệng vết thương, sau đó lại thoa bạch dược vân nam lên, đưa thêm cả chân khí vào. Máu trên tay Ngọc Chân Tử dần dần ngưng chảy. Gương mặt tái nhợt của ông ấy sau khi được chuyển chân khí mới khôi phục được một chút huyết sắc. Sư thúc, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Dương Tử Mi không nhịn được mà liếc qua cương thi đang nằm thẳng tắp ở bên cạnh một cái, mùi hôi thối nồng đậm tràn vào mũi, cô chỉ còn cách niệm chú để che lại mũi mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cương thi trong truyền thuyết. Cô luôn cho rằng nó rất ghê tởm, nhưng so với cả bạ, một, và quỷ danh, hai, trước đó thì cương thi này có chút không đáng để nhắc tới, nhưng mà một tử thi vừa đen vừa hôi thật sự rất buồn nôn. Ta bị nó cắn vào tay. Sợ thi độc sẽ lan ra nên dứt khoát chém đứt cánh tay luôn. Dương Tử Mi nhìn cánh tay bị của Ngọc Chân Tử chém xuống trên mặt đất, màu da đã biến thành màu đen như tử thi kia. Phải nhanh chóng đốt nó thôi, nếu để lâu thì thi độc sẽ phát tán xung quanh. Ngọc Thanh cũng chưa kịp sót cho sư đệ đang bị thương của mình. Ngọc Chân Tử hiểu rõ điều này cho nên khi ông ấy dứt khoát chém bỏ tay để giữ mạng sống là vô cùng đáng khen ngợi, nếu không thì chỉ sợ bây giờ ông ấy cũng đã biến thành cương thi rồi. Đốt ở đây luôn sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh. Tất nhiên là không được, nơi này là sân phơi lúa của thôn Nhạc gia. Nếu như thi độc phát tán ra xung quanh thì sẽ là tai họa cho cả thôn, phải chuyển nó đi nơi khác mới được. Ngọc Chân Tử giải thích. Dương Tử Mi ghét bỏ nhìn thứ kia. Rời bằng cách nào ạ? Nếu bảo cô rời thì chắc chắn là không thể rồi. Nhưng cô cũng không thể nào nhẫn tâm để cho sư phụ đã lớn tuổi làm việc này. Để ta dẫn thi, ba, cho. Ngọc Chân Tử nhịn đau nói. Ta từng ở Tương Tây 10 năm, đã học được phương pháp này với một đạo trưởng đuổi thi rồi. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn sư thúc. Sư thúc của cô nhìn bề ngoài lôi thôi, vô năng như vậy. Nhưng mà ông ấy cũng hay làm những chuyện khiến người khác bất ngờ. Từ khi ông ấy có dũng khí dứt khoát chặt đứt cánh tay bị cắn kia thì đã thật sự khiến người khác khâm phục. Trời sắp sáng rồi, mau dẫn nó chạy tới chỗ sâu trong núi để hủy diệt thôi, còn cả cánh tay này nữa. Ngọc Thanh gật đầu, quay đầu nói với đệ tử. Từ Mi, còn xem tháp sắt nhỏ có thể hấp thu sạch sẽ được độc khí còn dư lại này hay không.
3. 1.
Kappa, một loại quỷ trong truyền thuyết Nhật Bản.
2.
Quỷ danh, hồn phách của những đứa trẻ chết non biến thành quỷ.
3.
Dẫn thi, phương pháp dùng bữa chú, nến, chương để ra lệnh cho cương thi đi theo.
Chương 400, hộp sao năm cánh.
Dương Tử Mi gật đầu, cô lấy tháp sắt nhỏ ra. Tháp sắt nhỏ quả nhiên là dụng cụ siêu cấp hấp thu vật độc, thi độc đã phát tán quanh chỗ đó nhanh chóng bị nó hút sạch sẽ, thu hết vào trong bụng tháp. Ngọc Chân Tử lấy ra chu sa từ trong túi dụng cụ, lại dán lên vài đạo phụ chú, lấy ra gậy dẫn thi, trong miệng ông ấy đang lẩm bẩm pháp quyết. Quả nhiên cương thi kia lập tức nghe lệnh, bắt đầu bật dậy, máy móc nhảy theo bước chân của Ngọc Chân Tử. Ngọc Thanh dùng một cái túi ni lon lớn gói chặt cánh tay đang nằm trên sân, sau đó mới cùng đồ đệ đã dùng tháp sắt nhỏ thanh lọc sạch sẽ thi độc ở chỗ này đuổi theo phía sau Ngọc Chân Tử. Bọn họ đi đến một thâm cốc tương đối hoang vu. Ngọc Thanh kêu Dương Tử Mi đốt tam muội chân hỏa lên, thiêu đốt sạch sẽ thứ kia rồi lại dùng tháp sắt nhỏ hút khí độc. Trời đã sáng. Mặt trời lười biếng đi ra từ phía đông, chiếu sáng toàn bộ lãnh thổ. Sau khi đám người Dương Tử Mi xử lý xong xuôi mọi thứ thì quay trở lại thôn Nhạc Gia, kể lại hết chuyện thì biến, hơn nữa còn dặn dò những người kia để bọn họ đi nhắc nhở thôn dân sau này không nên chôn thi thể ở chỗ đất dưỡng thi kia nữa. Đám người Nhạc Thanh rất kinh hãi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng họ cũng rất cảm kích và vô cùng tin tưởng lời của ba người Dương Tử Mi. Ngọc Thanh chào tạm biệt một nhà Nhạc Gia, chuẩn bị dẫn Dương Tử Mi đến miếu nhỏ đổ nát kế bên núi ở vài ngày, ông định đi thu gom du hồn trốn thoát từ tụ hồn kính. Vừa nghe thấy Dương Tử Mi tạm biệt thì Nhạc Thiên Thiên không chịu. Cậu bé chu miệng nhỏ, kéo góc áo Dương Tử Mi không chịu buông. "Chị ơi, chị đừng đi được không ạ? Ở nhà em luôn được không?" Dương Tử Mi duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, cười nói, "Chị chỉ là khách ở một ngày thôi, không thể ở lại lâu hơn được đâu. Hơn nữa chị còn có chuyện phải làm nữa. Thiên Thiên là đứa bé ngoan, ở nhà phải biết nghe lời nhà." Nhạc Thiên Thiên nhảy đôi mắt to hỏi, "Chị ơi, chị đi bắt quỷ với Lao Thần Tiên phải không ạ? Nếu vậy chị dẫn em theo được không? Em cũng muốn làm tôn ngộ không để đi bắt quỷ." "Ha ha, Thiên Thiên còn nhỏ mà." Dương Tử Mi cười nói, "Đợi Thiên Thiên lớn thêm chút nhé."
"Cũng được ạ.
Đợi Thiên Thiên trưởng thành thì sẽ đi tìm chị, từ giờ tới lúc đó chị không được quên Thiên Thiên nha." Nhạc Thiên Thiên vươn ngón tay nhỏ ra muốn ngéo tay với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi móc ngón tay vào ngón út của cậu bé. "Ngéo tay xong rồi, trăm năm không được nuốt lời nha." Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày đó câu ngéo tay hứa hẹn với Long Trục Tiên, trên mặt dâng lên chút ngọt ngào. Ba người Ngọc Thanh mới vừa bước ra khỏi cửa thì ông nội của Nhạc Thiên Thiên Nhạc Phong lên tiếng gọi lại. "Đạo trưởng đợi đã." Ngọc Thanh dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại. Trong tay Nhạc Phong cầm một chiếc hộp tinh xảo rất nhỏ. Nhìn hình dáng bên ngoài thì hình như là do Nhật Bản sản xuất. "Đạo trưởng, đây là do cha tôi để lại, không biết có liên quan gì tới người hạ vu thuật lần này không nên tôi đưa cho ông xem xét thử." Nhạc Phong giải thích. Ngọc Thanh nhận chiếc hộp nhỏ để quan sát, ông phát hiện dưới đáy hộp có hình ngôi sao năm cánh, mở ra nhìn vào trong thì thấy bên trong trống rỗng. "Lúc đầu chiếc hộp này đựng gì vậy?" Ngọc Thanh hỏi. Nhạc Phong lắc đầu. "Khi cha tôi còn sống, tôi thấy ông ấy vô cùng nâng niu chiếc hộp này, thường hay lấy ra ngắm. Tôi cũng không biết bên trong hộp đựng thứ gì, nhưng sau khi ông ấy mất, tôi hiếu kỳ mở ra xem thì thấy bên trong trống rỗng thế này. Không biết là như thế nào, hôm nay tôi nghĩ mộ phần của cha tôi bị người Nhật Bản hạ vu thuật có khả năng không chỉ là để trả thù mà còn là do nguyên nhân nào khác nữa, nên tôi hy vọng đạo trưởng có thể hỗ trợ làm rõ chuyện này." Hai mắt Ngọc Thanh hơi trầm trầm, ông gật đầu.
"Được.
Vậy thì cảm ơn ông." Nhạc Phong như là đã chút được gánh nặng. Ba người Ngọc Thanh lại lên đường.
"Sư phụ, người cho con nhìn một chút đi."
Dương Tử Mi thấy trên chiếc hộp này có vật khí nhàn nhạt nên cô tò mò muốn xem thử.
Chương 401, bí mật trong hộp gỗ.
Ngọc Thanh đưa hộp gỗ cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát, hộp gỗ nhỏ này là được làm bằng gỗ trầm hương, kiểu dáng rất lịch sự, tao nhã. Phía trên được mạ vàng có điêu khắc hình hoa mai rất sống động, có thể nói đây là một đồ mỹ nghệ tốt, nếu để người khác suy đoán thì có lẽ người đó sẽ đoán bên trong chiếc hộp này chứa đồ của một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà, nhìn qua thì hộp gỗ này có niên đại chắc cao lắm thì cũng không quá 200 năm, theo lý thuyết thì nó sẽ không thể tỏa ra vật khí như thế. Cô nhìn hình ngôi sao năm cánh dưới đáy hộp, rồi lại mở nắp hộp ra mới nhận ra vật khí kia không phải tỏa ra từ hộp gỗ mà là tỏa ra từ bên trong nắp hộp. Chẳng lẽ bên trong này còn có ngăn bí mật để giấu bảo bối hay sao? Cô nói nghi ngờ của mình với sư phụ Ngọc Thanh. "Đôi mắt con tinh tường thì con thử xem có cách nào không cần hủy hộp mà vẫn có thể mở ra bên trong không?" Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi gật đầu, ngón tay cô bắt đầu tiếp xúc, sờ soạng bên trong nắp hộp. Độ nhạy cảm của ngón tay cô khá tốt, nếu là chỗ nào có điểm khác thường thì cô cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng mà, nắp hộp kia lại bóng loáng, vàng phẳng, dù xem hay sờ như thế nào cũng không thể mở được. "Tiểu sư điệt, con đừng nhìn bên trong nữa, xem thử mấy đóa hoa mai trên nắp hộp đi. Ta cảm thấy chỗ đó sẽ có cái để mở." Ngọc Chân Tử nói. Khi ông ấy vừa nói xong thì Dương Tử Mi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thật là gừng càng già càng cay, Ngọc Chân Tử đã đi du lịch bên ngoài nhiều năm nên tư duy phát triển hơn cô nhiều. Cô đóng hộp lại, ngón tay vừa định sờ lên hoa mai thì lại bị Ngọc Thanh cản lại.
"Tử Mi, con thử dùng mai hoa dịch số giải thử xem."
Trên mặt Ngọc Thanh mang theo sự kích động. Theo Thiên Thiên Bát Quái ghi lại, mai hoa dịch số chính là càn là 1, đoài là 2, ly là 3, chấn là 4, tốn là 5, khảm là 6, cấn là 7, khôn là 8. Dương Tử Mi dựa vào hoa mai dịch số để lần lượt chạm vào mấy đóa hoa kia. Giang giác. Nắp hộp đống nhiên vang lên một tiếng động nhỏ từ giữa tách ra một khe hở, chậm rãi mở rộng ra hai bên. Ba người Dương Tử Mi có chút kích động chờ đợi xem thử bên trong hộp là pháp bảo gì. Nắp hộp ngừng mở rộng, bên trong có một túi lụa đựng đồ màu vàng. Dương Tử Mi cẩn thận thò tay vào lấy túi lụa kia ra, cô mở túi nhìn vào thì giật mình. Bên trong vậy mà không phải là thứ gì khác lạ với cô, đó là một khối giống như thẻ bài gỗ đào của cô, nhưng đồ án phía trên thì có chút thay đổi, nhưng lại cứng rắn hơn khối của cô. Thử! Sao lại là thẻ bài gỗ đào này? Ngọc Thanh cũng ngạc nhiên. Ông cầm thẻ bài gỗ đào lên, quan sát đồ án trên đó, cố gắng nhớ lại. Không sai, đồ án này giống như đồ án trên 12 cố quan tài thị vệ đương thời. Tiểu sư điện, con nhìn xem hoa văn trên túi lụa màu vàng kia có phải giống như bản đồ không? Ngọc Chân Tử la lên. Dương Tử Mi lại mở túi lụa, trên đó quả nhiên là có thêu một bức đồ án giống như bản đồ. Ngọc Thanh cũng nhìn kỹ lần nữa. Bản đồ này nhìn quen quá, hình như ta từng đi qua. Sư phụ, đây là Tương Tây. Dương Tử Mi chỉ vào hai chữ thêu theo lối chữ thảo. Chẳng lẽ đó là bản đồ của một mộ phần sao? Ngọc Thanh cầm lên, khẳng định nói. Đúng rồi. Chính là chỗ đó, nếu ta nhớ không lầm thì mộ phần kia đúng là ở chỗ này. Ông chỉ vào một chỗ được bao quanh trên bản đồ, dựa theo bản đồ thì chỗ này nằm sâu trong núi và được núi bao quanh. Sư phụ, chỗ này có khó tìm không ạ? Nghĩ rằng có lẽ nơi này có liên quan gì đó với gia tộc của Long Trục Tiên, Dương Tử Mi càng cảm thấy tò mò. Chương 402, thẻ bài gỗ đảo và bản đồ. Sau khi ta ra khỏi chỗ đó, càng nghĩ càng thấy lạ, đến lúc ta muốn quay lại thì phải tìm đường hết khoảng một tháng, xung quanh đó giống như có chướng nhãn pháp vậy, làm rối loạn tầm mắt người đi đường, bởi vậy mới phải từ bỏ. Ngọc Thanh đáp, kỳ quái như vậy sao ạ? Vậy tên trộm mộ dẫn dụ người vào thì đi như thế nào? Dương Tử Mi nêu ra câu hỏi. Ta nhớ rõ lúc đó, hình như bọn họ cầm trên tay thứ gì đó để dẫn đường, có lẽ mấy thứ kia có thể vô hiệu hóa tác dụng che mắt của trận pháp. Hai mắt Ngọc Thanh bỗng nhiên sáng lên. Ta nhớ ra rồi. Thứ dẫn đường cho đám người kia hình như giống với khối thẻ bài gỗ đào này. Hả? Dương Tử Mi hơi kinh ngạc, xem ra về sau cô muốn tìm mộ phần kia thì phải dựa vào thẻ bài gỗ đào này rồi. Nhưng mà cô vẫn không rõ lắm là vì sao thẻ bài gỗ đào này lại được giấu trong hộp gỗ kiểu Nhật này chứ. Hộp gỗ này hình như là do ông nội của Nhạc Thanh đoạt được từ trong tay người Nhật Bản mà. Có lẽ lúc ông ta còn sống cũng chưa khám phá được bí mật bên trong nên mới thường xuyên lấy ra xem xét chiếc hộp. Tử Mi, con cất thẻ bài gỗ đào và tấm bản đồ này đi, không chừng trong tương lai, con và người đàn ông kia sẽ có thu hoạch lớn đấy. Ngọc Thanh nói. Dạ. Dương Tử Mi gật đầu. Đúng rồi. Nếu các con gặp lại con rắn kia cũng đừng giết nó đó. Nó có linh tính đấy. Ngọc Thanh dặn dò. Dương Tử Mi nhớ lại những con rắn độc mà tên hàng quỷ sư kia đưa đến, lập tức nổi hết da gà. Cho dù có linh tính đi nữa thì cô không gặp lại chúng là tốt nhất. Tất nhiên là nếu mấy thứ như rắn không chủ động công kích cô cũng sẽ không phạm sát nghiệp làm gì đâu. Chúng sinh đều có linh, cho dù đó chỉ là một con rắn đi chăng nữa thì nó cũng là sinh mệnh, cô cũng không thể tùy tiện giết chóc được. Dương Tử Mi cất khối thẻ bài gỗ đào vào trong túi lụa vàng, cô không bỏ lại vào trong hộp gỗ mà bỏ vào trong túi chuyên dùng để đựng pháp khí cô mang theo bên người. Một lần nữa dựa theo mai hoa dịch số để đóng hộp lại, cô cũng bỏ nó vào bên trong chiếc túi của mình. Ngọc Thanh dẫn Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi tới một ngôi miếu đổ nát trên núi. Ngôi miếu đổ nát này chỉ có một người trông coi, người đó khoảng 80, mắt mở, lưng cong, hoàn toàn khác với bộ dáng tiên phong đạo cốt của Ngọc Thanh. Nghe thấy Ngọc Thanh nói muốn ngủ lại đây vài ngày thì người trông miếu cũng không từ chối, chỉ là ngựa khi ông ta có chút mơ hồ. Đạo sĩ không phải là ở trong đạo con sao? Chạy vào miếu Phật đổ nát của chúng tôi làm gì? Từ xưa tới nay, đạo giáo và Phật giáo là hai tôn giáo lớn nhất ở Hoa Hạ, tuy cả hai không tới mức nước lửa không hợp, nhưng từ trước tới nay đều là cạnh tranh với nhau. Trong thời điểm Phật gia hưng thịnh thì đạo giáo tất nhiên là suy yếu. Còn ở thời điểm đạo giáo hưng thịnh thì Phật giáo lại suy sụp. Ngọc Thanh cũng không có quan niệm môn phái quá mạnh, người trong miếu cũng không có nên mọi người đều ở chung rất hòa hợp. Người trong miếu lấy ra đậu hủ do ông tự làm để chiêu đãi mọi người. Đậu hủ này là dùng nước suối ngọt lành trên núi và đậu tương thuần thiên nhiên xay ra, cộng thêm tài nghệ của siêu đầu bếp món chay Ngọc Thanh thì do dù là rán, hầm, nấu, chiên đều ngon cả, Dương Tử Mi ăn ngon tới mức ngón trỏ đại động. Vừa ăn cô vừa nghĩ tới đại nạn sắp tới của sư phụ, khi đó cô sẽ không còn được ăn món do sư phụ nấu nữa thì lập tức rơi nước mắt. Nữu nữu ngốc này, ăn một bữa đậu hủ thôi mà cũng cảm động như vậy. Ngọc Thanh tất nhiên cũng nhìn ra được cô đang buồn nên hiền từ mà mang yêu cô. Dương Tử Mi không dám dùng hai mắt đầy nước mắt nhìn sư phụ, lo lắng bản thân cô nhìn thấy gương mặt hiền từ của người thì sẽ thương cảm hơn, cô chỉ cúi đầu không ngừng khẩy cơm trong bát. Nếu vậy để lần sau sư thúc xuống bếp làm cơm cho tiểu sư điệt mới được, đợi con ăn thử đồ ta làm thì chắc chắn sẽ nghiện luôn. Ngọc Chân Tử ngồi bên cạnh vung đũa nói. Con không tin đâu. Dương Tử Mi cố ý nói. Không tin thì thôi vậy. Con có biết trước khi làm đạo sĩ, ta đã làm nghề gì không hả? Chẳng lẽ là đầu bếp ạ? Dương Tử Mi lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt, trợn trắng mắt với sư thúc. Đoàn Trinh sắc đó. Ta còn là đầu bếp chuyên nấu cho mấy vị lãnh đạo ăn đấy. Ngọc Chân Tử bắt đầu chém gió. Dương Tử Mi cười vui vẻ, thật sự cô cũng không quá tin tưởng lời sư thúc nói, nhưng mà tán gẫu với ông ấy đã làm giảm đi sự thương cảm của cô. Chương 403, người đàn ông mặc cổ trang, 1. Sau khi ba người sư đồ, huynh đệ ăn cơm chưa xong, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi nghỉ ngơi trong miếu, chuẩn bị tinh thần thoải mái để buổi tối đi bắt quỷ. Còn Dương Tử Mi lại không quen ngồi ngủ trên đống rơm ở trong một ngôi miếu đổ nát, không khí vẫn đục như thế này. Cô nói một tiếng với sư phụ rồi đi ra ngoài tìm một chỗ có phong cảnh tươi đẹp, bãi cỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi một chút. Đối với Dương Tử Mi, ngủ hay không ngủ cũng chả có gì quan trọng, bởi vì tinh khí thần của cô khôi phục rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại dưỡng thần, thả lỏng từ thân đến tâm là được. Chị ơi, bãi cỏ nhỏ này không tệ ha. Tiểu Thiên nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy một bãi cỏ đằng trước, cỏ mọc chỉnh tề, tươi tốt. Bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ không biết tên đang nở, lắc lư theo gió. Phía trước còn có một con suối trong suốt uốn lượn chảy qua, kế bên có một cây đa lớn che lại ánh mặt trời, chỗ đó có vẻ khá mát. Cô đi lại rồi xuống trên thảm cỏ, mặt cỏ mềm mại, rất là thoải mái. Cô nhịn không được nằm xuống, hai tay chắp ra sau đầu, lười nhác nhắm mắt lại. Ánh nắng loang lổ xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt như bạch ngọc của cô, tóc đen như mực được xả ra, từ xa nhìn giống như một bức tranh xinh đẹp yên tĩnh. Trải qua một trận ác chiến tối qua, tuy tinh lực Dương Tử Mi vẫn còn tràn đầy nhưng về mặt tâm lý thì cũng đã rất mệt mỏi rồi. Cô cứ nhắm mắt như vậy, rất nhanh đã thiếp đi. Trong lúc cô ngủ, không biết từ lúc nào trên cây lại xuất hiện thêm một người, đôi mắt đen hình trăng khuyết đang hứng thú nhìn cô ngủ. Chị ơi, mau dậy đi, có người đang nhìn chị kìa. Dương Tử Mi đang mơ thấy mình và Long Trục Thiên ở bên nhau thì nghe thấy tiếng Tiểu Thiên, cô lập tức bừng tỉnh, vừa vặn đối mặt với đôi mắt màu đen như đá vỏ chai ở trên cây kia. Cô kinh hãi lập tức ngồi phát dậy. Còn người đang ở trên cây thì nhẹ nhàng nhảy xuống, dừng ở trước mặt cô, khóe môi mang theo ý cười nhìn cô. Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh ta khoảng chừng 20, trên người mặc một bộ cổ trang màu trắng thanh khiết không dính một hạt bụi, tóc trên đầu còn đen hơn tóc cô, dài thẳng tới tận eo, ngũ quan tinh xảo hơn cả phụ nữ, môi mỏng mày hồng, không, cười cũng cong, đôi mắt sáng trong như cười như không nhìn cô. Anh ta đang quay phim cổ trang à? Hay là cô chỉ mới ngủ một giấc thôi mà bản thân đã xuyên không đến cổ đại? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh, cô thấy cảnh trí vẫn không hề thay đổi. Chị ơi, anh này đẹp quá đi. Anh ấy mặc đồ giống như mấy người trên TV vậy. Tiểu Thiên hét tầm lên. Dương Tử Mi nhớ lại động tác nhẹ nhàng của anh ta khi nhảy từ trên cây xuống, giống như lông vũ đang bay xuống vậy, người bình thường không thể nào làm được như thế, ngay cả cô đã luyện công 10 năm rồi cũng chưa chắc làm được. Như vậy khẳng định là anh ta không phải là diễn viên đang đóng phim cổ trang rồi. Huống chi, xung quanh đây cũng chả còn ai khác nữa cả. Cậu là ai? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Người đàn ông mặc cổ trang cong môi mỏng, nở nụ cười nhàn nhạt. Tuyết Hồ. Tuyết Hồ à? Hồ chính là hồ ly sao? Suy nghĩ của Dương Tử Mi lập tức trở nên huyền ảo. Hồ là hồ nước. Tuyết Hồ giải thích. A, Dương Tử Mi chớp chớp mắt, câu nghi cậu ta không phải con người, mà là do hồ ly biến thành. Khí tức trên người cậu ta không giống loài người, cũng không có âm sát khí của quỷ hồn, bề ngoài lại đẹp như vậy thì nói không chừng cậu ta là yêu quái trong truyền thuyết, mà còn là hồ yêu nữa. Chương 404, người đàn ông mặc cổ trang 2. Cô cảm thấy tôi không phải là người đúng không? Tuyết Hồ cúi thấp người xuống, ngồi trước mặt cô, hơi thở như lan phất qua mặt cô. Cô cảm thấy tôi rất đẹp đúng không? Dương Tử Mi gật đầu, cô có chút căng thẳng quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt của cậu ta. Tuyết Hồ mím môi cười. Nụ cười đúng là khuynh quốc khuynh thành, nó có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho họ quên hết tất cả mọi thứ. Một người đàn ông không nên có nụ cười đẹp như vậy. Dương Tử Mi cảm thấy tâm lý của cô có chút bất bình. Cô rất muốn xem thử cậu ta có phải là người hay không nên đột nhiên vươn ngón tay, đáp ở trên mạch của cậu ta. Quả nhiên, nhịp đập không giống con người. Không phải tôi cảm thấy cậu không phải con người mà căn bản cậu không phải là người. Dương Tử Mi đứng lên, liếc xéo người kia. Rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào hả? Ha ha. Tuyết Hồ cũng đứng thẳng lên, ngửa đầu cười lớn, cười tới mức hoa cỏ bay loạn, ngay cả lá của cây đa lớn cũng bị cậu ta làm cho rung động. Sau khi Tuyết Hồ cười xong thì đối phương cúi đầu nhìn Dương Tử Mi. Đúng rồi, tôi không phải là con người, nhưng mà nhìn cô cũng không giống là người nha. Ai nói tôi không phải là người? Dương Tử Mi la lên. Chẳng lẽ tôi là quỷ chắc? Cô một nửa là người, một nửa là quỷ, chắc tôi nói không sai đâu nhỉ? Tuyết Hồ nhướng đôi mày xinh đẹp nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hơi giật mình. Cô thật sự cũng không biết bản thân cô có hoàn toàn là người đúng nghĩa không nữa. Bây giờ, cô là người sống lại quay về đây, hơn nữa hồn cô còn mang theo ký ức kiếp trước, nếu nói cho chính xác thì cô cũng xem như là nửa người nửa quỷ nhỉ. Tuyết Hồ thấy bộ dạng giật mình của cô vô cùng đáng yêu nên không nhịn được mà vươn tay bóp cái mũi nhỏ của cô, khẽ cười một tiếng. Tôi nhìn một cái đã biết rồi. Trên người cô có khí tức đặc thù. Ừ. Dương Tử Mi cờ UNNG chả giấu giếm làm gì, cô hỏi lại đối phương. Vậy cậu cũng không phải người, cũng không không phải quỷ, mà là yêu quái đúng không hả? Cô đoán đúng rồi đấy. Tuyết Hồ cười nhẹ, ngồi xuống thẳng cỏ. Tư thái của cậu ta rất ưu nhã, cũng cực kỳ yêu dị. Dương Tử Mi cũng ngồi xuống kế bên, hiếu kỳ hỏi. Cậu là yêu cái gì? Hồ ly hả? Tuyết Hồ. Tuyết trong tuyết trắng, hồ trong hồ ly. Cậu sống mấy ngàn năm rồi. Không ngờ mình có thể thật sự gặp được hồ yêu trong truyền thuyết Liêu Trai nên Dương Tử Mi vô cùng kích động, liên tục đặt câu hỏi. Không biết nữa. Dù sao cũng sống rất lâu rồi. Lâu tới mức tôi đã quên mất năm tháng. Ngữ khí của Tuyết Hồ có chút bi thương và vô đơn, khiến người nghe cũng phải đau lòng. Có thể sống để tồn tại với trời đất, không già không chết không tan biến là cuộc sống tốt tới mức nào. Vì sao cậu ta lại bi thương tới vậy? Thật sự là Dương Tử Mi không thể hiểu nổi.
Cậu vẫn luôn ở đây à?
Dương Tử Mi hỏi.
Không phải. Chỉ là tôi trùng hợp đi ngang qua đây, thuận tiện ngủ một chút thì nhìn thấy cô.
Tuyết Hồ mỉm cười nhìn cô.
Năm tháng đằng đẵng như vậy, cậu ta vẫn luôn cô đơn, một mình du đãng trên thế gian không phù hợp với mình này, không có bạn bè gì, chỉ có năm tháng vẫn cứ trôi qua thôi.
Mấy ngày nay, đông nhiên cậu ta cảm thấy rất chán ghét cuộc sống như thế của mình nên muốn chấm dứt nó.
Nhưng mà cậu ta lại không thể tự giết chết chính mình.
Cậu ta ngửi thấy một thứ tồn tại đặc thù ở đây, mà thứ này chính là linh vật có thể khắc chế cậu ta.
Vì vậy cậu ta mới chạy tới đây, chờ có người cầm linh vật kia giết cậu ta.
Cậu ta lại không hề ngờ tới người mang theo linh vật lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đầy linh khí thế này.
Đột nhiên cậu ta lại không muốn chết nữa rồi.
Bởi vì cậu ta có cảm giác yêu sinh của mình sẽ bắt đầu thay đổi, sẽ trở nên thú vị và tràn đầy màu sắc hơn.
Chương 405, Tuyết Hồ, Tuyết Hồ.
Vậy thì trước kia cậu ở đâu?
Dương Tử Mi hỏi tiếp.
Sống lâu như vậy chắc cậu đã đi hết khắp nơi trên thế giới rồi phải không?
Chưa.
Tuyết Hồ trả lời.
Cậu nghĩ một người đi khắp nơi sẽ thú vị sao?
Vậy cậu tìm thêm một con hồ ly nữa đi chung với nhau đi.
Dương Tử Mi lại hỏi.
Cậu sống lâu như vậy thì đã gặp được bao nhiêu kẻ không già, không chết, không tan biến giống cậu rồi.
Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai người mà thôi.
Nhưng đạo bất đồng không cùng chí hướng nên chả có gì thú vị cả.
Hai con mắt đen láy, tỏa sáng của Tuyết Hồ nhìn cô.
Dương Tử Mi nhìn vào hai mắt cậu ta.
Cặp mắt này thật đẹp.
Nó giống như đôi mắt của đứa trẻ mới sinh, trong suốt, sáng rõ không có một tia tà niệm.
Nhưng mà, trong đôi mắt đó còn mang một chút bao dung với vạn vật và cả sự tịch mịch, đồng thời còn có sự giảo hoạt của hồ ly.
Vậy bộ dáng của mấy người kia ra sao? Có đẹp giống như cậu hay không?
Quỷ hồn thì cậu gặp nhiều rồi, nhưng đối với yêu tinh đầy bí ẩn thì cậu rất tò mò.
Có vài người rất xấu.
Chỉ có yêu hồ bọn tôi mới xinh đẹp như thế này thôi.
Tuyết Hồ vướt mái tóc đen dài.
Vẻ mặt thong dong cũng có chút kiêu ngạo.
Vậy nguyên hình của cậu là gì?
Dương Tử Mi hỏi.
Cậu muốn nhìn à?
Tuyết Hồ nhướng mày hỏi ngược lại.
Dương Tử Mi gật đầu.
Muốn nhìn.
Muốn thấy nguyên hình của Tuyết Hồ chúng tôi thì phải trả một cái giá rất lớn đấy, dám không?
Khóe môi Tuyết Hồ cong lên.
Trả cái giá như thế nào?
Phải yêu hồ ly đó cả đời.
Hai mắt Tuyết Hồ lóe sáng nhìn cậu.
Chỉ có thể thích, không thể yêu.
Dương Tử Mi tránh đi ánh mắt của đối phương.
Một đời này, tôi chỉ muốn yêu một người thôi.
Ồ.
Ngữ khí của Tuyết Hồ hơi buồn bã.
Tôi còn tờ ư họ NG rằng cậu có thể yêu tôi chứ, dù sao thì tôi cũng xinh đẹp thế này mà, cậu muốn thứ gì, tôi đều có thể cho cậu thứ đó.
Nói xong trong lòng bàn tay cậu ta bỗng nhiên xuất hiện mấy viên kim cương sáng chói, lộng lẫy, chiếu sáng rực rỡ trên lòng bàn tay trắng mịn, làm mấy ngón tay thon dài kia trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Tặng cho cậu đó.
Tuyết Hồ đưa mấy viên kim cương kia cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nghi hoặc.
Sao lại cho tôi?
Chẳng phải loài người các người đều thích mấy thứ lóe sáng gọi là kim cương này sao?
Tuyết Hồ hỏi ngược lại.
Thích thì có thích, nhưng mà không có công thì không được hưởng lộc.
Dương Tử Mi cự tuyệt.
Cậu cất lại đi, nếu tôi thích thì tôi sẽ tự mua.
Gương mặt vui vẻ kèm theo một chút nghi hoặc của Tuyết Hồ trầm xuống.
Hai mắt đen nhánh khó hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt những thứ này.
Trong yêu sinh mấy ngàn năm của cậu ta sống lẫn vào với loài người, cậu ta phát hiện nữ nhân đều rất thích thứ này, đặc biệt chính là hiện tại.
Vì mấy thứ này mà họ không tiếc bán da thịt và linh hồn của mình, thậm chí là khiến mình trở thành một con chim hoàng oanh bị nhốt trong lồng son.
Mà cô gái trước mắt cậu ta bây giờ lại thản nhiên cự tuyệt nó.
Có lẽ là do cô ấy là nửa người nửa quỷ.
Cầm lấy đi, coi như là lễ vật gặp mặt nhân dịp chúng ta trở thành bạn bè.
Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ép cậu yêu tôi có sự kiêu ngạo của tôi đấy.
Tuyết Hồ nói.
Nghe lời nói thẳng thắn, chân thành giống một đứa bé của cậu ta, Dương Tử Mi cảm thấy rất thú vị.
Yêu tinh chính là yêu tinh, dù sống mấy ngàn năm thì tính cách vẫn chân thành như vậy.
Nếu cô còn từ chối thì đúng là khác người.
Vì vậy, cô không chút khách khí nào mà nhận luôn 7 viên kim cương kia.
Được rồi.
Cảm ơn cậu nha.
Tôi nên tặng lại thứ gì cho cậu đây?
Tuyết Hồ thấy cô chịu nhận kim cương thì vui vẻ nở nụ cười như đứa trẻ được khen ngợi vậy.
Cậu ta tươi cười ngây thơ, chất phác như đứa trẻ, còn có chút yêu mị của yêu tinh.
Hai thần thái này kết hợp với nhau đúng là dễ mê hoặc người khác.
Chương 406, biết giặt quần áo nấu cơm.
Ánh mắt Tuyết Hồ dừng trên chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh lam trên cổ tay Dương Tử Mi, cậu ta hỏi.
Tôi rất thích vòng tay thủy tinh màu xanh lam này, trên đó có khí tức của hồ tộc chúng tôi, cậu tặng nó cho tôi đi.
Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ vòng tay thủy tinh màu xanh lam mát lạnh kia, lắc đầu từ chối.
Cái này thì không được, đây là của bạn trai tôi tặng cho tôi làm vật đính ước đó.
Bạn trai của cậu tặng cho cậu hả?
Hai mắt Tuyết Hồ hơi trầm.
Nhưng mà vòng tay thủy tinh này rõ ràng là đồ của hồ tộc chúng tôi, trên mỗi hạt châu đều có kết giới của tộc chúng tôi.
Hả?
Chắc không phải đâu.
Dương Tử Mi nhìn vòng tay thủy tinh màu xanh lam, nó là do Long Trục Thiên tặng cho cô, nên đối với cô nó có ý nghĩa đặc biệt.
Cô cũng không nhìn ra được nó khác gì với những vòng tay thủy tinh khác.
Nếu có sự khác biệt thì theo lý thuyết, thiên nhãn của cô phải thấy được chứ.
Tuyết Hồ mím môi không nói, cậu ta chuyển đề tài.
Vậy cậu muốn tặng lại thứ gì cho tôi?
Chỉ cần là do cậu tặng thì tôi đều thích hết.
Tuyết Hồ vừa nói xong thì Dương Tử Mi càng không biết nên tặng lại gì cho cậu ta mới phải.
Tuyết Hồ nhìn ra cô đang khó xử nên mỉm cười, đưa tay cởi sợi duy băng màu trắng buộc trên tóc cô.
Vậy tặng cái này cho tôi là được rồi, vừa lúc tôi cũng muốn cột tóc lại.
Sau khi Duy Băng bị gỡ xuống, tóc Dương Tử Mi bắt đầu rũ xuống hai vai như thác nước màu đen. Còn Tuyết Hồ thì đang dùng Duy Băng của cô buộc lại mái tóc dài của cậu ta, nhẹ nhàng cột thành một cái đuôi ngựa. Cột tóc lên khiến Tuyết Hồ nhìn nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước đó, vẻ yêu dị, mỹ lệ cũng tăng lên. Cậu ta đứng lên, thân hình nhẹ nhàng lượn một vòng trước mặt Dương Tử Mi, sau đó còn cố ý quay đầu hỏi: "Thấy thế nào? Có phải rất đẹp hay không?" Nhìn bộ dạng thẳng thắn, ngây thơ của cậu ta, Dương Tử Mi nở nụ cười, gật đầu. "Đúng là rất đẹp." Tuyết Hồ nghe lời khen xong thì cúi thấp người, cậu ta hái ba ngọn cỏ xanh dài bên cạnh, ngón tay thon dài, linh hoạt bệnh ba ngọn cỏ lại thành một bím tóc xanh tao nhã. Cậu ta phấn khởi cầm bím tóc xanh nói với cô: "Lại đây, tôi giúp cậu thắt tóc." Dương Tử Mi cũng không từ chối ý tốt của cậu ta nên gật đầu để cậu ta làm giùm. Ngón tay Tuyết Hồ cầm lấy tóc của cô, túi đầu nhẹ ngửi một hơi. "Ừ, tôi thích mùi này." Ngữ khí của cậu ta, thần thái của cậu ta nhìn rất hồn nhiên, không có chút đáng kinh nào. Dương Tử Mi cũng không có ý xấu với cậu ta, cô không xem cậu ta là một người đàn ông. Vì thế cô cũng không có cảm giác xấu hổ, ở bên cạnh cậu ta, cô có cảm giác hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ chơi với nhau mà thôi. Ngón tay Tuyết Hồ thoăn thoắt cột cho cô một cái đuôi ngựa đơn giản mà xinh xắn. "Được rồi, cậu muốn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ làm tóc giúp cậu, tôi biết làm nhiều kiểu làm đó." Tuyết Hồ nháy mắt nhìn cô. "Chẳng lẽ một đại yêu hồ như cậu muốn ở bên cạnh tôi mỗi ngày sao?" "Phải. Dù sao tôi cũng không có gì cần làm, cậu cứ để tôi ở cạnh cậu đi, tôi biết làm tóc, biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết làm ấm giường nữa." Tuyết Hồ gật đầu trả lời. Dương Tử Mi có chút khó xử. Giặt quần áo, nấu cơm là sự cám dỗ lớn đối với cô đấy. Nhưng mà, vì sao cậu ta lại muốn ở bên cạnh cô chứ? Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại muốn đi chung với cậu không? Tâm tư Tuyết Hồ tinh tế, thấy cô đang chần chờ thì hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. "Vì tôi muốn ở chung với cậu, tuy rằng cậu không thể yêu tôi, nhưng tôi có thể yêu cậu mà." Tuyết Hồ nói. Nghe xong câu nói không thẳng thắn như vậy, mặt Dương Tử Mi hơi đỏ lên. Bị một hồ yêu thích hình như hơi kỳ lạ thì phải. Chương 407, nuôi một con tuyết hồ làm sủng vật. "Tôi không thể mang một người đàn ông lớn như cậu theo bên người đâu. Tôi sợ bạn trai tôi sẽ ghen mất." Mặc dù Long Trục Thiên là một người đàn ông rộng lượng, nhưng ở phương diện tình yêu thì anh ấy lại cực kỳ dễ ghen. Nếu cô mang một tên yêu nghiệt như thế này bên người thì cô còn có thể làm gì đây? "Thôi, cô cũng không muốn dây vào nợ đào hoa này đâu." Phúc! Thân mình Tuyết Hồ đống nhiên nhỏ lại. Một con hồ ly cỡ con chó nhỏ xuất hiện trên thảm cỏ, lông toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đen, mỏ nhọn, trông rất đáng yêu, còn Tuyết Hồ thì lại không thấy đâu. "Cậu ta hiện nguyên hình sao?" Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn con Tuyết Hồ nhỏ kia. Tiểu Tuyết Hồ nháy đôi mắt to tròn, vô tội nhìn cô, cực kỳ dễ thương. Còn cô trời sinh chính là giới tính nữ rồi nên cô khó có thể kháng cự lại những động vật đáng yêu, huống chi là động vật vừa nhỏ vừa đáng yêu như vậy. Cô không nhịn được kêu nhỏ một tiếng, đưa tay ôm hồ ly nhỏ từ dưới đất lên, vuốt ve bộ lông trắng mướt. "Đã tay quá." Con Tuyết Hồ thì rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô, nó nhắm mắt, nhu thuận nằm trên tay cô, ra vẻ như muốn nói, "Nếu cậu không mang tôi về, tôi sẽ ăn vạ cho cậu cho xem. Cậu thật sự muốn theo tôi về sao?" Dương Tử Mi không thể cự tuyệt con vật nhỏ này, dù cô biết nó là một yêu tinh có thể biến hóa. Tuyết Hồ gật đầu. "Vậy từ nay về sau, trong đa số trường hợp thì cậu phải dùng bộ dạng sủng vật này để xuất hiện nha." Dương Tử Mi nói. Tuyết Hồ lại gật đầu, dứt khoát cuộn mình nằm yên ở trong lòng cô, bộ dạng ỷ lại vào cô. Trên người nó có một mùi hương rất thanh nhã nhưng cũng rất thoải mái. Tiểu Thiên lại rất khó chịu. "Chị ơi, sủng vật của chị chỉ có em thôi mà, chị ném lão yêu này đi đi." Ai ngờ Tuyết Hồ có thể nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiên. "Cái tên tiểu quỷ kia, dám nói thêm một câu nữa ta sẽ ném ngươi đi đấy." Tiểu Thiên vừa nghe như thế thì lập tức ý miệng. Tuyết Hồ này có thể tu luyện thành người thì không cần phải nói đến pháp lực của cậu ta, nên nó cũng không dám chọc giận cậu ta đâu. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ trở về ngôi miếu đổ nát. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy ngồi thiền, luyện công. "Tiểu sư điệt, con đang ôm cái gì thế?" Ngọc Chân Tử thấy trong lòng cô một đống màu trắng thì kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi vừa định mở miệng trả lời thì nghe thấy Tuyết Hồ đang dùng suy nghĩ để nói chuyện với mình. "Đừng nói thân thế của tôi với ai cả. Cô chỉ cần nói tôi là con hồ ly do cô nhặt là được rồi. Là hồ ly nhỏ con nhặt được trên đường ạ." Dương Tử Mi thay đổi ngữ khí trả lời. "Hồ ly nhỏ màu trắng à? Để sư thúc xem một chút, xem nó thuộc loại nào." Ngọc Chân Tử tò mò thò tay muốn ôm Tuyết Hồ qua bên mình. Tuyết Hồ đột nhiên tránh đi, trốn trong lòng Dương Tử Mi, dùng tâm ngữ nói với Dương Tử Mi: "Không được để đạo sĩ thối kia chạm vào tôi, ngoài cô ra thì không ai được chạm vào tôi hết." Dương Tử Mi chạy mồ hôi nói với Ngọc Chân Tử: "Sư thúc, nó sợ người, người đừng chạm vào nó." Ngọc Chân Tử cũng nhận ra tiểu Tuyết Hồ kia trốn tránh ông, hơn nữa ông còn thấy sự chán ghét trong đôi mắt to đầy linh khí của nó nữa. Mấy chục năm qua, ông đã đi khắp non sông của đất nước, gặp được không ít chuyện lạ, thậm chí còn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái. Trong ngọn núi này tuyệt đối không thể có một con hồ ly nhỏ hoang dã như thế này được. Ông hoài nghi nó là một linh vật. Không những thế, linh vật này còn có duyên với Dương Tử Mi nữa. "Thôi, nó không cho mình chạm vào thì thôi vậy." Tính cách Ngọc Chân Tử tuy rằng đôi khi rất dễ xúc động, nhưng ông lại là một người rất rộng lượng. Ông nhắc lên được thì cũng buông xuống được, không hề cố chấp quá vào việc gì, nên ông cũng không so đo với một con hồ ly nhỏ làm gì, bỏ luôn chuyện muốn đụng vào nó để xem xét. Chương 408, khắc tinh của hồn phách. Ánh mắt Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Tuyết Hồ. "Đạo hạnh ông cao, nên dù không dùng thiên nhãn thì ông cũng có thể cảm nhận được khí tức của linh vật trên người Tuyết Hồ. Ông có chút hâm mộ và an ủi nhìn Dương Tử Mi. Đồ đệ này của ông rất may mắn, có thể nuôi một tiểu thiên là hồn phách tinh thuần như vậy làm quý sủng, giờ cô bé còn có thể gặp được một linh vật như thế này nữa. Nếu để ông biết con linh vật này còn có thể biến thành người thì chắc sẽ kinh ngạc tới mức không nói được gì luôn. Ngọc Thanh thương lượng với Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi chuyện đi tìm quỷ hồn trốn thoát tối nay. Còn chưa bàn xong thì Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi: "Nếu mấy người muốn tìm mấy quỷ hồn kia thì nên thôi đi." "Tại sao thế?" Dương Tử Mi khó hiểu. "Chúng nó bị tôi ăn hết rồi." Ngữ khí Tuyết Hồ lười biếng đáp lại. Dương Tử Mi hoảng sợ. Còn Tiểu Thiên thì co rúm lại, nơm nớp lo sợ nhìn Tuyết Hồ, lo lắng cậu ta sẽ ăn luôn nó. "Sao cậu lại ăn quỷ hồn?" Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ quái. "Tôi là yêu thì tất nhiên sẽ ăn hồn phách để duy trì linh lực chứ, huống chi mấy hồn phách kia lại vô chủ, không có ai siêu độ cho chúng, tôi ăn chúng chính là tôi đang cống hiến cho tam giới đấy." Dương Tử Mi lại chảy mồ hôi. Ngọc Thanh thấy vẻ mặt cô quái lạ và kinh ngạc thì cho rằng cô xảy ra chuyện nên vội hỏi thăm. "Tử Mi, con làm sao thế?" "Sư phụ, có lẽ đêm nay chúng ta không cần đi nữa đâu." Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. "Phòng trưng chúng ta sẽ không tìm thấy mấy hồn phách kia đâu ạ." "Tại sao lại vậy?" Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đồng thời hỏi lại. "Chật, chuyện này. Toàn bộ chúng đều bị tháp sắt nhỏ hấp thu rồi ạ." Dương Tử Mi đành phải nhắm mắt nói dối cho qua. "Tháp sắt nhỏ lợi hại như vậy sao? Còn có thể hấp thu hồn phách ở khoảng cách xa như vậy ạ?" Ngọc Chân Tử có chút không quá tin lời cô nói. Trong ánh mắt Ngọc Thanh cũng hiện lên sự nghi ngờ, nhưng mà nếu đồ đệ đã nói như thế thì chắc con bé có lý do gì đó, cho nên họ cũng không cần nói thêm làm gì nữa, ông nhàn nhạt nói. "Đêm nay chúng ta vẫn nên đi xem thử xem sao." "Được." Nói thật thì Dương Tử Mi cũng không quá tin lời Tuyết Hồ. Tuyết Hồ hóa thánh hình người thì phiêu giật như tiên không dính bụi trần, bộ dáng thanh thoát kia sao có thể đi hút quỷ hồn chứ. Nếu Tuyết Hồ không dùng hình người mà dùng bộ dạng đáng yêu hiện tại thì chắc sẽ giống hình ảnh một con thỏ trắng cắn cà rốt từng chút nhỉ. Vì vậy, buổi tối ba người vẫn quyết định đi xem thử để xác định chắc chắn mình không bị lừa gạt. Tuyết Hồ thấy cô không tin tưởng mình thì lập tức ngước khuôn mặt dễ thương lên liếc cô một cái. "Cô bé, có phải muốn tôi cho cô ăn thử quỷ hồn máu chảy đầm địa bên cạnh cô thì cô mới tin phải không?" Dương Tử Mi kinh hãi. "Không được, tôi với nhóc ấy là cộng sinh trong linh hồn, nếu cậu ăn nhóc đó thì tôi sẽ chết." "Thật là kỳ quái." Tuyết Hồ thì thầm một câu rồi không nói gì thêm nữa, tiếp tục nằm trong lồng ngực thơm ngát của cô đóng vai sủng vật. Tiểu Thiên lại bị hù sợ muốn chết. Nó rất là sợ hãi, Tuyết Hồ này lại là yêu quái ăn hồn người. Sợ tâm tình hắn không tốt sẽ trực tiếp mở cái miệng máu ra ăn luôn nó. Nó không muốn chết như vậy đâu, nó còn muốn đi chung với Dương Tử Mi nhìn ngắm thế giới mà. "Tuyết Hồ đại gia, ngài sẽ không ăn tiểu nhân đâu, phải không ạ?" Tiểu Thiên nơm nớp lo sợ hỏi. Tuyết Hồ lười nhác tiêu căng liếc nó bằng nửa con mắt. "Ngươi nhỏ như vậy còn không đủ nhét kẽ răng ta nữa, chả thèm ăn ngươi làm gì?" Tiểu Thiên nhẹ nhõm thở dài một hơi, dùng sức gật đầu. "Đúng đó, đúng đó." "Đồ linh hót." Tuyết Hồ khinh thường nói một câu. Tiểu Thiên không dám cãi lại, đành phải lịnh bợ gật đầu. "Tuyết Hồ đại gia nói đúng. Tiểu nhân là đồ lĩnh hót. Không cần gọi ta là đại gia, phải gọi là anh đẹp trai." Tuyết Hồ nói. "Anh đẹp trai." Đầu Tiểu Thiên đầy sọc đen, nó cảm thấy mình sắp nôn ra rồi. Dương Tử Mi nghe hai tên này đối thoại thì rất buồn cười, nhưng vì có sư phụ và sư thúc kế bên nên không dám cười ra tiếng, nhịn tới mức suýt chút nữa là nội thương. Chương 409, yêu là ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp trước. Trong ánh chiều tà lẻ loi, quang cảnh xung quanh được bao phủ bởi một màn sương mù yên tĩnh. Ba người Ngọc Thanh đi ra khỏi miếu, tìm kiếm du hồn đang phiêu đãng ở những nơi âm u. Ba người tìm đã khá lâu rồi mà không hề thấy một du hồn nào xung quanh ngọn núi này cả. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn Tiểu Tuyết Hồ trong lòng mình. "Thật sự là cậu ăn hết toàn bộ rồi hả?" "Ừ." Tuyết Hồ thành thật trả lời. Tiểu Thiên lại run rẩy thêm một chút. "Tử Mi, chỗ này đúng là không có bất kỳ du hồn nào rồi. Nếu đã vậy thì ngày mai chúng ta sẽ trở về khi trời vừa sáng." Ngọc Thanh thấy mọi nơi đã sạch sẽ thì tâm trạng cũng thả lỏng. "Sư phụ, vậy mấy hồn phách bên trong gương tụ hồn chúng ta nên xử lý thế nào ạ?" Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh. "Sư phụ không còn sức để siêu độ nữa, ta giao nó cho con đó. Mỗi ngày con thả ra một ít để siêu độ, cũng coi như là làm việc thiện để tích đức." Dương Tử Mi nhịn không được túi đầu nhìn Tuyết Hồ, cả người lẫn mặt đều thể hiện sự vô hại đang nằm trong lòng cô. "Nếu cô thả ra một ít hồn phách thì chúng có thể bị ăn luôn hay không đây?" "Cậu cứ yên tâm siêu độ đi, tôi sẽ không ăn chúng đâu." Tuyết Hồ nhìn ra sự lo lắng của cô nên nói. "Còn mấy ác linh cậu không thể siêu độ thì tất nhiên tôi sẽ không khách khí đâu." Đối với ác linh, Dương Tử Mi cũng không cần cậu ta khách khí làm gì, thích ăn thì cứ ăn đi. Bởi vì mấy ác linh kia đã tồn ác niệm rất sâu rồi, rất khó có thể siêu độ được, dù cho có miễn cưỡng siêu độ để đi luân hồi thì kiếp sau vẫn sẽ làm ác nhân thôi. Ba người Dương Tử Mi quay trở lại miếu. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dương Tử Mi không muốn nghỉ ngơi nên cô tìm một nơi có linh khí sung túc để tu luyện. Trong lúc cô đang tu luyện thì Tuyết Hồ lại biến thành người, lặng lặng nhìn cô, đồng thời cậu ta cũng hỗ trợ tập trung tinh hoa của ánh trăng và linh khí thiên địa lại đây. Lần này Dương Tử Mi tu luyện cực kỳ thuận lợi. Cô cũng không biết đây là nhờ có Tuyết Hồ ở bên cạnh hỗ trợ. Tu luyện xong, cô lấy túi lụa màu vàng trong chiếc hộp ra, tỉ mỉ xem xét bản đồ trên đó, hơn nữa cô còn khắc nó vào trong đầu để đề phòng một ngày nào đó nếu nó bị mất thì cô vẫn biết được đường tìm đến mộ phần kia. Cô lấy di động ra nhìn, không có chút sóng nào.
Hai ngày rồi cô không liên lạc điện thoại với Long Trục Tiên, không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi. Cô rất muốn lập tức kể chuyện liên quan đến mộ phần cổ cho anh ấy nghe. Nhưng mà cô lại lo lắng anh ấy sẽ lập tức đi tìm một cách mù quáng. Sư phụ đã từng nói cổ mộ kia có rất nhiều nguy hiểm, cô lo anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, cô muốn cùng đi với anh ấy để tìm hiểu xem thẻ bài gỗ đào có lai lịch gì, giữa hai người họ có liên hệ thần bí gì. Cô bé, đang nhớ ai vậy? Tuyết Hồ đã biến thành hình người đang nằm nghiêng trên thảm cỏ, một tay chống má, bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước xóa tới eo, một nửa buông xuống trên mặt cỏ, hai mắt như ánh sao đang tỏa sáng liếc cô một cái, mang theo vẻ yêu dị phong tình vô hạn. À, là bạn trai của tôi. Dương Tử Mi cũng chả muốn giấu giếm gì, trực tiếp trả lời. Thật hâm mộ bạn trai cậu nha. Cậu nhớ anh ta đến vậy sao? Ngữ khí của Tuyết Hồ có vài phần chua xót. Sớm biết vậy, tôi nên tìm cậu trước mới đúng. Vậy thì bây giờ bạn trai cậu là tôi chứ không phải tên đó rồi. Dương Tử Mi cười cười. Cô cũng không biết rốt cuộc tình yêu là do ông trời định đoạt hay là do ngẫu nhiên gặp gỡ nữa. Nếu Long Trục Thiên không xuất hiện thì rất có khả năng cô sẽ là người yêu của Mất Cương. Chương 410, tố chất cơ bản của công dân. Hưng Đông, ba người Ngọc Thanh chào tạm biệt ông lão trông miếu để đi xuống núi. Sư phụ, người đi về nhà ở chung với con được không? Nhớ đến chuyện sư phụ chỉ còn lại có 3 tháng nữa là phải đón nhận đại nạn, Dương Tử Mi rất thương tâm, cô muốn ở chung với sư phụ trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Ngọc Thanh nhìn cô, ông cảm nhận được lòng hiếu thảo của cô nên đồng ý, gật đầu nói. Tất nhiên là được. Ngọc Chân Tử cũng không biết đại nạn của Ngọc Thanh sắp tới nên rất vui vẻ đi chung với Ngọc Thanh tới ở trong nhà của Dương Tử Mi. Nơi đó linh khí vô cùng sung túc, đối với người tu luyện như ông chính là chỗ tốt. Ông có kế hoạch là sẽ đột phá một tầng cuối cùng của đạo khí nhập thể. Ba người ngồi trên xe bus. Trùng hợp hôm nay là cuối tuần, trên xe chật ních người, trong số đó còn có không ít học sinh. Dương Tử Mi thấy không còn chỗ ngồi nên cô lựa chỗ đứng. Nhưng mà cô lại thương sư phụ và sư thúc nên cô hy vọng sẽ có người nhường chỗ. Nhưng mà lại không có ai nhường chỗ cả, dù người ngồi xung quanh toàn là học sinh trẻ tuổi. Bọn họ giống như không thấy Ngọc Thanh tóc trắng xóa và Ngọc Chân Tử thiếu một cánh tay vậy, chỉ lơ đãng nhìn một cái rồi thôi, không hề có ý định nhường chỗ. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử lại cảm thấy không có vấn đề gì cả, tuy tuổi tác hai người đã cao, nhưng họ là người tu hành, bình thường đều đứng tấn quen rồi nên đứng trên xe một chút cũng chẳng sao. Chỉ là Dương Tử Mi lo lắng quá mức thôi. Xe chạy trên đường khá sốc này, thỉnh thoảng giữa chừng còn có một hai người già, trẻ em lên xe, thậm chí còn có phụ nữ có thai nữa. Nhưng vẫn không có ai nhường chỗ ngồi. Thậm chí có tên kia còn la hét một cụ già khoảng 70 tuổi là đứng không được thì xuống thuê taxi mà ngồi. Ngọc Chân Tử là người rất thành thật, ông ấy thấy tình huống như thế thì không nhịn được mà lên tiếng cở trách tên trẻ tuổi kia. Nhân phẩm cậu bị làm sao thế hả? Không nhường chỗ cho người già thì thôi, sao còn hung dữ như vậy chứ? Liên quan quái gì tới ông hả? Đạo sĩ thối. Người kia tóc trẻ hai bên, xịt keo bóng loáng, tên thanh niên có bộ dáng đợi đòn kêu bĩu môi mắng Ngọc Chân Tử. Dương Tử Mi nghe thế lập tức phát hỏa. Cô chính là người chuyên bênh vực người thân. Cô có thể cười sư thúc cô lôi thôi nhưng không cho phép người ngoài mắng ông như vậy. Cô chen lên, lạnh lùng nói với nam thanh niên kia. Xin lỗi mau. Thanh niên kia thấy dáng vẻ cô xinh đẹp hơn người thì hai mắt phát sáng, nhưng vì để biểu hiện của mình có thêm khí chất, mặt hắn ta khinh thường hỏi lại. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đạo đức cơ bản của công dân. Giọng Dương Tử Mi vẫn lạnh lùng. Ha ha, đạo đức cơ bản của công dân là cái thứ chó đẻ gì thế? Anh đây chưa từng học. Nam thanh niên kia khinh bị cười to, vỗ vỗ đầu gối mình rồi nói. Nhưng nếu người đẹp muốn ngồi thì cứ ngồi lên đùi anh đây. Anh không ngại cực khổ đâu. Dương Tử Mi lời nói nhiều với tên đó, cô bắn ngón tay. Một luồng âm sát khí nho nhỏ bắn ra, trúng vào trên trán tên đó. Nam thanh niên trúng âm sát khí thì không thể điều khiển ý nghĩ của mình nữa. Còn Tuyết Hồ đang ở trong lòng của Dương Tử Mi thì bắt đầu thi triển ảo thuật. Mắt nam thanh niên kia nhìn vào con ngươi đang xoay tròn của Tuyết Hồ, đột nhiên đứng phát dậy, bùng một cái quỳ xuống sàn xe, dập đầu xin lỗi Dương Tử Mi, Ngọc Chất Tử, còn có cụ già vừa rồi nữa, sau đó đột ngột mở cửa sổ của xe, nhảy từ đó ra ngoài. Lúc đó, chiếc xe đang chạy nhanh, tên đó lại nhảy xuống như thế thì tất nhiên sẽ bị thương nặng. Người trên xe vô cùng ngạc nhiên, họ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt này, khó hiểu tại sao nam thanh niên kia lại đột ngột quỳ xuống, sau đó lại nhảy ra khỏi cửa sổ như vậy. Tài xế sợ tới mức cho xe ngừng lại, vội vàng chạy xuống xem xét. Dương Tử Mi cũng có chút nghi hoặc, cô chỉ là cho tên đó một chút ấm sát khí thôi mà, cô muốn tên đó đêm nay sẽ bị dọa bởi một vài bóng quỷ mà thôi, ai ngờ tên đó lại hành động khó hiểu như thế. Chương 411, sư thúc thật uy vũ, 1. Tài xế báo cảnh sát. Lại còn ngăn mấy người Dương Tử Mi lại không để họ đi, bởi vì nam thanh niên vừa nhảy ra khỏi cửa sổ kia vừa hay lại phát sinh tranh cãi với bọn họ. Huống hồ, đám người Dương Tử Mi phải nói là siêu kỳ quái. Một người thì trông như thần tiên râu tóc bạc trắng hết cả, một người thì giả đạo sĩ trông lôi thôi lết thiết, lại còn ôm một chú chó nhỏ màu trắng chả khác gì hồ ly trong lòng, thêm một cô gái thanh tú xinh đẹp như từ trong tranh bước ra. Ba người này lẽ ra không nên đi cùng nhau mới phải, thế mà lại vẫn cứ đi cùng, thật hết sức kỳ quái. Thế nên người tài xế mới nghi ngờ. Nam thanh niên xảy ra chuyện kia chắc chắn có liên quan với mấy người này. Chàng trai kia là Lý Quý, bị ngã gãy hai chân, đau đến độ nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, hắn lấy điện thoại trong túi quần gọi cho một dãy số, nói vài câu, sau đó hung dữ nhìn chòng chọc vào Dương Tử Mi. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, trên đường cái vang lên âm thanh ầm ầm của hàng loạt xe mô tô. Có khoảng 10 chiếc, trên mỗi chiếc có 2 người ngồi, mặt mũi thì lưu manh du côn,
trên tay còn cầm ống tuyếp dùng để đánh nhau. Vốn dĩ mọi người định xuống xe xem náo nhiệt, giờ lại sợ đến vội vàng lên xe bảo tài xế đi nhanh lên. Người tài xế cũng cảm thấy xảy ra việc phiền toái rồi, nhưng lại không dám lái xe đi, sợ sẽ có phiền phức hơn nữa. 10 chiếc mô tô kia giả ngầu chạy đến vây quanh Lý Quý, kêu lên: "Lý thiếu gia, ai làm anh bị thương, chúng tôi là bạn anh, tất nhiên sẽ báo thủ cho anh." Lý Quý chỉ vào ba người Dương Tử Mi: "Đánh chết hai lão già kia, còn đứa con gái, trói lại cho tao."
"Được."
Mấy chiếc mô tô lại bắt đầu vây quanh bọn Dương Tử Mi, xoay tròn không ngừng, ống tuyếp trên tay vung vẩy cười kinh dị, man rợ dọa người. Có điều mấy người Ngọc Thanh cũng không phải người bình thường, bọn lưu manh du côn này bọn họ còn không thèm để vào mắt. "Sư Minh, sư Điệt, giết gà còn cần dao mổ trâu sao?" Ngọc Chân Tử khinh thường: "Sư thúc, vẫn là để đó cho con, tránh làm liên lụy mọi người. Cái việc đánh người khổ cực này, Dương Tử Mi nghĩ vẫn nên để vãn bối như cô làm thì tốt hơn."
"Tiểu sư Điệt của ta, kiềm chế chút đi, sư thúc đây lâu rồi chưa luyện tay, để ta thỏa thích một chút. Không thì cũng phải giúp tên nhãi này biết được ngoài núi còn có ông đây." Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi thấy sư thúc cứ kiên quyết như thế thì cũng không cố gắng ngăn cản nữa. Trước tiên cứ để sư thúc đánh cho đã gần đi, nhân tiện cô cũng muốn xem thử công phu thật sự của sư thúc như thế nào. Nội lực của sư thúc tuy không đủ, nhưng có thể thấy được ông luyện công phu ngoại gia, nếu không các thớ cơ cũng không rõ ràng đến thế. 20 tên du côn thấy bọn Ngọc Thanh không có chút hoảng hốt nào, thậm chí còn rì rào nói chuyện, bực thật.
"Đánh đi,
có đánh chết chúng nó thì cũng có Lý thiếu gia đỡ lưng cho."
Một người trong đó hét to. Bọn họ vênh váo được như vậy cũng bởi vì thân phận của Lý Quý, cha của hắn ta là cục trưởng cục công an Lý Nhất Nguyên. Bọn chúng ném hết xe qua một bên, hung ác giơ ống tuyếp vây quanh ba người Dương Tử Mi.
"A!"
Ngọc Chân Tử hét to một tiếng, người nhảy cao lên, hai chân đá liên hoàn như gió xoáy, chân mang theo gió lốc mạnh mẽ, quét ngang qua 12 người kia. Lông mày Dương Tử Mi giật giật, tuy cô chưa từng học võ công ngoại gia, nhưng trước kia ở trong đạo quán cũng không ít lần được nghe lý giải về võ công. Cô nhận ra, đòn này của sư thúc chính là vô địch toàn phong thoái của Đàm Gia Thoái.
Chương 412, sư thúc thật uy vũ, 2.
Võ thuật Hoa Hạ, từ xưa đến nay đều có nam quyền Bắc Thoái nổi danh, mà đại diện Bắc Thoái này chính là Đàm Gia Thoái. Đàm Gia Thoái có đặc điểm là quyền cước sử dụng đồng thời, lấy sở trường là đòn chân, quyền thuật mạnh, kết hợp tấn công phòng thủ, kết hợp cương nhu, thư thả tự nhiên, linh hoạt thay đổi nhiều, xoay xoay siết chặt.
"Sư phụ, sư thúc là truyền nhân của Đàm Gia Thoái."
Cô thắc mắc hỏi Ngọc Thanh.
"Ừ, sư thúc con trước đây vốn là họ Đàm, là con cháu chính thống đời thứ 80 của Đàm gia."
Ngọc Thanh gật đầu.
"Xem ra sư thúc con gần đây không chú ý luyện thoái công sở trường này rồi."
Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Chân Tử, chỉ thấy một đôi chân như gió xoáy, xoay tròn trong đám người kia, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 20 tên côn đồ đã bị đánh lăn quay hơn một nửa, mà vẫn chưa chạm vào được góc áo của Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử đánh hăng máu, vẫn không quên không đánh vào chỗ hiểm, chỉ đánh vào mặt của bọn chúng. Từng người bị đánh cho thành đầu heo, máu răng máu mũi thi nhau chảy. Đúng lúc đó xe cảnh sát cũng vừa đến, đến mấy chục cảnh sát, bọn họ cầm súng vây quanh tất cả mọi người.
"Dừng lại, chúng tôi là cảnh sát đây, tất cả ngồi xuống, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi."
Lý Quý đứng một bên quan sát thấy Ngọc Chân Tử hung hăng như vậy, xem đến mắt giật tim run, biết mình không thể nhờ vào ai được nữa thì lập tức gọi cho bố mình. Lý Nhất Nguyên vừa nghe được con trai độc nhất của mình bị người ta đánh gãy chân thì ngay lập tức gọi cho phân đội công an gần đó nhất. Phân đội nhỏ này nghe nói con trai cục trưởng đại nhân gặp nạn, đương nhiên đâu dám chậm trễ, toàn đội lập tức xuất phát lên đường. Bọn họ chưa đến gần đã thấy một đám người đang ẩu đả. Ngọc Chân Tử dừng lại.
Mặt khác, mấy tên côn đồ này vốn không đội trời chung với cảnh sát, bây giờ thấy cảnh sát lại như thấy cứu tình, bọn chúng vội vàng lui ra để tránh mình cũng bị đánh thành đầu heo. Bởi vì bọn họ phát hiện cái tên Ngọc Chân Tử bên ngoài lôi thôi nhỏ bé này quả nhiên không phải là người, bình thường bọn chúng cũng hay xem cao thủ võ thuật trên TV, giờ mình lại biến thành con tép cho người ta đánh.
"Ai là Lý thiếu gia Lý Quý?"
Đội trưởng già béo phân đội công an Đinh Nghị lau mồ hôi, nôn nóng hỏi.
"Ở kia kìa."
Một tên côn đồ vẫn còn đang sợ hãi chỉ vào Lý Quý gãy chân đang ngồi ở một bên.
Đinh Nghị nhìn Lý Quý bị thương, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Con trai cục trưởng xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, nếu như bị trách tội, ai sẽ chịu chứ?
"Bắt ba người này lại cho ta."
Ông ta quay đầu vô cùng uy nghiêm ra lệnh cho cấp dưới, sau đó vội vàng đến bên người Lý Quý, nặn ra một khuôn mặt tươi cười tỉ mỉ hỏi.
"Lý thiếu gia, vẫn tốt chứ?"
"Tốt cái."
Lý Quý đang đau đến muốn chết rồi đây, thấy Đinh Nghị tới đây, vừa hay không có chỗ để phát tiết, liền giương tay giáng một cái tát. Ông lập tức bỏ tù hai tên đạo sĩ thối kia lại, "Còn cô gái kia, tôi muốn xử lý riêng."
"Lý thiếu gia, cậu yên tâm đi.
Bọn họ làm cậu bị thương, tôi nhất định giành lại công lý cho cậu, làm cho bọn này không thể giải oan."
Đinh Nghị che hai má bị đánh lại, cố nén đau vội vàng nói.
"Mẹ nó, mau gọi người đưa tôi vào bệnh viện coi, đau chết đi được. Chỉ cần ông dám thả một người, tôi lấy con mẹ nó đầu của ông."
Lý Quý chửi thề.
Đinh Nghị vội bảo hai tên cảnh sát nâng hắn lên, dùng xe cảnh sát mở đường, đi về phía bệnh viện trong thị trấn.
"Sư phụ muốn đi không?"
Đối mặt với cả một loạt họng súng đen ngòm chĩa vào mình như vậy, Dương Tử Mi có hơi không quen. Tuy cô hoàn toàn có thể cướp súng của bọn họ mà không ai biết, nhưng mấy người này dù sao cũng là người của cơ quan quốc gia. Một người, nếu năng lực mạnh có đến đâu cũng đấu không lại bộ máy khổng lồ của quốc gia thế này. Cô là người dân lương thiện, cũng không muốn liều mạng chọc đến chính quyền.
Chương 413, kết cục của việc định trên bắt nạt dưới.
Ngồi xuống,
hai tay ôm đầu mau. Một tên cảnh sát cầm súng, hung dữ chỉ vào Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử tất nhiên sẽ không ngồi xuống rồi, lại còn hỏi vặn lại. Tại sao?
Tại sao hả?
Ông đã giả làm đạo sĩ lại còn đánh người khác bị thương như vậy, nhiêu đấy đã đủ phán ông tội lớn rồi. Tên cảnh sát cười nhạo nói.
Đạo sĩ giả? Tôi thật sự là đạo sĩ, đạo danh là Ngọc Chân Tử. Còn về việc tôi đánh bọn họ, là do bọn họ vây đánh tôi trước, tôi đang tự vệ chính đáng đó chứ. Bảo mình cố ý đánh người, Ngọc Chân Tử thật ra không có tức giận chút nào hết. Thế nhưng tên đó dám bảo mình là một đạo sĩ giả, chuyện này thật sự là ông chú có thể nhịn còn bà thím thì không.
Phòng vệ chính đáng.
Hừ. Tay tên cảnh sát động đậy, gậy cảnh sát trên tay quất vào đùi Ngọc Chân Tử. Đầu Ngọc Chân Tử bốc khói, mặc kệ tên này có phải là cảnh sát hay không, chân đá một ước, đá bay cái gậy văng sang một bên.
Dám đánh cảnh sát.
Các anh em, bắt lấy hắn.
Tên cảnh sát nhân cơ hội la lớn.
Những họng súng đen ngòm ngay lập tức nhắm vào Ngọc Chân Tử.
Con ngươi Dương Tử Mi hơi co rút lại, sắc ý bốc lên.
Dám động vào sư thúc cô, đúng là chán sống rồi.
Ngọc Thanh đứng một bên nhìn thấy cô tức giận, lập tức giữ cô lại.
Yên tâm đi, đừng nóng.
Sư phụ.
Dương Tử Mi không cam tâm gọi một tiếng.
Ngọc Thanh đi đến bên cạnh Ngọc Chân Tử, vung phất trần nói với vài tên cảnh sát kia. Muốn chúng tôi đến cục cảnh sát cũng không phải là không được, nhưng đến lúc muốn để chúng tôi đi e rằng không còn đơn giản nữa đâu.
Giọng nói ông ấy nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, vừa giống như đang thương lượng, vừa mang theo một sự uy hiếp.
Hừ.
Đội trưởng Đinh Nghị đi tới, khinh thường đánh giá Ngọc Thanh một lượt.
Đừng nghĩ rằng ông là người xuất gia thì có thể đánh người, người bị thương chính là con trai cục trưởng chúng tôi, giờ ông có là Trương Tam Phong chuyển thế cũng phải ngoan ngoãn chờ bị phạt thôi.
Ngọc Thanh không giải thích với hắn nữa, cũng chẳng thèm giải bày với cái thứ luồn túi, định trên bắt nạt dưới này, chỉ thản nhiên.
Được thôi, bây giờ chúng tôi đi theo ông tới cục cảnh sát cũng được, nhưng mà, sau này đừng trách bần đạo không nhắc ông trước, xin thần dễ tiễn thần khó.
Đạo sĩ thối, đừng có mà lắm lời nữa.
Mấy đứa, tới còng tay bọn họ lại.
Đề nghị kêu to.
Vài tên cảnh sát cầm còng tay đi lên.
Mấy người dám?
Dương Tử Mi không nhẫn nhịn được nữa, tức giận kêu lên.
Phất trần của Ngọc Thanh ngăn cơn kích động của cô lại, chìa hai tay ra.
Một bộ còng tay được đưa đến.
Ngọc Chân Tử thấy sư huynh như vậy cũng cô nén lửa giận, để cho cảnh sát còng tay mình lại.
Dương Tử Mi không hiểu sư phụ rốt cuộc có ý gì, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì chỉ còn nước đè lửa giận trong lòng xuống.
Một tên cảnh sát đi tới trước mặt cô, hết nhìn cô gái xinh đẹp rồi lại nhìn cái còng tay lạnh ngắt trên tay mình, hơi khó xử nhìn Đinh Nghị.
Đội trưởng, còn cô gái này?
Khoan đã, một cô gái như vậy cũng không thể gây thêm chuyện gì, và lại Lý thiếu gia đã dặn dò phải xử lý riêng cô ta rồi.
Đinh Nghị thoáng đánh giá Dương Tử Mi, hắn đương nhiên có thể đoán được Lý Quý chắc đã vừa ý cô gái này nên mới để xảy ra việc ngày hôm nay.
Với lại, cô gái này trông cũng yếu đuối, người lớn đã bị bắt hết cả thì cô còn có thể làm gì được nữa.
Ngoan ngoãn theo chúng tôi lên xe cảnh sát.
Nếu không, ngay cả cô cũng sẽ bị còng tay.
Đinh Nghị buông lời đe dọa.
Dương Tử Mi lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ngón tay lén chuyển động, từ không khí vẽ ra một cái bùa ngũ quỷ truy hồn bắn vào trán ông ta.
Khóe môi cô khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt.
Tên Đinh Nghị này sau này mỗi buổi tối đi ngủ đều sẽ mơ thấy ngũ quỷ đến lấy mạng, không thể yên giấc, sống không bằng chết.
Còn nữa, tên cảnh sát quát lớn với Ngọc Chân Tử, tên cảnh sát dám còng tay sư phụ, dù là một người cô cũng không bỏ qua.
Cô muốn khiến cho tất cả bọn định trên bắt nạt dưới này không được sống yên ổn.
Chương 414, bị bắt vào phòng giam.
Tại cục cảnh sát,
bọn người Ngọc Thanh thẳng tay bị nhốt vào phòng tạm giam.
Thế nhưng Dương Tử Mi không cùng phòng giam với sư phụ, sư thúc, nam nữ khác nhau, có điều cũng chỉ ở cách vách thôi.
Ngoan ngoãn đợi ở đó đi.
Tên cảnh sát phụ trách quan sát họ hung tợn quát.
Ai bảo mấy người cứ cố ý chọc tới con trai cục trưởng cục công an làm gì?
Ngọc Thanh cũng không thèm để ý đến hắn, khoanh chân ngồi xuống.
Sau khi tên cảnh sát đi khỏi, Dương Tử Mi thắc mắc.
Sư phụ, vì sao chúng ta lại để cho bọn họ nhốt chứ?
Chúng ta rõ ràng có thể lờ bọn chúng đi mà.
Nữu nữu, con vẫn còn là học sinh, sư phụ không muốn sau này con gặp phiền phức.
Ngọc Thanh chịu mến nhìn cô.
Bị giam một chút thì làm sao, con đưa điện thoại cho sư phụ gọi điện thoại chút.
Dương Tử Mi khó hiểu lấy điện thoại ra, từ song sắt bên này với tới bên kia, đưa cho Ngọc Thanh.
Cô cũng chả biết sư phụ muốn gọi điện cho ai, không lẽ là viện binh sao?
Cần thiết lắm sao?
Thế nên cô liền dựng lỗ tai lên nghe Ngọc Thanh nói chuyện.
Tử Lương.
Ngọc Thanh nói ra một cái tên xa lạ mà Dương Tử Mi chưa từng nghe qua, sau đó lại nghe thấy bên đường dây kia truyền đến một giọng nói kích động, không ngừng nói cái gì đó.
Ừ, bần đạo đang bị giam ở phân cục công thành phố A, cậu xem thế nào rồi làm đi.
Ngọc Thanh nói xong những lời này thì cúp máy, sau đó đưa lại điện thoại cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nhận lấy điện thoại, phát hiện một dãy 8 chữ số sư phụ vừa mới gọi, hóa ra số bên kia là của Đế Đô.
Vẫn còn đang thắc mắc, chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Long Trục Tiên.
Dương Tử Mi vừa định nhận điện thoại thì một tên cảnh sát đi tới, hắn thấy thì lập tức cầm gậy cảnh sát chĩa vào cô.
Giao điện thoại ra đây, không được phép sử dụng điện thoại trong phòng giam.
Cuộc gọi này là của Long Trục Tiên, cô sao có thể giao điện thoại cho hắn chứ?
Thế nên ngón tay động đậy, từ kẽ tay bắn ra một tia âm sát khí vào đầu gối của viên cảnh sát kia.
Tên cảnh sát cảm thấy đầu gối bỗng dưng lạnh ngắt, không thể đứng thẳng được.
Hắn nhũng người ngã trên đất, làm cách nào cũng không đứng dậy được.
Hắn bị hù chết rồi, bèn gọi to lên.
Vài tên cảnh sát bên ngoài chạy tới, thấy đồng nghiệp mình ngã nhào trên đất thì vội vàng chìa tay ra định đỡ, đột nhiên đầu gối bọn họ cũng lạnh ngắt, tất cả cùng ngã xuống đất giống như chúng phải tạ vậy.
Thấy bọn chúng đã sợ lắm rồi, Dương Tử Mi thản nhiên cười cười, thu âm sát khí về. Mấy tên cảnh sát kia mới có thể khôi phục lại như bình thường, bèn đứng lên. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy việc này thật quá kỳ quái thì chợt nhớ ra mấy ngày hôm trước có một cô gái bị giam giữ để điều tra, đột nhiên ban đêm lại thắt cổ tự sát. Chẳng lẽ là quỷ hồn đang quậy phá? Nghĩ đến đây, bọn chúng vội vã chạy ra ngoài, không hề muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, lo lắng sẽ bị tà khí của con quỷ kia ám và mất. Tiếng chuông điện thoại của Dương Tử Mi vang lên liên tục, thấy mấy tên kia chạy đi rồi cô mới cuống quýt bắt máy. Trục Tiên, Mimi. Cuộc gọi vừa được kết nối thành công, hai người cùng lúc gọi tên của nhau. Hai người dừng lại một chút rồi lại la lên. Em anh sao rồi? Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Hai người lại không hẹn mà cùng nói. Dương Tử Mi không nhịn được nữa, cô cười khẽ. Để em nói trước, giờ anh đang ở đâu vậy? Mimi, anh tìm được một thứ. Long Trục Thiên vội vã nói. Tìm được cái gì? Một tấm bản đồ, có thể nó có liên quan đến thân phận anh. Với lại anh đã khôi phục một phần ký ức rồi. Giọng Long Trục Thiên có mang chút chua xót làm tim cô cũng đau xót theo. Chương 415, chê bùa cảnh sát. Sâu trong nội tâm cô thật không hy vọng anh khôi phục ký ức. Một người khi không nhớ gì cả, tuy cảm thấy mờ mịt, nhưng hẳn là cũng rất hạnh phúc. Huống chi ký ức Long Trục Thiên cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Đó là bản đồ gì? Dương Tử Mi nhớ đến cái bản đồ mộ địa Tây Phúc Châu đang nằm trong túi mình, trong lòng nảy lên chút linh cảm. Anh cũng không biết rõ, đến lúc anh cầm về rồi mình cùng xem. Dù sao thì khi nhìn thấy tấm bản đồ ấy thì anh có cảm giác kỳ lạ lắm. Long Trục Thiên trả lời. Ừ, đến lúc đấy cùng nhau xem thử. Mimi, giờ em đang làm gì vậy? Ha ha. Dương Tử Mi nhìn xem bốn phía, cười cười nói dối. Đang bắt quỷ với sư phụ. Chưa bắt xong hả? Chưa xong đâu. Nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, anh thật không muốn em làm cái việc này chút nào. Tha em ở trong nhà đọc sách ngồi xích đu còn tốt hơn. Long Trục Thiên nói. Dương Tử Mi hồi tưởng lại một tháng trời chỉ có mấy ngày đẹp đẽ với Long Trục Thiên, khóe môi hơi hơi cong lên vẽ ra một nụ cười mịn, đáy mắt rực rỡ. Tiểu nha đầu. Tuyết Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn cô, bất mãn nói thầm. Lần sau có nói chuyện với tôi nhớ cũng trưng cái vẻ mặt này ra nha. Dương Tử Mi đảo mắt một cái, không thèm để ý đến nó, tiếp tục nói chuyện với Long Trục Thiên. Mãi đến lúc thấy một tên cảnh sát đi vào, cô mới vội vàng tạm biệt, cúp máy, giấu ký điện thoại. Người mới vào là đội trưởng Đinh Nghị, theo sau là mấy tên cảnh sát mới vừa ngã trong này. Bọn họ vừa đến, vẻ mặt đã căng thẳng nhờ nhìn xung quanh, lo mình sẽ lại chúng ta lần nữa. Hứng thú muốn chơi đùa mấy người này của Dương Tử Mi lại dâng lên, ngón tay lại bắn ra âm sát khí nhắm vào đùi một trong mấy tên cảnh sát. Tên cảnh sát kia phù phù một tiếng lại ngã sấp mặt. Mấy tên khác thấy thế thì sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau. Mấy cậu làm cái gì thế? Đinh Nghị quát lớn. Mấy cậu như vậy mà còn là cảnh sát tiếp nhận chủ nghĩa duy vật, giáo dục cho người dân sao? Chỉ là quỷ thôi mà cũng sợ. Đừng có dọa tôi. Dương Tử Mi thu âm sát khí kia lại để mấy tên cảnh sát kia có thể đứng lên. Nhưng cô lại bắn nó về phía đầu gối tên cảnh sát khác làm hắn ngã nhào. Cứ luân phiên thay đổi như vậy, tuy bọn họ có thể nhanh chóng đứng thẳng nhưng trong lòng đã sợ hãi cực độ, ngay cả Đinh Nghị cũng bắt đầu ngờ vực. Có điều, Dương Tử Mi không bắn đầu gối hắn mà là bắn âm sát khí vào chắn hắn, làm hắn không hiểu sao lại đâm ầm ầm vào tường. Hắn đâm đến sợ mất mật, vội vàng chạy trốn khỏi nơi này, những người khác cũng nhanh chóng rời đi theo. Sư Điệt, sao con làm được hay vậy? Ngọc Chân Tử nãy giờ ở bên chứng kiến chuyện thú vị như thế, phản ứng đầu tiên đương nhiên là nghĩ đến việc tốt Dương Tử Mi đã làm. Hi hi, con dùng âm sát khí đó. Dương Tử Mi cười xảo quyệt. Hả? Cục cảnh sát là nơi có dương khí mạnh nhất, con lấy đây ra âm sát khí. Thậm chí còn không cần vẽ bùa. Ngọc Chân Tử kinh ngạc hỏi. Tu luyện đến trình độ của con là có thể tha hồ sử dụng âm sát khí rồi. Ngọc Thanh ở bên cạnh trả lời sư thúc. Sư Minh, sớm biết sẽ thú vị như vậy, đệ trước kia đã cố gắng chăm chỉ tu luyện rồi. Sư thúc, sau khi ra ngoài con sẽ dạy cho thúc. Thực ra, kết ấn tạo nên âm sát khí cũng không phải là pháp thuật của đạo gia mà do Dương Tử Mi lén học từ Tàn Quyền Vũ Thuật. Công lực của Ngọc Chân Tử tuy không sâu, nhưng cũng có thể luyện được cách dùng âm sát khí xung quanh mình để công kích người khác. Nhưng mà ông ấy không giống cô, bản thân cô đã có một nguồn âm sát khí to lớn, lúc nào cũng có thể sử dụng. Chương 416, đầy đủ hai đội quân. Báo cáo đội trưởng, rất nhiều lính đã kéo đến bên ngoài rồi. Đinh Nghị đang lấy trứng gà luộc lăn vào vết sưng đỏ trên trán, ông ta đang suy nghĩ có nên tìm người đến đây làm lễ cúng bái trừ tà hay không. Ông ta vốn không tin vào những chuyện kỳ quái, nhưng chuyện vừa xảy ra thật sự quá kỳ quái, không hề giống như chỉ tình cờ xảy ra. Một tên cấp dưới vội vã chạy vào. Nhiều lính như vậy, tìm đến công an chúng ta làm gì? Đinh Nghị không đồng tình với thái độ của tên này. Hệ thống công an và hệ thống quân đội trước giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng tên cấp dưới này chần chừ. Mục tiêu của bọn họ hình như là nơi này. Hả? Đinh Nghị cảm giác mọi chuyện có chỗ không đúng, vừa định đứng lên ra ngoài xem thử thì chợt nghe thấy từng nhịp bước chân chỉnh tề, trầm ổn, có lực vang trên mặt đất, còn có một giọng nói mạnh mẽ hét lên. Mau kêu người phụ trách nơi này ra đây. Lại có một tên cảnh sát chạy vào, sắc mặt hoảng hốt. Đội trưởng, không xong rồi, quân đội đang dàn trận ở ngoài, đằng đằng sát khí nói muốn tìm ngài. Tay cầm trứng gà của Đinh Nghị run run một chút, vội vàng mặc cảnh phục cho chỉnh tề, sau đó sợ đến phát ngốc. Đây là... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân đội dám đến tận cửa khiêu khích. Ông ta chỉ thấy có khoảng 4 hàng lính đang đứng chỉnh tề trước mặt, mỗi người vác súng trên vai, đạn cũng đã lên nòng. người đứng đầu là một vị thiếu tá trẻ tuổi mặc quân trang nghiêm chỉnh, trên mặt có một vết sẹo khiến khí chất nam nhi càng thêm nổi bật.
Tôi là đội trưởng Đinh phụ trách nơi này. Các người muốn làm gì?
Từ trước đến nay công an chúng tôi nước sông không phạm nước giếng với quân đội các người.
Giọng Đinh Nghị run run.
Không để hắn nói xong, lại có một tên cảnh sát chạy tới báo cáo.
Báo cáo đội trưởng, ngoài kia lại có một đoàn người mặc áo trắng vét đen đang tiến đến, ai cũng cầm hung khí trên tay, có lẽ là Phi Long hội.
Cái gì?
Tại sao băng xã hội đen Phi Long hội lớn nhất thành phố này cũng đến đây?
Vì lý do gì?
Tự nhiên Đinh Nghị cảm thấy tình huống này không ổn chút nào.
Không để cho ông ta nghĩ nhiều, bang hội kia cũng có trang phục đặc thù không khác gì binh lính của quân đội, mỗi người đều mặc trang phục của Phi Long hội, hùng dũng xông vào.
Người đứng đầu đúng là Mộ Dung Vân Thanh.
Anh nhìn đám binh lính đang đứng một bên kia, hơi hơi giật mình.
Mộ Dung Vân Thanh nhận ra, thiếu tá kia chính là La Anh Hảo.
Giao tình giữa hai người hoàn toàn không tệ.
Vừa nhìn thấy đối phương, hai người đều hơi giật mình.
Chính là La thiếu gia sao, thật là trùng hợp.
Mộ Dung Vân Thanh chào hỏi La Anh Hảo.
Đúng là trùng hợp.
La Anh Hảo liếc nhìn đám thuộc hạ Mộ Dung Vân Thanh mang đến hoàn toàn không thua kém mình.
Không biết Mộ Dung cậu hôm nay mang theo huynh đệ toàn bang vào cục công an này định làm gì?
Chẳng lẽ quân đội không trang bị vũ khí hạng nặng cũng có thể biết được chúng tôi muốn đến cục công an sao?
Trong giọng nói của Mộ Dung Vân Thanh mang chút hồ nghi.
Cậu muốn xông vào cục công an thì có liên quan gì đến quân đội chúng tôi? Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ hy vọng gặp được ông tổ nhà mình thôi.
La Anh Hảo giải thích.
Vậy thì tôi đến đây cũng chỉ để gặp một người bạn mà thôi.
Đinh Nghị đứng một bên nghe hai người họ nói chuyện, bắt đầu hoảng hốt.
Ông ta hoàn toàn không biết từ khi nào trong cục công an lại có ông tổ của quân đội và bạn của trưởng đà Phi Long hội.
Đừng nói là hai tên đạo sĩ và cô gái bị bắt đến hôm nay kia.
Sao có thể xảy ra chuyện này được?
Ông ta tươi cười với Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hảo.
Hai vị, không biết người hai vị muốn tìm là ai?
Chương 417, thần thánh phương nào?
Ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hảo cùng dừng trên gương mặt của Đinh Nghị.
Ánh mắt La Anh Hảo sắc bén như dao, thẳng tắp chém đến trên mặt Đinh Nghị khiến ông ta cảm thấy mặt mình lạnh đến đau.
Ánh mắt thực sự của Mộ Dung Vân Thanh lại ẩn giấu phía sau mắt kính, thoạt nhìn tưởng ôn hòa nhưng lại khiến người khác cảm thấy mình là con mồi đang bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Thân mình Đinh Nghị hơi hơi run.
Đây chính là hai vị đại thần cao quý, ông ta không dám đắc tội với bất cứ người nào.
Ông ta chỉ là một đội trưởng công an nho nhỏ thôi, cùng lắm cũng chỉ dọa được mấy người dân lương thiện, còn đứng trước hai người Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hảo, ông ta không dám ho he một câu.
Mau mời đạo trưởng Ngọc Thanh ra đây.
La Anh Hảo lạnh lùng nói với Đinh Nghị.
Đạo trưởng Ngọc Thanh?
Đạo trưởng Ngọc Thanh là ai?
Đinh Nghị vẫn chưa kịp thẩm vấn đám người Ngọc Thanh, đương nhiên không biết tên của bọn họ là gì.
Giả ngu.
Phòng giam ở bên trong đúng không?
Lập tức dẫn đường cho tôi.
La Anh Hảo lạnh lùng.
Nếu đạo trưởng Ngọc Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ san bằng nơi này cho các ông xem.
Đinh Nghị hơi run run, đột nhiên nghĩ đến có lẽ là hai đạo sĩ mà ông ta vừa bắt lại.
Đạo sĩ vậy mà lại có quan hệ với quân đội.
Ông ta còn tưởng chỉ là một tên đạo sĩ lừa đảo.
Đinh Nghị nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Thanh một cái.
Mộ Dung tiên sinh, người ngài tìm là?
Dương Tử Mi.
Nếu cô ấy rớt một cọng tóc thì ông chuẩn bị gọi người đến nhặt xác đi.
Giọng điệu Mộ Dung Vân Thanh ôn nhu, vẻ mặt cũng ôn nhu, nhưng chính dáng vẻ ôn nhu này lại càng làm cho Đinh Nghị run sợ.
Ông ta không quen La Anh Hảo, không biết tính tình của La Anh Hảo, nhưng cậu ta có quân đội ràng buộc, có lẽ cũng không dám làm bừa.
Nhưng Mộ Dung thì khác xa.
Anh ta là người đã bị cảnh sát đặc biệt chú ý từ lâu, cũng là người mà không ai dám đụng vào.
Nghe nói anh ta giết người không chớp mắt, đáng sợ nhất chính là cục trưởng Nhậm có vị thế cao nhất cũng bị chính tay cậu ta bắn chết mà cậu ta không chút hề hấn gì.
Huống hồ ông ta nghe nói Phi Long hội còn là hắc bang lớn nhất Hoa Hạ, là phân đà của Tam Hợp hội.
Ai dám đắc tội với người cỡ này chứ?
Nhưng mà Dương Tử Mi là ai vậy?
Không phải là cô gái kia chứ?
Đinh Nghị cảm thấy vận của mình chắc là xui tận mạng rồi.
La Anh Hào đã sỏ chân vào đôi giày thấp đi về phía phòng giam giữ, tất nhiên anh ta phải mau đi xem ông tổ kia có ở đây không.
Nếu không lão đại ở đế đô kia nhất định không tha cho anh.
Mộ Dung Vân Thanh cũng đi theo.
Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Dương Tử Mi, không chần chừ một giây liền chuẩn bị một đội người mang đến đây.
Anh ta muốn bọn họ biết được sự tồn tại của Dương Tử Mi, sau này họ phải biết bảo vệ cô, tuyệt đối không được đụng đến cô, như vậy bọn họ cũng tự bảo vệ tính mạng của mình.
Nếu không,
Đinh Nghị lau mồ hôi cũng đi lên. Xoay người dẫn bọn họ vào phòng giam giữ, chỉ vào bọn người Dương Tử Mi.
Đây là người mà hai ngài muốn tìm sao?
Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi bị nhốt bên trong.
Chỉ thấy cô đứng đó, trong lòng ôm một con chó nhỏ kỳ lạ trông giống như hồ ly phụ lông trắng tuyết.
Vẻ mặt cô lạnh nhạt giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Ánh mắt La Anh Hảo dừng trên người Ngọc Thanh và chân tử đang mặc đạo bào.
Anh ta cũng chưa từng gặp Ngọc Thanh, không biết bộ dạng của Ngọc Thanh thế nào.
Nhưng xem phong thái kia, có thể chắc chắn đây chính là người mà lão đại muốn bảo vệ, tuyệt đối không sai.
Thật xin lỗi đạo trưởng Ngọc Thanh. Là do tôi đến chậm, đã để ngài chịu khổ rồi.
La Anh Hảo quay đầu giận dữ với Đinh Nghị.
Còn không mau mở khóa ra.
Đinh Nghị run run kêu nhân viên cảnh sát đứng sau tiến lên mở khóa.
Viên cảnh sát vội vàng mở cửa sắt ra.
Đinh Nghị trưng ra một khuôn mặt tươi cười, tiến lên.
Đạo trưởng, xin mời.
Ngọc Thanh ngồi im không nhúc nhích.
Mặt khác, Dương Tử Mi cũng không đợi viên cảnh sát mở khóa mà ngón tay kéo nhẹ ổ khóa sắt lớn kia một cái, ổ khóa lập tức trượt xuống một bên.
Mấy tên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm.
Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi ra ngoài. Đến thẳng trước mặt Mộ Dung Vân Thanh, thản nhiên cất giọng.
cảm ơn Mộ Dung tiên sinh đã hao tâm tốn sức vì tôi như vậy. Dương tiểu thư đừng khách sáo, có thể hao tâm tốn sức vì em chính là phúc của tôi. Mộ Dung Vân Thanh khiêm tốn. Một người như Mộ Dung Vân Thanh vậy mà đứng trước hai người này lại khách khí như vậy, Đinh Nghị thầm than không xong rồi, không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào đây. Chương 418, đưa thần đến thì dễ, muốn thần đi lại khó. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Ngọc Chân Tử quay đầu nhìn Ngọc Thanh vẫn ngồi im như cũ. Cái chỗ này ngột ngạt muốn chết, huynh còn ngồi đó làm gì? Ngọc Thanh không nhúc nhích chút nào, chỉ thản nhiên. Trời sinh voi sinh cỏ. Huynh đang làm công dân lương thiện lại bị bắt đến chỗ này, ít nhất cũng phải nghe được một câu giải thích chứ. Đinh Nghị vừa nghe đến câu này, mồ hôi tuôn như suối, đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Thanh đã nói trước đây. Lúc đó ông ta có nói, đưa thần đến thì dễ, thiện đi mới khó. Đừng nói lao đạo sĩ này sẽ ở mãi trong này không chịu đi thật nha. Ông cẩn thận liếc liếc mắt nhìn La Anh Hào bên cạnh một cái. Nếu Ngọc Thanh không chịu đi, ông ta thật sự không lường được đám người này sẽ làm ra chuyện gì. Ánh mắt La Anh Hào hung hăng chém qua, sau đó cậu ta đi vào trong phòng giam, trang trọng thực hiện một nghi thức chào trong quân đội. Đạo trưởng, tôi là thiếu tá La Anh Hào của sư đoàn 17. Do tôi đến trễ, để ngài chịu khổ. Đinh Nghị vừa nghe đến từ sư đoàn 17, sợ đến nỗi run như cầy sấy. Danh hiệu sư đoàn 17 ở trong quân đội không ai không biết đến. Không chỉ thiện chiến gan dạ, lập được nhiều chiến công hiển hách, điểm mấu chốt nằm ở chỗ nó là cái tên phụ thuộc vào quân đội của thái tử, nắm quyền lực đặc thù trong tay. Ngọc Thanh hơi gật đầu. Đã khiến thiếu tá La vất vả rồi. Đạo trưởng, mời ngài ra ngoài, để van bối giúp ngài đón gió tẩy trần. Giọng điệu La Anh Hào hết sức cung kính. Bần đạo là do đội trưởng Đinh mời đến, phải để hắn đại xá mới ra được. Giọng điệu Ngọc Thanh tuy rằng thản nhiên, nhưng lại mang theo vài phần quật cường trong đó. Thấy sư phụ như vậy, Dương Tử Mi thật sự phải nhìn người bằng con mắt khác xưa rồi. Vốn tưởng rằng sư phụ là một người hiền hòa dễ tính, lại không ngờ người còn có mặt cố chấp như vậy, điều này làm cho cô thật sự kinh ngạc. La Anh Hào hung hăng quay đầu, trừng mắt liếc Đinh Nghị một cái. Đinh Nghị sợ tới mức chân run run. Chuyện này không hề liên quan đến tôi. Là bọn họ làm con trai của cục trưởng Lý bị thương, tôi chỉ tuân lệnh bắt bọn họ. Lập tức gọi cái tên cục trưởng Lý gì gì đó đến đây. La Anh Hào quát lớn. Mau gọi hắn đến đây quỳ xuống dập đầu tạ tội với ông tổ. Người này là ông tổ gì cơ? Đinh Nghị nhịn không được, làm liều hỏi. La Anh Hào ra hiệu cho hắn đưa hai đến gần, nói thầm một câu. Đinh Nghị quá sợ hãi, toàn thân lại run lên. Tôi lập tức gọi điện cho cục trưởng Lý. Tuy rằng khi La Anh Hào nói với Đinh Nghị đã hạ thấp giọng xuống, những người khác nghe không rõ ràng, nhưng Dương Tử Mi vẫn có thể nghe thấy. Cô nghe thấy anh ta nói hai chữ thái tử. Thái tử gì cơ? Dương Tử Mi có chút nghi hoặc nhìn sư phụ mình, lại muốn gọi đến số điện thoại ở thủ đô kia. Chẳng lẽ sư phụ còn có chuyện mà mình không biết sao? Đinh Nghị đã gọi được cho Lý Nhất Nguyên. Điện thoại vừa được kết nối, ông ta còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tức giận của Lý Nhất Nguyên. Đội trưởng Đinh, con trai của tôi bị người khác đánh cho bị thương như thế kia, ông phải làm theo lời tôi, bắt cóc mấy người đó, sau đó hung hăng đánh bọn họ một trận. Tôi sẽ gánh cho ông tất cả hậu quả. Cục trưởng Lý. Chuyện này. Đinh Nghị ấp á ấp úng. Tôi thật sự bất lực, lai lịch của bọn họ không hề tầm thường. Cái chó gì đấy? Lý Nhất Nguyên chửi bậy. Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đắc tội với con tôi, lại còn đánh con tôi bị thương? Chuyện này tôi cũng không thể giải thích rõ. Cục trưởng Lý, nếu không ông mất chút thời gian đến đây một chuyến đi, tôi thật sự không làm gì được. Đội trưởng Đinh nơm nớp lo sợ. Chuyện còn con như này cũng muốn tôi đến. Ông không cần vị trí đội trưởng này nữa đúng không? Nếu không cần thì cứ nói, tôi lập tức đổi người. Lý Nhất Nguyên đập bàn. Đinh Nghị đầu đầy mồ hôi, thều thào. Muốn đổi thì ông đổi đi, dù sao cũng dễ chịu hơn là mất mạng. Chương 419, cục trưởng run run. Tôi nói nghe này đội trưởng Đinh, thái độ ông như thế này là thế nào? Hôm nay thấy con trai mình bị đánh đến gãy chân, đầu ông ta đã muốn bốc hỏa, thấy Đinh Nghị bình thường ngoan ngoãn như con chó Nhật, nay lại dám nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu này, Lý Nhất Nguyên nổi giận. Cục trưởng Lý, ông vẫn nên đến đây nhanh lên đi. Thấy Lý Nhất Nguyên nổi giận, Đinh Nghị cũng không biết nói gì mới được, liền tắt điện thoại. Lý Nhất Nguyên cảm thấy việc này có chỗ kỳ quái. Có điều chỗ dựa của ông ta vững chắc, bình thường ở trong thành phố này ông ta đã quen trèo đầu cưỡi cổ người khác, vì vậy cũng chỉ thở phì phì gọi mấy chiếc xe cảnh sát và nhân viên cảnh vụ rồi đi đến đó. Vừa đặt chân vào bên trong đồn, ông đã thấy hai nhóm người chia ra đứng hai bên, lập tức cảm thấy tình huống vô cùng không ổn. Theo lời Đinh Nghị, chẳng lẽ là những người này? Một bên là quân đội, một bên là người của Phi Long Hội. Vì sao bọn họ lại ở chỗ này? Vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo của ông ta lập tức thu lại bớt. Ông ta dám trèo đâu cưỡi cổ dân chúng bình thường mà thôi, đối với hai loại người như này làm sao dám? Đinh Nghị thấy ông ta đã đến đây thì vội vàng tiến đến. Cục trưởng Lý, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Lần này chúng ta gặp họa lớn rồi. Cái gì mà họa lớn? Chỉ vì đám người này xuất hiện ở đây. Lý Nhất Nguyên hỏi. Mấy người đánh Lý Thiếu Gia bị thương rất giỏi, một người được quân đội bảo vệ, một người được Phi Long Hội bảo vệ. Hơn nữa lai lịch của bọn họ không hề tầm thường. Lai lịch có lớn đến đâu tôi cũng không tin bọn họ dám không sợ pháp luật. Lý Nhất Nguyên vẫn còn một chút cạnh mạnh, đi vào phòng giam cùng với Đinh Nghị. Thiếu tá, Mộ Dung tiên sinh, cục trưởng Lý đến rồi. Đinh Nghị tiến lên báo cho mọi người một tiếng, sau đó vội vàng lui về sau, tránh để tai họa rơi xuống đầu mình. Lý Nhất Nguyên không nhận ra La Anh Hảo, nhưng ông ta nhận ra Mộ Dung Vân Thanh. Ở thành phố A này, người này bề ngoài là thương nhân giàu có, thực tế là một nhân vật lớn của xã hội đen. Ông ta thật sự không ngờ, người đến là Mộ Dung Vân Thanh. Ông ta vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, cười ha ha hai tiếng, đã biết rõ mọi chuyện còn cố tình hỏi. Mộ Dung tiên sinh, chào cậu, không biết hôm nay cậu đến đây để làm gì vậy? Mộ Dung Vân Thanh hừ một tiếng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, trước giờ chưa có người dám nắm tay anh ta. Lý Nhất Nguyên hơi xấu hổ rụt tay về, quay sang nhìn La Anh Hảo. Vị thiếu tá này, không biết phải xưng hô như thế nào. Ông chính là cục trưởng Lý. Giọng điệu La Anh Hảo lạnh băng, không khác gì gió lúc tuốt kiếm khỏi vỏ, làm cho Lý Nhất Nguyên hơi hơi run rẩy. Đúng vậy, tôi là cục trưởng Lý Nhất Nguyên, xin hỏi cậu là? Lý Nhất Nguyên vội vàng trả lời. Thiếu tá La Anh Hảo của sư đoàn 17. Sư đoàn 17. Lý Nhất Nguyên nói không nên lời. La Anh Hảo lạnh lùng nhìn ông ta. Nghe nói ông vu cho ông tổ của chúng ta làm bị thương con trai ông, còn dám bắt ông tổ của chúng tôi nhốt vào chỗ này, thiếu soái của chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Ông tổ? Thiếu soái? Lý Nhất Nguyên bị dọa sợ. Người bình thường có lẽ sẽ không biết thiếu soái sư đoàn 17 là ai, nhưng ông ta lại biết rõ vô cùng. Sắc mặt ông ta trắng bệnh. Ông tổ của thiếu soái là ai? La Anh Hảo xoay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh. Lý Nhất Nguyên nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Ngọc Thanh lập tức ra sức thầm mắng thằng con trai không biết cố gắng của mình. Vốn dĩ ông ta còn tưởng người đánh con trai mình bị thương là hai tên đạo sĩ giả mạo. Dáng vẻ của người này rõ ràng là dáng vẻ của cao nhân, mắt của con trai mình có vấn đề gì vậy? Ông ta lại nhìn sang Dương Tử Mi đang đứng ở bên, hoảng sợ. Dương Tử Mi cũng nhận ra ông ta. Trong thành phố A có rất nhiều thầy tướng nữ rất giỏi, trước đây bạn của ông ta muốn xem bói toán, xem tướng, xem phong thủy thì đều là ông ta đi hẹn trước. Ông ta biết rõ tính tình của con trai mình, trêu chọc cô không phải là nhìn chúng cô đấy chứ. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Muốn đắc tội người nào cũng không nên đắc tội mấy người này. Chương 420, cũng không phải chỉ là hư danh. Cục trưởng Lý. Mộ Dung Vân Thanh châm một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Ông xem thử phải giải quyết chuyện này như thế nào. Mộ Dung tiên sinh, mời các ngài đến Thúy Hương lâu, để Lý Mộ tôi vừa mời rượu vừa giải thích, có được không nào? Đầu của Lý Nhất Nguyên muốn nổ tung. Vậy thì ông nên hỏi ý kiến bạn của tôi, Dương tiểu thư. Mộ Dung Vân Thanh đem chuyện này ném cho Dương Tử Mi, muốn xem cô xử lý chuyện này thế nào. Dương đại sư, đều do thằng con trời đánh của tôi có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, mới đi gây chuyện với cô. Mong mọi người có thể giơ cao đánh khẽ, rộng lòng bỏ qua. Lý Nhất Nguyên đầu đầy mồ hôi nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng. Con trai ông cũng chỉ va phải tôi mà thôi, thế mà lại dám gọi người đến đánh chết sư phụ và sư thúc tôi trên đường. Chuyện này tôi đã ghi lại hết rồi, có thế nào cũng phải giải quyết rõ ràng với ông. Là do thằng con trời đánh của tôi không hiểu chuyện, người làm cha như tôi cũng quản giáo không nghiêm. Dương đại sư, xin cô, đại nhân đại lượng tha cho nó một lần này đi. Lý Nhất Nguyên nhìn thấy Dương Tử Mi không nhận ra ý tứ của mình, không người cung kính không ngừng, chỉ thiếu điều quỳ xuống nữa thôi. Anh ta cũng không phải là một đứa trẻ con. Ông chỉ cần nói mấy chữ không hiểu chuyện thì xong hết sao? Dương Tử Mi cười nhạo. Trong một năm này anh ta gây không ít chuyện rồi đúng không? Một tuần trước anh ta lái xe đụng trúng ông lão Tây Giao Hoàng rồi bỏ chạy, được ông che giấu cho. Hai tuần trước anh ta cùng mấy người nữa thay phiên nhau làm nhục một cô gái phục vụ mới 18 tuổi, cũng được ông che giấu. Ba tuần trước lúc anh ta đánh nhau, đánh đến người ta liệt nửa người, ông cũng che giấu cho. Tháng trước, anh ta còn đập phá trung tâm trò chơi tiếp đại anh ta chưa chú đáo. Nghe Dương Tử Mi thuộc tội trạng con trai mình như trong lòng bàn tay, lại còn nói ra như thế, mặt Lý Nhất Nguyên tối sầm. Những việc này ông ta đều đã giải quyết hết rồi, trên lý thuyết, người ngoài không biết được bao nhiêu cả. Cô? Làm sao cô biết được? Thanh âm của ông ta mang theo chút run rẩy. Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng. Đừng quên tôi là. Đừng nói mấy chuyện của con trai ông, đến cả ông, tôi cũng có thể tính ra. Ba tiếng trước, ông đang cùng người nào đó làm chuyện xấu ở trung tâm giải trí, có đúng không? Mồ hôi Lý Nhất Nguyên tuôn như tắm. Khó trách mấy người đã từng nhờ Dương Tử Mi đoán mệnh đều nói cô xem chuẩn cực kỳ, giống như thần tiên dáng thế vậy. Xem ra mấy lời này đúng là danh bất hư truyền. Đúng thật, ba tiếng trước ông ta đang cùng phó huyện trưởng chơi trò thờ dị dồn, còn nữa rằng thần không biết quỷ không hay chứ. Thật không ngờ bị Dương Tử Mi liếc mắt đã nhìn đấu. Đây là người gì chứ? Thằng danh con đáng chết, tại sao lại chọc phải cô ta chứ? Dương! Dương đại sư! Ông ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, soạt một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Chờ chân của con trai tôi đỡ hơn, tôi nhất định sẽ dẫn nó đến quỳ trước cửa cầu xin mọi người tha thứ, xin mọi người bỏ qua cho chúng tôi. Khóe môi Dương Tử Mi lạnh lùng nhếch lên. Bỏ qua cho các ông cũng không có vấn đề. Chỉ là những linh hồn chết oan kia sẽ không bỏ qua cho các ông. Vừa dứt lời, ngón tay cô khẽ động, bắn một chút âm sát khí vào bên trong trán Lý Nhất Nguyên. Có âm sát khí như vậy, bắt đầu từ đêm nay ông ta sẽ thấy được những vong hồn bị ông ta lấy mạng, cuối cùng ông ta sẽ tự đi đầu thú, hoặc là tự hóa điên. Sư phụ, sư thúc, chúng ta đi thôi. Cô quay đầu cười với Ngọc Thanh. Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi, không cần phải ở trong này nữa. Ngọc Thanh đương nhiên sẽ nhìn thấy được động tác nhỏ của cô, thản nhiên gật gật, Dương Phát Trần, đứng dậy. Ta nhổ vào. Đường đường là cục trưởng công an mà lại dung túng cho con trai mình làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, coi chừng gặp phải báo ứng. Ngọc Chân Tử nhổ một ngụm nước bọt vào người Lý Nhất Nguyên, sau đó lại tiện chân đá hắn một cú ngã lăn. Lý Nhất Nguyên không dám ho he một tiếng. Mấy người trước mắt ai cũng biến thái như vậy, nếu chịu đi thì chính là ân xá đối với ông ta. Chương 421, đã làm thịt ông thì phải làm ra trò luôn.
La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi Ngọc Thanh. Đạo trưởng, cô gái này là
đệ tử của ta, Dương Tử Mi. Ngọc Thanh trả lời.
Vừa nghe thấy cô gái này là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, La Anh Hào nghiêm nghị cung kính. Anh ta đứng một bên quan sát Dương Tử Mi, cảm thấy cô thật không giống con gái chút nào, và lại cái con người Mộ Dung Vân Thanh luôn kiêu ngạo kia lại có thể có thái độ rất khiêm tốn đối với cô ta. Lúc đầu La Anh Hào còn tưởng cô là nhân vật thai to mặt lớn gì đó, không nghĩ đến lại là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, vậy chẳng phải xem như bà ngoại của thiếu soái sao?
Chào Dương tiểu thư, tôi là thiếu tá La Anh Hào.
La Anh Hào nghiêm túc cung kính chào Dương Tử Mi bằng cách chào quân đội chuẩn mực, điều này làm Dương Tử Mi vui lắm.
Chào thiếu tá La.
Dương Tử Mi cảm thấy La Anh Hào rất có ý tứ, hơi cười cười gật đầu chào hỏi lại anh ta. Sau khi chào hỏi xong, La Anh Hào đứng bên cạnh Ngọc Thanh cảm thấy mình hơi lạc quẻ. Nhìn Lý Nhất Nguyên trên đất, Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt xảo quyệt, nói với ông ta:
"Cục trưởng Lý, hình như ông vừa mới mời chúng tôi đến Thúy Hương lâu để tạ tội đúng không nhỉ?"
Lý Nhất Nguyên vội vàng gật đầu.
"Vâng vâng vâng, chỉ mong Dương đại sư và mọi người có thể trở lại cho tôi chút mặt mũi."
"Ha ha, bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối rồi, chúng tôi cũng không ngại nể mặt ông đâu, nhưng mà sợ ông sẽ xuất tiền thôi."
Dương Tử Mi còn có ý đồ khác, cười cười.
"Nhất định không sót, mọi người có thể cho lão già Lý này chút mặt mũi là tôi đã vui lắm rồi."
Lý Nhất Nguyên vội trả lời, đây chính là nhân vật cỡ bự đó.
Ý cười trên khóe môi Dương Tử Mi càng lúc càng đậm.
"Vậy được, chúng tôi nhất định sẽ cho ông chút mặt mũi, nhưng mà phải mời cả mấy người anh em bên ngoài kia, bọn họ cũng đói bụng lắm rồi."
Lý Nhất Nguyên nghe xong thì sắc mặt trắng bệch.
Bên ngoài có ít nhất cũng hơn 300 người,
và lại bọn nó ăn không khác gì hạm đội, muốn làm ông ta phá sản hay sao?
"Không muốn sao?
Hay là để tôi mời khách vậy nhỉ?"
Dương Tử Mi hơi nhướng lông mày lên.
"À, đâu có, tôi sẵn lòng chứ.
Mời mọi người, tôi điển Thùy Hương lâu trước để chuẩn bị."
Lý Nhất Nguyên vội vàng nói.
"Được rồi, cục trưởng Lý."
Thấy mặt Lý Nhất Nguyên đầy vẻ đau đớn, cô cảm thấy sung sướng cực kỳ.
"Mộ Dung tiên sinh, thiếu tá La, hãy gọi anh em của mọi người cùng đi ăn một bữa thật no đi, ha ha."
Dương Tử Mi cười to.
Mộ Dung Vân Thanh nhìn cô dò xét, gật đầu.
"Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, bên cạnh là Mộ Dung Vân Thanh với La Anh Hào, phía sau là hai đại đội. Hai đội ngũ cực kỳ không nên đi cùng với nhau, bây giờ lại hùng dũng oai vệ đi trên đường phố, cùng đến trước Thúy Hương lâu.
Cục trưởng Lý đã sớm đứng đợi trước tòa nhà rồi.
Lúc này ông ta đến đây đã bảo quản lý Thúy Hương lâu đuổi toàn bộ khách hàng đi, hơn nữa còn dặn dò bọn họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn.
Mấy người Dương Tử Mi thì được mời vào một phòng xa hoa của Thúy Hương lâu, những người còn lại thì ngồi từng tốt ở chỗ khác, lấp đầy toàn bộ 5 tầng của Thúy Hương lâu.
Nhân viên phục vụ Thúy Hương lâu thấy tình thế này như kiểu đại địch ghé đến vậy, ai cũng chuẩn bị tinh thần để phục vụ nhiệt tình. Trong bếp cũng bận rộn đến sục sôi ngất trời. Đầu bếp không đủ nên phải cấp bách mời viện trợ từ bên ngoài.
Thấy Lý Nhất Nguyên đứng bên kia đang muốn ngồi cùng mọi người, Dương Tử Mi phất tay với hắn.
"Cục trưởng Lý, ở đây không còn việc của ông nữa, ra ngoài đi."
"Hả?"
Lý Nhất Nguyên có vẻ kinh ngạc.
"Tôi còn muốn rót rượu nhận lỗi với mọi người mà."
"Không cần đâu, có ông ở đây thì tôi không thoải mái."
Dương Tử Mi không khách khí đuổi ông ta ra.
"Ông chỉ có trách nhiệm xỉ tiền mà thôi."
Trong lòng Lý Nhất Nguyên trầm xuống, nhưng cũng không dám nói thêm gì, cứ thế ngượng ngùng đi ra ngoài, trong lòng cực kỳ căm hận.
Chương 422 khiến ông ghê tởm. Một,
Lý Nhất Nguyên đương nhiên không cam lòng ngậm bồ hòn như vậy, ông ta hết sức tức giận đi xuống nhà bếp, thấy những món ăn sắp được đưa đến phòng đặc biệt liền nhận lấy rồi phun nước miếng lên trên.
"Hừ, là bọn bay ép tao, tao cho bọn bay ăn nước miếng của tao."
Lý Nhất Nguyên cười khẩy nham hiểm, đưa đĩa thức ăn lại cho nhân viên phục vụ.
"Tiểu nha đầu, tên Lý Nhất Nguyên kia nhổ nước miếng lên đồ ăn của mấy người kia."
Tuyết Hổ dùng tâm ngữ nói chuyện với cô.
Dương Tử Mi hơi nhíu nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính tính, ghê tởm đến mức muốn nôn ra.
Quả đúng là cái tên xấu xa.
Lúc này nhân viên phục vụ bưng dĩa cá hấp hoa quế kia vào.
"Gọi Lý cục trưởng vào đây giúp tôi."
Dương Tử Mi nói.
"Sư điệt, gọi cái tên ghê tởm ấy vào làm gì?"
Ngọc Chân Tử kêu lên.
"Sư thúc, ông ta vừa làm ra một chuyện đáng ghét."
"Chuyện gì?"
Dương Tử Mi thấy ánh mắt mọi người hướng về mình, nếu mình còn nói ra có lẽ mọi người sẽ không còn khẩu vị ăn cơm nữa.
"Hay là đừng nói ra nữa."
Đúa Ngọc Chân Tử vừa định gặp đến dĩa cá thì bị Dương Tử Mi ngăn lại.
"Sư thúc, đừng ăn cái này."
"Sao vậy?"
Ngọc Chân Tử khó hiểu.
Dương Tử Mi lôi sư thúc qua một bên, thì thầm nói, hơn nữa còn dặn là đừng nói cho mọi người nghe, tránh làm mọi người mất ngon.
Ông ta muốn làm chuyện ghê tởm với chúng ta, vậy để chúng ta làm chuyện ghê tởm ngược lại đi.
Ngọc Chân Tử vừa nghe liền tức muốn chết.
Lúc này, cục trưởng Lý bước vào, túi đầu không lưng hỏi.
Dương đại sư, xin hỏi mọi người còn chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?
Ông đi ra đây, tôi với ông nói chuyện.
Ngọc Chân Tử bưng dĩa cá hoa quế rồi ôm vai Lý Nhất Nguyên đi ra bên ngoài, nói với một bàn anh em Phi Long hội.
Các anh em, lại đây, mỗi người nổ một ngụm nước miếng lên đây. Cục trưởng Lý kính yêu của chúng ta muốn ăn nước miếng của trăm người đó.
Mấy người Phi Long hội vừa nghe xong đương nhiên hiểu rõ ý của ông, mọi người cùng phụt một tiếng, phun nước miếng đầy lên trên đĩa cá quế hoa.
Cục trưởng Lý, mời ông.
Ngọc Chân Tử nhấn ông ta ngồi vào ghế rồi đặt dĩa cá trước mặt.
Lý Nhất Nguyên nhìn dĩa cá phủ đầy nước miếng, cảm giác muốn nôn cứ lộn nhào như sóng biển trong ruột gan, lúc này mới hiểu ra bọn họ đã biết chuyện mình nổ nước miếng vào.
Ông ta không hiểu nổi, hành động mình vừa mới làm ngay cả nhân viên phục vụ còn không thấy, sao bọn họ lại biết được?
Ông đừng nghĩ cái thủ đoạn kia của ông có thể qua mắt được sư điệt thần thông quảng đại của tôi, muốn bọn tôi ăn nước miếng của ông.
Hừ,
có mà ông ăn của chúng tôi ấy. Lập tức ăn hết, một chút thịt cũng không được bỏ sót lại, nếu không, hê hê. Ngọc Chân Tử nhìn chòng chọc vào đáy quần của ông ta, ngón tay làm thành hình cái kéo. Lý Nhất Nguyên sợ đến mức vội vàng kẹp chặt cả hai chân vào. Với tư cách một người đàn ông, quan trọng nhất chính là cái nơi đó, nếu không cương được mà trở thành thái giám, đấy sẽ là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Ông ta hận đến quán ruột. Ông ta đã biết rõ, cái đám này đều không phải người thường, sao mình lại non nớt dở trò trả thù sau lưng chứ? Đại sư, tôi nhận lỗi với ngài, không ăn có được không? Tôi xin tạ lỗi, sau này tôi không dám nữa. Ông ta vội kéo chân Ngọc Chân Tử cầu xin tha thứ. Không ăn không có cửa nhé. Ngọc Chân Tử tôi đã nói ra lời nào thì sẽ không bao giờ thu lại đâu. Ngọc Chân Tử lạnh lùng nói. Thứ thức ăn ghê tởm như vậy, Lý Nhất Nguyên sao có thể nuốt trôi chứ? Chương 423, khiến ông ghê tởm, 2. Các anh em có muốn không, có muốn đút hắn ăn không? Ngọc Chân Tử nói to. Hai người của Phi Long Hội đứng dậy, mỗi người một bên bắt lấy tay Lý Nhất Nguyên. Ngọc Chân Tử cầm lấy đũa, gặp một miếng có nhiều nước miếng nhất, lặng lẽ cười. Cục trưởng Lý, ông cũng lớn mật thật, lại còn muốn ông đây đích thân đút ông ăn nữa chứ? Lý Nhất Nguyên mím chặt môi không chịu mở ra. Ngọc Chân Tử là người trong giang hồ, tất nhiên sẽ có cách làm ông ta mở miệng. Ngón tay Ngọc Chân Tử nhấn vào một huyệt vị trên cằm ông ta. A a a a a a. Lý Nhất Nguyên la lên một tiếng, mở miệng ra. Ngọc Chân Tử cưỡng chế nhét miếng cá kia vào miệng ông ta rồi đóng miệng ông ta lại, đe dọa. Nuốt vào. Lý Nhất Nguyên muốn phun ra nhưng huyệt vị ở miệng đã bị Ngọc Chân Tử bịt lại, biết mình không thể phun ra được nên chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, ruột gan lộn tùng phèo như sóng biển bên trong. Lý cục trưởng, còn muốn tôi đút cho nữa không? Ánh mắt Ngọc Chân Tử lạnh lùng áp sát tới ông ta hỏi. Lý Nhất Nguyên vội vàng lắc đầu. Ngài ơi, đại sư ơi, sau này tôi không dám nữa, tôi xin ngài tha cho tôi. Tự ngoan ngoan ăn một miếng, tôi sẽ bỏ qua cho ông. Nếu không, tôi sẽ đút cho ông ăn hết cả đĩa. Ngọc Chân Tử ra hiệu cho hai người kia buông Lý Nhất Nguyên ra. Lý Nhất Nguyên sầu khổ nhìn đĩa cá kia, ông ta biết rõ kiểu đạo sĩ hung thần ác sát như Ngọc Chân Tử này chắc chắn nói được là làm được. Nếu để cho Ngọc Chân Tử biết ông ta nghĩ mình là một tên đạo sĩ giả, chắc chắn một đĩa đầy cá sẽ vào mồm ông ta hết. Lý Nhất Nguyên gắp một miếng cá, ép mình ăn, sau đó điên cuồng chạy vào vê đút cờ phun ra. Ngọc Chân Tử nhìn thấy vậy cũng không tồi, bảo phục vụ ném dĩa đồ ăn kia đi. Lý Nhất Nguyên trong vê đút cờ phun xong, thật càng nghĩ càng tức giận. Ông ta sống đến ngần này rồi, đã bao giờ nhục như vậy đâu. Hơn nữa ông ta còn đứng trước mắt bao nhiêu người, cả ánh mắt của nhân viên phục vụ quen thuộc, bị người ta ép ăn đồ ăn đã bị phun nước miếng vào. Mặt mũi ông giờ phải giấu ở đâu? Ông ta nuốt không trôi chuyện này. Dù có chết cũng phải xả được cơn tức này. Ông ta nghĩ ngợi rồi cầm ra một tấm danh thiếp trong túi, gọi cho số trên đấy. 1000 vạn, giúp tôi xử lý một người. Lý Nhất Nguyên thấp giọng nói qua điện thoại. Bên kia đường dây là tổ chức ám sát của thành phố B, tấm danh thiếp này là do ông ta sau một lần đi bắt tội phạm vô tình có được. Ông ta cũng lén giấu kỹ, đề phòng sau này có việc cần dùng tới. Lý Nhất Nguyên không hề nghĩ hôm nay lại có việc cần tới. Đối phương sảng khoái đáp ứng ngay. Lý Nhất Nguyên nói cho đối phương nghe đặc điểm của Dương Nhất Mi, chỉ có điều không nói thân phận cho bọn họ biết, ông ta sợ đối phương không chịu nhận nhiệm vụ. Bên kia nghe nói là chỉ cần giết một nữ sinh trung học, lại còn nhận được thù lao cao như vậy, đương nhiên sảng khoái nhận nhiệm vụ này. Sau khi Lý Nhất Nguyên nói chuyện xong, xúc miệng vài cái, trong lòng cũng khoan khoái hơn. Đồ ăn đã được dọn lên hết cho Dương Tử Mi, tất cả đều là thức ăn nổi tiếng ngon nhất của Thúy Hương lâu. Cậu có muốn ăn cơm không? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Ừ, lâu rồi chưa ăn thử đồ ăn nhân gian, nhìn sơ cũng không tệ lắm nhỉ, cho tôi miếng đi. Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi gọi phục vụ đem lên một chiếc ghế trẻ em, thả Tuyết Hồ lên đó, gắp một ít thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt nó. Dương tiểu thư, con chó con của cô là chó gì vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Mộ Dung Vân Thanh thấy Tuyết Hồ dễ thương với trông hơi lạ thì thắc mắc. Người ta không phải chó nhỏ nhé, Tuyết Hồ đảo mắt nhìn anh ta. Chương 424, Tuyết Hồ ham ăn. Nó không phải là chó, là Tuyết Hồ. Dương Tử Mi thấy Tuyết Hồ không vui như vậy, cô quay sang nghiêm túc giải thích với Mộ Dung Vân Thanh. Tuyết Hồ. Mộ Dung Vân Thanh nhìn con hồ ly trắng như tuyết trước mặt đầy hiếu kỳ, anh ta cảm giác hai mắt hồ ly giống như mắt người vậy, vừa có linh khí vừa có tình cảm. Đúng vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Đáng yêu thật. Mộ Dung Vân Thanh buông lời tán thưởng. Tôi cũng muốn mua một con Tuyết Hồ làm thú cưng. Tuyết Hồ nhịn không được liếc anh ta vài cái nữa. Nói thầm trong lòng, Tuyết Hồ đi mua có cửa mà so với ta. Dương Tử Mi nghe được lời thì thầm của Tuyết Hồ, cô vô vô đầu nó ý bảo nó không cần so đo với Mộ Dung Vân Thanh. Tuyết Hồ gật gật đầu, kêu cô đưa đuôi cho nó. Lần này đến lượt Dương Tử Mi kinh ngạc, cô còn tưởng rằng hiện thân bây giờ của nó là hồ ly thì nó cũng sẽ túi đầu vục vào bát ăn giống như những loài động vật bình thường khác chứ không phải dùng đũa ăn. Tuy cô không nói ra nhưng Tuyết Hồ cũng đoán được hoài nghi trong lòng cô, thử lạnh. Cậu nghĩ tôi là động vật không tiến hóa đây à? Ha ha. Dương Tử Mi không nhịn được cười hai tiếng. Vươn tay lấy một đôi đũa trên mặt bàn đưa cho nó. Vậy mà nó thật sự dùng móng vuốt cầm đũa hết sức linh hoạt, động tác gắp đồ ăn lên cực kỳ nhàn nhã, mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ biết trợn mắt há mồm. Con tiểu hồ ly này phản trời hả, lại có thể dùng đũa còn tốt hơn ta, quá đáng sợ. Ngọc Chân Tử từ trước đến nay luôn dùng đũa không chuẩn, thấy chỉ là một con hồ ly nhỏ mà lại có thể dùng đũa, cảm thấy thế giới quá sức vi diệu. Tuyết Hồ ngẩng đầu, mắt liếc ông ta cười khinh thường. Nhìn biểu cảm của nó cực kỳ giống người như vậy, mọi người lại giật mình. Dương tiểu thư, hồ ly của cô là linh vật hả? Mộ Dung Thanh vẫn hỏi.
Đúng vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ số thông minh của nó rất cao. Cô nuôi nó từ nhỏ sao?
Không phải, tôi nhặt được nó trên núi.
May mắn thật.
Mộ Dung Vân Thanh hâm mộ.
Dương Tử Mi cười cười, đúng là vận khí của cô tốt lắm mới có ngày hôm nay. Có lẽ ông trời trên cao cũng thương cô một mình hiệu quản giữa thế gian nên mới muốn tặng cho cô đồ tốt.
Nghĩ đến đây, từ tận đáy lòng cô dâng lên một niềm biết ơn.
Ừ, hương vị của mấy món này không tồi đâu, tiểu nha đầu, múc tôi một chén canh coi.
Tuyết Hồ hóa thành một con cáo tham ăn, vừa ăn xong đã gọi Dương Tử Mi múc canh cho nó.
Dương Tử Mi hứng thú múc một chén canh, xong rồi còn bỏ cái muỗng nhỏ lên.
Thế mà nó lại cầm muỗng hút từng ngụm canh rất ưu nhã đoan trang, dáng người nhỏ bé kia thật giống mấy phu nhân thời trung cổ.
Chị quên em rồi sao?
Tiểu Thiên vừa tỉnh ngủ, thấy trước mặt là một bàn đầy đồ ăn ngon cũng trở nên tham ăn, kêu la bất mãn.
Dương Tử Mi chuẩn bị một bộ chén đũa đặt lên vị trí ghế trống bên cạnh.
Còn có ai đến nữa sao?
Mộ Dung Vân Thanh hỏi.
Không còn ai đến nữa cả, chén đũa này là chuẩn bị cho quỷ tôi nuôi.
Dương Tử Mi không hề giấu giếm.
Quỷ nuôi?
Mộ Dung Vân Thanh vô cùng băn khoăn, rốt cuộc thứ này là gì vậy chứ?
Anh ta kinh ngạc nhìn, hóa ra dĩa đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị đều bị biến thành thức ăn không vị không nhiệt, lúc này mới hiểu ra, quỷ nuôi rốt cuộc là cái gì.
La Anh Hào ở bên cạnh nãy giờ chỉ nhìn mà không lên tiếng, vô cùng kinh ngạc.
Sự thông thái của Tuyết Hồ, đối với thói quen huấn luyện chó quân đội của anh ta cũng không hề khiến anh ta kinh ngạc gì.
Thế nhưng cô lại còn nuôi quỷ, thật sự làm người ta sởn hết cả tóc gáy.
Thật sự không biết trong cơ thể nhỏ nhắn của cô ta rốt cuộc chứa sức mạnh thần kỳ gì.
Chương 425, vậy mà cũng có đồ đệ.
Điện thoại của La Anh Hào vang lên, anh ta vừa thấy số trên điện thoại thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng nhấc máy, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho Ngọc Thanh.
Đạo trưởng, thiếu soái Tưởng có chuyện muốn nói với ông.
Ngọc Thanh nhận lấy điện thoại, thản nhiên lên tiếng.
Tử Lương, là Bần Đạo đây.
Dương Tử Mi vừa nghe thấy cái tên Tử Lương này, lỗ tai ngay lập tức dựng lên, nhưng khoảng cách lại xa quá, lại thêm hai tên Tiểu Thiên với cả Tuyết Hồ dùng tầm ngữ cãi nhau khiến cô càng không nghe rõ, chỉ nghe sư phụ nói đơn giản một câu.
Ừ, thiếu tá La tiếp Bần Đạo, không có việc gì cả, không cần quan tâm.
Bên kia điện thoại hình như tiếp tục nói cái gì đó, Ngọc Thanh hơi mất kiên nhẫn.
Bần Đạo phải ăn cơm rồi.
Nói xong, ông cúp máy không chút khách khí, giống như không muốn nói chuyện với bên kia nữa vậy.
Thấy thái độ này của sư phụ, Dương Tử Mi cảm thấy không cam tâm thay cho tên Tử Lương gì đó.
Ngọc Thanh đưa điện thoại cho La Anh Hảo.
Sư phụ, Tử Lương kia là ai vậy?
Dương Tử Mi không nhịn được hỏi.
Là một đồ tôn trên danh nghĩa.
Ngọc Thanh trả lời.
Đồ tôn trên danh nghĩa?
Hê hê, thế chẳng phải là vai vế nhỏ hơn mình sao?
Xem dáng vẻ La Anh Hảo, quyền lực của Tử Lương kia ở thủ đô hẳn là rất lớn, chắc cũng phải tầm cỡ thái tử gì đó.
Hê hê, muốn được gặp một lần quá đi.
Sư phụ, vậy người kia gọi con là gì?
Ánh mắt Dương Tử Mi xảo quyệt hỏi.
Tất nhiên là sư cô rồi.
Ngọc Chân Tử bên kia trả lời.
Sư cô?
Ha ha, thú gì thiệt.
Không biết Tử Lương kia gọi một người nhỏ hơn anh ta rất nhiều tuổi là sư cô thì đầu sổ xuống mấy vạch đen nhỉ.
La Anh Hào ngồi đây đã thấy mặt mày sáng ngất rồi.
Không phải sư cô mà là sư phụ.
Ngọc Thanh ngồi bên cạnh giải thích.
Ngày đó khi Bần Đạo đồng ý nhận cậu ta làm đồ tôn, trên danh nghĩa có từng nói qua, nếu Bần Đạo có đệ tử thì xem như đó là sư phụ của cậu ta.
Bần Đạo chỉ có một đệ tử là Níu Níu, tất nhiên sẽ là sư phụ của cậu ta.
Cái gì?
Dương Tử Mi trùng lớn mắt, kinh ngạc muốn phun ra.
Mà La Anh Hào đang xới một miếng cơm vào miệng, nghe thấy lời này thì nghẹn lại.
Ngọc Chân Tử vỗ vỗ lưng giúp anh ta phun nắm cơm đó ra, sau đó La Anh Hào dừng lại một chút, hạ miệng cười ha hả rất không phù hợp với tính cách và thân phận của anh ta, cười đến độ nước mắt nước mũi gì cũng thi nhau chảy ra.
Anh ta cười thế này cũng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng đều ngạc nhiên nhìn, còn nghĩ tại sao lại cười dã man như thế.
Thiếu tá La, cậu không sao chứ?
Mộ Dung Vân Thanh nghi hoặc hỏi.
Chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy cả.
Ha ha, tôi không sao hết, tôi chỉ buồn cười quá thôi.
La Anh Hảo còn tưởng có thể kiềm chế mình lại, thế nhưng càng nghĩ càng buồn cười, không sao dừng được.
Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh thiếu soái Tưởng vô cùng cung kính gọi Dương Tử Mi mới 15 tuổi là sư phụ.
Cái tên này.
Ngọc Chân Tử thấy hắn cười không ngừng, lắc đầu, lại nhìn về phía Ngọc Thanh nói.
Sư huynh thật là, đệ tử không nhận lại nhận đồ tôn, xem ra tuổi tác cậu ta không nhỏ.
Cũng không lớn lắm, 28 tuổi.
Ngọc Thanh trả lời.
Đầu Dương Tử Mi đầy vẻ đen.
Sư phụ, đệ tử có thể lớn hơn sư phụ nhiều vậy sao?
Thế thì hơi ác đó.
Đây là vấn đề vai vế, không phải là vấn đề tuổi tác, dù nó có 80 tuổi cũng phải gọi con là sư phụ mà thôi.
Ngọc Thanh nghiêm túc.
Dương Tử Mi mỉm máu.
Ha ha.
La Anh Hảo vốn vừa yên tĩnh một chút, nghe thấy thế lại nhịn không được tiếp tục cười ha hả, cười đến độ bụng đau luôn, hoàn toàn mất đi phong thái thiếu tá uy nghi nghiêm túc.
Chương 426, thiếu soái Tưởng.
La Anh Hảo vừa cười, vừa nhanh chóng trốn ra ngoài, vào nhà vệ sinh gọi điện cho Tưởng Tử Lương.
Thiếu soái Tưởng.
Ha ha.
Cậu ta vừa mới nói được mấy chữ đã nhịn không được cười lớn.
Thiếu tá La, có chuyện gì mà buồn cười đến vậy?
Tưởng Tử Lương ở đầu dây bên kia không thể tưởng tượng nổi một người luôn cung kính như La Anh Hào lại dám cười ngả ngớn với mình như vậy.
Ha ha.
Chuyện này.
Ha ha.
La Anh Hào cũng biết thái độ của mình không đúng, nhưng anh ta thật sự không thể nhịn được, đúng là uổng phí 20 năm được huấn luyện nghiêm khắc.
Nhưng đối với anh ta, chuyện này đúng thật là chuyện buồn cười nhất trên đời.
Tưởng Tử Lương kiên nhẫn chờ anh ta cười xong, giọng điệu lạnh lùng không có một chút tình cảm nào.
Thiếu tá La.
Vâng thưa thiếu soái tưởng, ha ha. La Anh Hảo cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình lại. Tôi phải báo cho anh một việc, ha ha. Nói. Nếu bây giờ anh ta đứng trước mặt Tưởng Tử Lương, có lẽ Tưởng Tử Lương đã một tay bóp cổ anh ta rồi. Chuyện là. Thiếu soái tưởng, anh nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Đừng có dài dòng. Nói. Tưởng Tử Lương bắt đầu bực mình rồi, anh ta ghét nhất kiểu nói chuyện giống đàn bà này. Thiếu soái tưởng, anh có sư phụ. La Anh Hảo vừa nghĩ đến cô gái trẻ tuổi như Dương Tử Mi, lại nghĩ đến dáng vẻ của Tưởng Tử Lương, cuối cùng không nhịn được lại tiếp tục cười. Sư phụ. Ông tổ cho tôi nhận sư phụ rồi sao? Tưởng Tử Lương vô cùng kích động. Đúng vậy, đạo trưởng thu nhận một đệ tử, vừa rồi tôi nghe đạo trưởng nói đệ tử đó chính là sư phụ của anh, ha ha. La Anh Hảo cười lớn. Cười mẹ gì? Nghe La Anh Hảo dám dùng giọng điệu này nói về sư phụ của mình, Tưởng Tử Lương liền nổi giận. Còn cười nữa tôi bắn chết câu. La Anh Hảo nhận ra cậu ta đã giận, sợ đến nỗi cố nín cười. Sư phụ tôi là người như thế nào, nói mau. Tưởng Tử Lương khẩn trương muốn biết sư phụ của mình rốt cuộc là người như thế nào. Nếu không phải bây giờ đang có nhiệm vụ phải làm, anh ta nhất định sẽ bay đến đấy. Tôi nói, nhưng anh không được kích động đâu đó. Sư phụ của anh là một thiếu nữ mới 15 tuổi, ha ha. La Anh Hảo nói xong liền che di động lại cười tiếp. Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. La Anh Hảo thật sự rất muốn thấy người nối tiếng bình tĩnh như thiếu soái tưởng lúc phát hiện ra sư phụ của mình là thiếu nữ 15 không biết sẽ trông như thế nào. Chỉ tiếc, cách một cái điện thoại thì không thể thấy được gì. Im lặng một hồi mới có tiếng Tưởng Tử Lương từ điện thoại bên kia chuyển đến. Thiếu tá La, sư phụ của tôi thật sự là một thiếu nữ 15 tuổi sao? Tất nhiên là thật rồi, có lý nào tôi lại dám lừa thiếu soái anh chứ? La Anh Hảo cẩn thận hỏi thử. Thiếu soái, cô ta thật sự là một cô gái 15 tuổi đấy. Đừng nói anh sẽ gọi cô ta là sư phụ thật đấy nhé. Cái gì mà thật hay giả? Cô ấy là đệ tử của ông tổ thì đương nhiên là sư phụ của tôi, bất kể tuổi tác giới tính. Tưởng Tử Lương nghiêm túc. Hả? Phản ứng của Tưởng Tử Lương vượt xa khỏi dự kiến của La Anh Hảo. Tưởng Tử Lương sẽ không xem trọng tiểu bối đến vậy chứ? Còn nữa, La Anh Hảo thật sự không hiểu. Với thân phận của Tưởng Tử Lương, việc gì phải nhận đạo sĩ làm sư phụ chứ? Tôi cho cậu một ngày, lập tức thu thập hết hình ảnh, tư liệu của sư phụ, sắp xếp lại rồi gửi cho tôi. Tưởng Tử Lương ra lệnh. Vâng. La Anh Hảo nào dám trái lệnh. Thái độ của Tưởng Tử Lương cũng đã vậy rồi, anh ta cũng không thể cười được nữa. Sau khi nói tạm biệt với Tưởng Tử Lương xong, anh ta vội vàng gọi điện cho điều tra viên lợi hại nhất trong quân đội, bảo người đó thu thập toàn bộ tin tức có liên quan đến Dương Tử Mi. Chương 427, một chỗ không tệ. La Anh Hảo về lại chỗ ghế. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn anh ta. Thiếu tá La, anh vừa đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho đồ đệ của cô đó. La Anh Hảo không chút giấu giếm. Thân là cấp dưới của cậu ta, tất nhiên tôi phải báo cáo công tác cho cậu ta một chút rồi. Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy anh cười đắc ý, hơi giống ăn trộm rồi đấy. Dương Tử Mi nhướng mày. La Anh Hảo nhai răng, túi đầu với cơm, lại bắt đầu cười. Dương Tử Mi cũng mờ mịt không hiểu, anh ta muốn cười thì để cho anh ta cười. Mọi người ăn được một lúc, Ngọc Thanh bắt đầu mệt mỏi, quay đầu nói với Dương Tử Mi. Nữu nữu, chúng ta về thôi. Vâng, sư phụ. Dương Tử Mi đứng dậy. La Anh Hảo và Mộ Dung Vân Thanh vội vàng đứng dậy tiễn ba người về, sau đó cũng đem người của mình trở về. Lúc Lý Nhất Nguyên thanh toán, quẹt thẻ xong cũng phải hơn tiền triệu, ông ta tức đến nói máu, lại gọi điện thoại dục sát thủ mau giết chết Dương Tử Mi đi. Ông ta không muốn buông tha cho loại người này sống trên đời thêm một phút nào nữa. Vừa đẩy cửa chính vào nhà thì một luồng không khí tươi mát đã ập đến, Dương Tử Mi nhịn không được mở lớn miệng hít thở mấy ngụm. Nhà vàng nhà bạc cũng không tốt bằng cái ổ chó của mình. Tiểu sư điện, con nói vậy là không được rồi. Chỗ này mà gọi là ổ chó à? Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt, sau đó cũng nhắm mắt hít mấy ngụm không khí. Tuyết Hồ từ trong lòng Dương Tử Mi nhảy xuống, tung tăng nhảy khắp phòng rồi lại nhảy trở lại tay cô. Tiểu nha đầu, nơi này tốt đó, linh khí không khác với huyệt động mà tôi cư trú cho lắm đâu. Ha ha, phải vậy không? Chỉ có điều linh khí nơi này đều là được đưa đến, theo thời gian cũng sẽ nhanh chóng tan đi, lúc ấy sẽ không khác gì với nhà bình thường nữa. Dương Tử Mi giải thích. Hóa ra là như vậy. Tuyết Hồ, trước đây động của cậu ở đâu? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Chờ có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó dạo một lần, hoặc là cậu ở trong đó 3 năm, 5 năm, vô cùng có lợi đó. Cậu có thể tu luyện thành yêu, có phải là vì hấp thụ linh khí ở chỗ đó lâu năm hay không? Không phải, tôi vừa ra đời đã định là linh vật, sau này trải qua một khoảng tiến hóa mới có thể trở thành yêu đội lốt người. Tuyết Hồ trả lời. Thật là tốt. Dương Tử Mi hâm mộ. Tôi cũng muốn trở thành yêu, có thể bất tử, trẻ mãi không già. Cậu cũng không khác yêu là mấy đâu. Tuyết Hồ cười nhạt. Tại sao lại nói như vậy? Xem duyên phận đi. Nhìn thấy Xích Đu ở đằng kia, Tuyết Hồ vọt qua như tiền bắn, nhảy lên Xích Đu, tự mình đứng lên đu đưa mạnh muốn chết. Yêu mấy ngàn năm mà còn chơi cái Xích Đu yếu đất này. Tiểu Thiên kinh thường. Ha ha, Tiểu Thiên nói như vậy không sợ sẽ bị nó ăn mất sao? Dương Tử Mi cố ý trêu chọc. Tiểu Thiên vừa nghe đến đấy lập tức ngậm miệng lại. Dương Tử Mi vào phòng giúp sư phụ bày đồ này đồ kia ra, sau đó lại ra ngoài đỡ sư phụ vào. Sư phụ, từ nay người sẽ sống trong phòng này, như vậy được không? Ngọc Thanh đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Toàn bộ phòng này đều trang trí dựa theo phòng trên núi mà bố trí, vừa tao nhã vừa đơn giản. Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu của cô, trong mắt tràn ngập vẻ hiền từ. Nữu nữu, con có lòng như vậy, sư phụ rất thích.
Sư phụ thích thì tốt rồi, sau này cứ để Nữu Nữu hiếu kính người. Khóe mắt Dương Tử Mi hơi ướt, giọng nói nghẹn ngào. Số ngày còn lại của sư phụ không nhiều, cô hy vọng thời gian này có thể dùng khả năng tốt nhất của mình để hiếu kính sư phụ, để sư phụ yên tâm ra đi. Chương 428, mệnh trời không thể làm trái. Tuy biết rõ người sống trên đời này, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên, nhưng đây là sư phụ mà cô yêu thương nhất, cô không có cách nào chấp nhận được chuyện này. Nữu Nữu, sư phụ sống trên đời có thể thu nhận được một đệ tử như con đã đủ rồi, ta cũng không có tâm nguyện gì nữa cả, con không cần đau lòng như vậy. Thấy nước mắt cô lại bắt đầu dâng lên, Ngọc Thanh đương nhiên biết cô đang nghĩ đến chuyện gì, bèn lên tiếng an ủi. Nhưng mà, Nữu Nữu còn chưa hiếu thuận đủ với sư phụ. Dương Tử Mi nghẹn ngào, ánh mắt cầu xin Ngọc Thanh. Sư phụ, có thể để con nghịch thiên cải mệnh cho người một lần nữa được không? Ta không cần, Nữu Nữu, nếu con còn có ý nghĩ làm trái mệnh trời như vậy, có lẽ sư phụ sẽ hồn bay phách tán mất. Ngọc Thanh chặn lại. Gương mặt Dương Tử Mi tràn ngập đau khổ. Nếu nghịch thiên cải mệnh, có bị trời trách phạt cô cũng không sợ, chỉ sợ lại liên lụy đến sư phụ. Cô cũng từ bỏ ý định giúp sư phụ kéo dài mệnh sống. Nữu Nữu, con ngồi xuống đây nào, để sư phụ nói con nghe về đệ tử của con. Ngọc Thanh ngồi xuống ghế bành. Vâng ạ. Dương Tử Mi ngồi xuống ghế dựa phía trước sư phụ. Đệ tử của con tên là Tưởng Tử Lương, là con trai duy nhất của Nguyên Thủ Lương Nhiệm. Cậu ta từng được vi sư cứu, hơn nữa vi sư còn dạy bảo cậu ta một thời gian, cách đối nhân xử thế của cậu ta cũng không có gì phải chê trách. Nhưng mệnh cậu ta lại không hợp làm đệ tử của ta, nên ta mới để nó làm đệ tử của con, cũng là đồ tôn của ta. Hơn nữa ta cực kỳ không thích cha của nó, cũng không hy vọng con qua lại với nó. Ngọc Thanh phân phó. Lần trước nghe La Anh Hảo nói thái tử gì đó cô cũng đoán được sư phụ có liên quan với người của đế đô, không hề nghĩ đến người đó lại là con trai của nguyên thủ. Đúng là xứng với hai chữ thái tử. Bình thường xem TV, cô nhìn thấy vị nguyên thủ kia không ít lần, thoạt nhìn ông ta có vẻ rất hòa ái, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo khinh người. Cô không rõ vì sao sư phụ lại cố ý căn dặn như vậy. Huống chi người này là nguyên thủ, rất quen như cô đào đâu ra cơ hội mà có chuyện gì với ông ta chứ. Thằng bé Tử Lương kia cũng rất hiếu thuận với ta. Ngay đại nạn của sư phụ, con gọi nó đến đây một lát đi. Dù sao nó cũng là đồ đệ của con, đồ tôn của ta. Ngọc Thanh nói tiếp. Vâng. Dương Tử Mi gật đầu, lòng nặng như bị đá đẻ, vô cùng khó chịu. Tuy rằng nó lớn tuổi hơn con, thân phận, địa vị cũng tính là cao, nhưng con phải nhớ kỹ con là sư phụ nó, chỉ có nó hiếu kính con. Ngọc Thanh nói. Dạ. Dương Tử Mi gật đầu trả lời, trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngoan lắm. Nữu Nữu, con ra ngoài đi, sư phụ mệt rồi. Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu cô. Vâng, sư phụ nghỉ ngơi đi ạ. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Nước mắt vốn đọng trong khỏe mắt cuối cùng không thể kìm được nữa, trào ra khỏi mi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Cô nhìn cửa phòng, kêu vài tiếng. Cô rất sợ ngày đó đến. Tuyết Hồ chơi xích đu đã xong rồi nhảy xuống, chạy lại phía cô. Thấy khỏe mắt cô đầy nước như vậy liền vươn cái móng vuốt sù lông của nó ra lau nước mắt cho cô. Nhóc con, chuyện gì làm cậu đau lòng như vậy? Dương Tử Mi lập tức kể cho nó nghe đại nạn của sư phụ. Sinh mệnh trên đời đều đã được định sẵn, huống hồ sư phụ của cậu vượt quá tuổi bình thường của đời người, cậu không cần phải quá đau lòng như vậy. Tôi biết, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sư phụ sẽ vĩnh viễn rời xa mình thì tôi lại đau lòng. Hai mắt ngập nước của cô nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu là yêu ngàn năm, có biện pháp nào giúp được tôi không? Cái việc thay đổi vận mệnh trái ý trời này, loại yêu quái như chúng ta càng không thể thử dù chỉ một lần, bằng không sẽ bị sét đánh. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn trời. Hại. Ý trời không thể làm trái, Dương Tử Mi thở dài một hơi. Chương 429, Thiếu Soái Tưởng gọi sư phụ. Thiếu Soái Tưởng, về cơ bản tôi đã thu thập xong tư liệu về sư phụ của anh rồi, anh mở mail ra đi. La Anh Hào vừa hăng hái nhấn chuột mở tư liệu về Dương Tử Mi ra, vừa lại gọi điện thông báo cho Tưởng Tử Lương. Được, cậu vất vả rồi. Tưởng Tử Lương mau chóng mở máy tính ra, ngay đầu hòm thư chính là thư của La Anh Hào, anh ta lập tức mở ra. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một tấm ảnh. Trong ảnh là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi mặc đồng phục xanh trắng của trường trung học Nam Thành, khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng nõn, nụ cười nhẹ nhàng. Giữa hai hàng lông mày cô có một chấm đỏ, trong đôi mắt như lấp lánh ánh sao, khí chất bức người. Người này chính là sư phụ của mình. Anh ta nhìn cô gái trong ảnh đầy kinh ngạc. Hê hê, thiếu soái Tưởng của tôi ơi, có thấy tấm hình đó chưa? Tấm hình này tôi phải vất vả lắm mới trộm được trong kho hồ sơ của trường cô ấy đấy, tôi cũng không dám chụp lén cô ấy tấm nào. La Anh Hảo cười trộm. Rồi, tôi thấy rồi. Cô ấy học trường nào? À, là trường trung học Nam Thành ở thành phố A, lần trước thi thử cô ấy còn đứng đầu cả khóa, áp đảo người thứ hai tuyệt đối. Ồ, Tưởng Tử Lương xem phần dưới tư liệu một chút, chất vấn. Vì sao không có tư liệu trước khi đến trung học Thành Nam học? Trước khi vào học ở trung học Thành Nam cô ấy vẫn ở trên núi tu luyện cùng với ông tổ của anh. Lúc cấp dưới của tôi đến Dương thôn thu thập tư liệu, người trong thôn đền nói lúc cô 5 tuổi hình như gặp phải chuyện ngoài ý muốn dẫn đến gân cốt đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Vì vậy đạo trưởng mới đưa cô ấy lên núi để trị liệu. La Anh Hào trả lời. Gặp chuyện ngoài ý muốn? Rốt cuộc là gặp chuyện ngoài ý muốn gì mà lại làm một đứa nhỏ đứt đoạn gân cốt, tê liệt toàn thân chứ? Bị thương nặng đến vậy sao? Nghĩ đến năm ấy, một tên thần kinh thô như Tưởng Tử Lương lại cảm thấy đau lòng, giống như bị một sợi dây nhỏ nhẹ kéo. Thiếu soái, sư phụ của anh bây giờ còn nổi danh khắp thành phố A là một nữ thầy tướng, rất nổi tiếng. Hơn nữa một quẻ bói còn đáng giá nghìn vàng.
La Anh Hào vừa nhìn Dương Tử Mi vừa kích động nói với Tưởng Tử Lương. Tôi còn hỏi giúp anh một việc, cô ấy có nuôi một con hồ ly rất có linh tính. Con hồ ly đó ăn cơm thì đói đũa, ăn canh thì dùng muỗng nhỏ, biểu cảm thì giống người, đôi mắt trắng hiểu tiếng người, đúng là yêu nghiệt. Và lại cô ấy còn nuôi một con quỷ làm thú cưng, từ trên xuống dưới toàn là chuyện thần bí như vậy, thiếu soái, tốt nhất anh đến xem cô ấy thử đi, ha ha. Anh ta xúi Tưởng Tử Lương đến gặp Dương Tử Mi là vì anh ta chờ mong khoảnh khắc Tưởng Tử Lương cung kính cúi đầu gọi Dương Tử Mi một tiếng sư phụ, nhất định là vô cùng hay ho. Được. Tưởng Tử Lương thản nhiên lên tiếng, lật xem tư liệu về Dương Tử Mi xong thì nhìn lại ảnh chụp của Dương Tử Mi lần nữa, ánh mắt dừng ở nụ cười hờ hững trên khóe môi của cô. Nụ cười như vậy có lẽ do vô số tang thương lắng đọng tạo thành. Cô ấy cùng lắm chỉ mới 15 tuổi, cho dù có từng trải qua chuyện ngoài ý muốn cũng không nên cười như vậy. Còn nữa, sâu trong ánh mắt của cô ấy là thản nhiên, đau lòng và xót xa, mang vẻ từ bi thương xót giống như Bồ Tát trong chùa. Anh nhìn mà trái tim hơi run lên, ngón tay vì luyện võ lâu năm mà hơi thô ráp cách một màn hình máy tính nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt, khóe môi của cô. Sư phụ. Anh cúi đầu kêu một tiếng, không hề cảm thấy khó nói chút nào, thậm chí còn mang theo một thứ tình cảm mà nỉ non. Dương Tử Mi đang ngồi xích đu cùng với Tuyết Hồ bỗng nhiên lớn tiếng hắt xì một cái. Câu nghi hoặc nhìn trời, không lạnh mà, vì sao mình lại hắt xì chứ? Chương 430, sát thủ phải sợ. Mấy ngày rồi chưa về nhà, Dương Tử Mi chuẩn bị về thăm người thân một chuyến. Ban đầu cô không định mang theo Tuyết Hồ, nhưng nó không chịu, mặt dày mày dạn nói nếu Tiểu Thiên đi thì nó cũng phải đi cùng. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đành phải ôm theo nó ra ngoài. Xe bus của thành phố A thường xuyên đông đúc chật chội, nhất là những lúc chạm vạng như thế này. Dù sao đi đường cũng mất đến 20 phút thế nên cô lựa chọn đi bộ. Đi được một đoạn, đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, hình như còn mang theo cả sát ý. Cô híp mắt lại, túi đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu biết có người theo dõi chúng ta đúng không? Ừ, một gã đàn ông cách cậu khoảng 20 mét. Tuyết Hồ lười biếng híp hai mắt lại. Sát thủ loại này mà cũng muốn giết cậu, thật đúng là không biết lượng sức mình. Trên người hắn có súng không? Dương Tử Mỹ hỏi. Tôi không biết súng là cái gì hết. Ngốc thật, súng mà cũng không biết. Tiểu Thiên không nhịn được cười nạo. Trên người tên kia đúng là có một khẩu súng, còn có thêm một con dao bén nữa. Dương Tử Mi nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Người kia bắt gặp ánh mắt của cô nhưng lại không hề lùi bước, hắn chỉ hơi cúi đầu tránh ánh mắt cô, vờ như mình chỉ là người đi đường. Dương Tử Mi hơi nheo mắt nhìn hắn, chỉ thấy có mấy chủ quan hồn người chết đang đeo đuổi sau lưng hắn. Thân thể hắn rắn chắc như người đã được huấn luyện bài bản, nhịp chân đi vừa ổn vừa chậm, hơn nữa khoảng cách giữa hai người vẫn luôn được duy trì khoảng 1 mét, không chênh lệch quá nhiều. Người này hẳn là xuất thân từ lính đánh thuê. Rốt cuộc là ai thuê người đến ám sát mình vậy? Cô là thời tướng, tuy có thể tính ra phúc họa các hung của người khác nhưng lại không thể tính ra chuyện của bản thân mình. Cái này gọi là thời tướng tính người không tính mình. Một tay của người kia đút trong túi quần, đương nhiên là đang nắm một khẩu súng ngắn bên trong. Súng là loại vũ khí nguy hiểm, dù có là người võ công cao cường thì đứng trước nó vẫn lực bất tòng tâm. Dương Tử Mi thật sự không thích có người đi theo sau như vậy. Cô nhìn một phía, cả người lóe lên như ảo ảnh, lẻn vào một con hẻm nhỏ bên cạnh trước mặt. Tên sát thủ kia thấy cô đột nhiên lẻn vào trong hẻm phía trước, lông mày giật giật. Linh cảm nghề nghiệp đã cho hắn biết, đối phương đã phát hiện ra hắn rồi. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, hắn cũng không quá bận tâm, chỉ muốn tìm thời cơ chính xác để giết cô. Hắn đuổi theo vào trong hẻm, tìm kiếm hình bóng cô khắp xung quanh, bất hợt nghe thời âm thanh cô vang lên. Tìm tôi sao? Hắn cả kinh, quay đầu lại, tay siết súng thật chặt, chờ thời cơ thích hợp sẽ rút ra. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã đứng phía sau, cách hắn 4 mét. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài, xinh xắn đang nuốt ve con hổ ly giống hệt một con chó đang nằm trong lòng. Nụ cười của cô lạnh nhạt, mí mắt hạ xuống. Con người đen như mực, lấp lánh ánh sao đang thản nhiên nhìn hắn, giống như đang nhìn một người quen vậy. Đáng lẽ hắn ta không cần phải sợ một thiếu nữ như vậy, nhưng không biết tại sao từ khi làm cái nghề này đến nay, đây là lần đầu tiên cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn. Thậm chí nó còn khiến hắn căng thẳng đứng dậy, từng thớ thịt căng cứng, bàn tay cầm súng trong túi quần hơi run run một chút, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Môi cô mang theo ý cười chậm rãi tiến đến gần hắn. Chương 431, ông biến đi đi. Ánh đèn đường nhuộm một màu vàng cam sáng chói trên chiếc váy trắng của cô, gió đêm nhẹ nhẹ thổi lay động nhẹ mép váy, cuốn đi hương nước hoa nhẹ nhàng như mùi lan nơi cô. Nét cười của cô càng đậm càng khiến hắn cảm thấy bối rối, một sự bối rối không thể lý giải thành lời. Hơn 20 năm lăn lộn làm sát thủ, hắn có một trực giác rất mạnh đối với những đối thủ mạnh hơn mình, hắn có thể cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng sát ý của đối phương. Tuy nhiên, hắn không hề cảm nhận được bất cứ sát ý nào từ cơ thể của cô. Bất giác hắn dùng mình, cảm giác cô giống như thiếu nữ La Sát bước ra từ Tu La Quỷ Thành. Trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, hắn vung tay rút súng, chĩa vào cô. Cấm động đậy. Ờ. Dương Tử Mi dừng lại một bước, thản nhiên đáp trả. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt u tối, như thể khẩu súng trong tay hắn chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Mày là Dương Tử Mi? Hắn đồng thấy câu hỏi vừa đưa ra thật dư thừa. Ừm, tôi là Dương Tử Mi. Ông muốn giết tôi, đúng không? Giọng nói Dương Tử Mi thản nhiên, có phần ung dung, như thể đang thương lượng một chuyện gì đó, nụ cười mỉm càng sâu hơn. Ai cho mày cười? Hắn hung tợn dọa nạt. Nhìn cô cười, hắn tự nhiên cảm thấy chính mình giống như một con mồi đang bị kẻ khác ngắm bắn chứ không phải cô. Ừm. Dương Tử Mi lại đáp lại một tiếng, lần này cô không cười nữa. Cô vừa ngưng cười, toàn thân cô giống như được bao phủ một lớp băng hàn,
một luồng hơi thở lạnh lẽo, mãnh liệt tràn ngập trong không trung, như thể mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Nhìn hắn không hề giống đang đối mặt với cô một chút nào, tay hắn nắm chặt súng. Cổ tay hắn bỗng nhiên lạnh ngắt, cả cánh tay cứng đơ không cử động được, súng trong tay rớt xuống đất. Hắn kinh hãi, túi người xuống dùng tay còn lại nhặt súng lên. Hắn vừa cầm lên nhắm bắn thì cánh tay lại trở nên đông cứng, súng lại rơi xuống đất. "Ấy, sao lại không bắn?" Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt cô lại bắt đầu hiện ra nụ cười sát ý khiến hắn kinh hãi. Mày biết vu thuật. Những năm gần đây, hắn vào sinh ra tử từ Bắc vào Nam, gặp gỡ hiểu biết cũng nhiều, nên cũng biết một ít cái gọi là vu thuật. Trong số đồng bọn của hắn, có một tên cũng từng là vu sư. Đúng vậy, lẽ nào ông không biết sao? Trước khi muốn giết, ông nên tìm hiểu kỹ về tôi mới phải. Dương Tử Mi nheo mắt cười. Nếu không thì ông vẫn chưa thực sự được coi là một sát thủ đâu. Sắc mặt hắn ngày một tối đi. Lúc trước, toàn bộ tin tức về Dương Tử Mi mà hắn thu thập được, thì cô chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường, không hề có ai nói là cô còn biết vu thuật. Chẳng trách, chủ mướn tìm mọi cách để ám sát nó. Hóa ra, cô vốn dĩ không phải là nữ sinh đơn giản bình thường. Hắn thấy mình thật sơ suất, nếu biết sớm, thì hắn bắn cô nhân lúc cô không chú ý trên đường rồi. Nói đi, ai thuê ông giết tôi? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Tao không biết. Là một sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên phải có nguyên tắc của riêng mình, dù có thế nào cũng không được nói ra thông tin của người thuê. Mối quan hệ giữa người thuê và kẻ được thuê vốn dĩ là sự hợp tác trong bóng tối. Hắn căn bản không biết ai là ông chủ, hắn chỉ biết đối tượng cần phải giết. Ồ vậy ông biến đi được rồi. Dương Tử Mi thấy rằng hắn thật sự là không biết, có hỏi nữa cũng chỉ mất công. Lát nữa cô còn phải về nhà nên cô không muốn lãng phí thời gian đối với loại người này. Biến đi, chứ không phải chết sao? Tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đông trở nên kinh hãi, rồi bỗng nhiên toàn bộ đầu hắn giống như bị bom rội, nổ tung. Một tràng tiếng nổ vang lên từ đó, rồi cuối cùng biến thành một khoảng không. Chương 432, con dao găm. Tên sát thủ đã biến thành kẻ ngốc, điên điên khùng khùng nhảy trên đường, từ trong người rớt xuống một con dao găm. Dương Tử Mi đi ngang qua, nhặt khẩu súng nhỏ và con dao găm lên. Sợ người khác nhìn thấy súng, cô liền nhanh tay bỏ vào bao đựng tiền mang bên mình, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm con dao găm. Con dao mỏng nhưng thật sáng và sắc bén. Cô muốn thử xem con dao có đúng lợi hại như lời đồn thổi không, bèn đặt vài cọng tóc lên trên, thổi thổi nhẹ nhàng, quả đúng là mấy cọng tóc đứt thật. Dao tốt. Cô reo lên thích thú. Con dao này nặng mùi máu quá, thối chết đi được. Tuyết Hồ lên tiếng. Ừm. Tôi đoán con dao này cũng đã từng nhuốm máu cả trăm người rồi. Dương Tử Mi đương nhiên có thể nhận ra mùi sát khí nồng nặc của con dao, tuy nhiên cô lại đang cần một vũ khí lợi hại như thế. Nhớ lần trước, lúc đánh nhau với quỷ hàng sư, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, vậy nên cô cần phải có một vũ khí trực tiếp sát thương đối phương. Con dao găm này tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, nó có một lượng âm sát khí nhất định, có thể trở thành vũ khí bí mật của cô, dùng để đối đầu quân địch khi cần thiết. Tuy nhiên, cô vẫn mong có thể tìm được một con dao tốt hơn thế, một con dao giống như tháp sắt nhỏ, có cảm ứng đối với riêng cô. Con dao này hiện tại không hề có bất kỳ cảm ứng nào với cô. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một ngoại vật mà thôi. Cô liền niệm thần chú, ngón tay vẽ bùa lên con dao, phong tỏa âm sát khí, rồi bỏ con dao vào túi. Tiểu nha đầu, cậu lúc nào cũng mang một cái túi bên trong đựng đồ, thật là phiền phức. Tuyết Hồ nhìn cái túi nặng trịch đựng đầy bảo vật của cô, thầm thì. Tôi cũng hết cách rồi. Trong này đều là những đồ vật quan trọng, nếu không mang chúng theo thì tôi cảm thấy không yên tâm. Dương Tử Mi vừa nói vừa vỗ vỗ cái túi của mình. Tuyết Hồ chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời. Dương Tử Mi về đến nhà. Mọi người vừa hay ăn cơm xong. Thấy cô lại gần, mọi người đều giật mình. Con về rồi hả? Con ăn cơm chưa? Nội làm cơm cho con ăn nhé. Nội vừa nhìn thấy cô, liền vui mừng kéo cô lại hỏi tới tấp. Con ăn rồi. Dương Tử Mi níu bà nội ngồi xuống. Con về khi nào vậy? Đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Dương Thanh hỏi. Con vừa về hôm nay, sư phụ vẫn khỏe, chỉ là... Cứ nghĩ tới đại nạn sắp xảy ra với sư phụ, cô lại không giấu nổi nỗi buồn. Lúc nào cũng chỉ biết có sư phụ, chẳng biết quan tâm đến ông nội gì cả. Ông nội câu ngồi ngay bên cạnh hút thuốc trách móc. Ông nội, ông làm sao vậy? Dù sao thì ông cũng là ông ruột mình, dù đôi lúc Dương Tử Mi cũng cảm thấy ông thật phiền phức. Ông mày sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Dẹp cái ông thầy nổi tiếng của mày sang một bên đi. Người gì mà một đồng cũng không có. Giờ muốn mời mấy ông bạn đồng hương uống trà mà không một xu dính túi. Ông lạnh lùng nói. Nội à? Lần trước con đã đưa cho nội 2.000 rồi mà. 2.000 mà làm được cái gì, ăn một bữa cơm là hết sạch. Người ta mời ăn cơm, là phải cả vạn, có mỗi ông nội mày keo kiệt. Ông nội phồng mang trợn mắt đầy tức giận. Xem ra, ông nội đã bị nhiễm cái thói ăn bám của chốn thành thị này rồi. Khi còn ở trong thôn, do hoàn cảnh nghèo khó mà ngay đến một đồng cũng phải tiết kiệm dùng trong nửa tháng. Vậy mà bây giờ ông học đòi người ta, ăn bữa cơm là cả vạn đồng. Đúng là hiện tại cô không thiếu tiền, nhưng dù sao đó cũng là tiền của cô, bản thân cô cũng phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Hơn nữa, cô còn phải đi làm tư thiện, tu nhân tích đức để một ngày nào đó có gặp khó khăn còn được trời thương, chứ không phải chỉ biết tiêu xài một cách lãng phí. Chương 433, ông nội, ông cần học cách cảm ơn. Vậy nội cần bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi ông nội. Nữu nữu, con làm cho nội một cái thẻ tín dụng đi, nội xài bao nhiêu nội lấy bấy nhiêu. Con dù gì cũng đâu có thiếu tiền. Con hào phóng với nội một chút cũng chính là giữ thể diện cho con thôi.
giọng ông nội không có một chút gì gọi là thương lượng, chỉ là ra lệnh. Dương Tử Mi cau mày. Cha, sao cha lại có thể ra yêu cầu như vậy với Nữu Nữu? Tiền của Nữu Nữu cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nó cũng chẳng phải đào được vàng được bạc, sao cha lại có thể bắt con bé đối đãi với cha như thể nó là đại gia vậy? Dương Bách thấy Dương Thanh bỗng dưng dám chỉ trích mình thì vô cùng giận dữ. Dương Thanh, mày dám ăn nói với cha mày như thế sao? Bản thân mày cũng là kẻ bất tài vô dụng, không thể nuôi nổi cha mày. Giờ tao nhờ đến cháu gái cũng không được hay sao? Dương Tử Mi hết sức giận dữ khi nghe ông nội nói cha mình như vậy. Muốn sống sung sướng thì ông nội tự dựa vào bản thân mình đi, con không có tiền. Sau này, con chỉ có thể đưa cho ông một tháng nhiều nhất 500 đồng mà thôi. Cái gì? Đưa tao 500 đồng? Nữu Nữu mày đang bố thí cho ăn xin đây à? Dương Bách đập mạnh xuống bàn, trợn mắt đầy tức giận. Dương Tử Mi thản nhiên cười. Nếu bố thí cho ăn xin thì con chỉ cho 10 đồng thôi, nếu ông nội không cần con cũng không ép, con càng tiết kiệm được tiền. Loạn rồi, loạn hết rồi. Bản thân thì ăn ngon mặc đẹp, tiền của dùng rỉnh mà hóa ra lại là đứa bất hiếu, để cho người thân phải sống khổ sở, lẽ nào mày không sợ bị sét đánh hay sao? Dương Bách đập bàn tức giận. Dương Thanh mặt biến sắc. Dương Tử Mi làm nghề bói toán, tức là đã làm việc trái ý trời. Cha cô cả ngày luôn lo lắng, không biết con gái mình có vì thế mà chịu quả báo hay không. Vậy mà giờ đây, ông nội lại chửi rủa cô như vậy. Cha, cha đang nói gì vậy? Trên trái đất này, còn ai có thể hiếu thuận như Nữu Nữu? Không có Nữu Nữu, nhà ta có ngày hôm nay sao? Lòng tham của cha quả thật không đáy, cha như vậy sẽ làm hại Nữu Nữu cha biết không? Dương Thanh nói. Ông đúng là quá đáng quá rồi, vì tiền mà có thể nguyền rủa cháu gái mình. Sau này, một đồng cũng đừng đưa cho ông ấy. Bà nội cũng tức giận mắng ông. Hoàng Tú Lệ ngày thường ở nhà rất hiền lành, dịu dàng, có phần sợ Dương Bách, ấy vậy mà khi nghe ông la mắng con gái mình, cũng giận đến chảy nước mắt. Bà nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt đầy áy náy. Dương Tử Mi nhìn Dương Bách không nói nên lời. Kiếp trước, gia đình cô tan nát, lưu tán khắp nơi. Ngày ngày cô chỉ ước ao có được có một gia đình đầm ấm, thế nên kiếp này, cô hy vọng mọi người đều có thể sống với nhau một cách vui vẻ, hòa thuận, dù cô không thích ông nội nhưng vẫn cố gắng hiếu thuận, đáp ứng yêu cầu của ông, để cho ông vui vẻ. Nhưng cô không ngờ ông nội cô từ khi nào đã biến thành kẻ lòng tham không đáy. Hơn nữa khi nói chuyện, ông còn động chạm vào điều mình tối kỵ. Lẽ nào trên thế gian này cô lại có một người ông như vậy hay sao? Cô không thể tiếp tục để ông nội hành xử như vậy, cô quyết định hủy đi tư cách là một thành viên trong câu lạc bộ người già của Hạ Quốc Huy của ông, để tránh ông kết giao với đám người vừa có quyền vừa có lực trong hội, khiến ngay cả bản thân mình làm gì cũng không biết. Về vấn đề tiền tiêu vặt, cô vẫn chỉ đưa 500 đồng, nếu ông không bằng lòng thì một đồng cô cũng không cho. Trên đời này, luôn có những người giống như ông nội cô. Quen với việc được người khác đối xử tốt, cho rằng đó là việc đương nhiên mà người khác phải làm với mình, chỉ cần thấy họ đối xử khác đi một xíu là lập tức chỉ trích họ không tốt, như thể là họ mắc nợ ông vậy. Đây quả là một loại suy nghĩ đáng sợ. Trên đời này, đến ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã đối tốt với mình. Cho nên, nếu người khác đối tốt với mình thì mình nên cảm ơn họ tốt với mình. Dù họ có lạnh lùng với mình thì mình cũng phải cảm ơn, vì họ đã không giết chết mình, hạ hạ. Chương 434, chị gái muôn năm. Dương Bách thấy mọi người đều đối đầu với mình thì tức giận đập bàn. Vứt tẩu thuốc, bực bội bỏ đi. Nữu Nữu, đừng để ý đến ông nội con, ông ấy quá đáng lắm rồi, đến đây bà nội coi con có gầy đi không nào. Bà nội thấy sắc mặt cô thay đổi liền vội vàng kéo tay cô, vuốt ve khuôn mặt, nhìn cô chịu mến nói. Đúng là gầy đi thật. Con ăn nhiều thịt vào, vẫn đang trong giai đoạn phát triển đấy, ăn mỗi rau thì không đủ dinh dưỡng đâu. Bà nội, con ăn uống đầy đủ mà, sư phụ con cũng đâu phải là người ăn chay liên tục đâu. Thấy bà nội quan tâm mình như vậy, tâm trạng không vui lúc nãy của cô cũng biến mất. Quay sang thấy cha vẫn còn đang bực bội, mẹ thì rưng rưng nước mắt, cô nói: Cha mẹ, công việc kinh doanh ở tiệm bánh mì thế nào rồi ạ? Nhìn thấy vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi của con gái, Hoàng Tú Lệ liền gạt đi nước mắt, nở nụ cười, nói với con: Ừm, kinh doanh cũng ổn định, khá tốt. Khách hàng gần xa đều khen bánh mì rất ngon. Đôi mắt Hoàng Tú Lệ bừng sáng lên khi nói về tình yêu đối với bánh mì. Bà rất thích làm bánh, hơn nữa ngày ngày kiếm được không ít tiền đối với bà mà nói là một sự khẳng định giá trị của bản thân và cũng giảm gánh nặng cho con gái của bà. Thấy mẹ vui, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui. Không biết chừng một thời gian nữa mẹ có thể mở chuỗi cửa hàng luôn đấy. Ha ha, mẹ con làm gì có bản lĩnh đến thế? Mẹ có thể quản lý tốt một cửa hàng là ok lắm rồi. Hoàng Tú Lệ cười. Em có thừa bản lĩnh. Dương Thanh ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lưng vợ mình nói thêm. Về phương diện này em thực sự có tài, lúc trước anh không biết nên hay phản đối em, để em chịu nhiều thiệt thòi. Em không cảm thấy thiệt thòi. Hoàng Tú Lệ ngước mắt lên nhìn chồng. Có thể cùng anh sinh ra những đứa trẻ dễ thương như Nữu Nữu là em đã thấy thật sự hạnh phúc rồi. Dương Thanh nhìn Hoàng Tú Lệ, hai người chỉ nhìn nhau thôi mà cảm giác hòa hợp, thân thương đến lạ. Dương Tử Mi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi thấy cha mẹ mình như vậy. Ông nội có hành xử vô lý đến cỡ nào cũng không quan trọng, quan trọng là tình cảm của cha mẹ cô dành cho nhau. Như vậy là đủ rồi. Chị ơi, lần trước em thi đứng nhất lớp đó chị. Dương Tử Hi cầm bài thi đưa chị coi. Ngữ văn, toán, tiếng Anh đều đứng nhất lớp. Ha ha, giờ thì không ai dám coi thường học sinh chuyển trường đến từ vùng quê nữa rồi. Tử Hi thật lợi hại. Dương Tử Mi xoa đầu em mình. Chị ơi, đây là giống chó gì vậy, em ôm một xíu được không? Ánh mắt của Dương Tử Hi không rời khỏi Tuyết Hồ đang nằm trong lòng chị gái, đầy thích thú.
cũng chính vì vừa rồi xảy ra tình huống khiến cả nhà không vui nên cô chưa kịp nói ra. Em cũng muốn ôm. Hai đứa sinh đôi Tử Lôi, Tử Vân cũng chạy tới, kêu ríu rít. Đừng để chúng động vào tôi không phải là chó. Tuyết Hổ cảnh cáo Dương Tử Mi. Trừ cậu ra, tôi không thích ai ôm tôi cả. Dương Tử Mi gượng gạo nói với mấy đứa nhỏ. Nó tên Tuyết Hổ, nhưng nó không thích bị người khác ôm, ai ôm là nó cắn, nên mấy đứa chỉ ngắm thôi nhé. Nghĩ đến việc bị cắn, Thử Hy liền vội vàng rụt tay lại. Chị, em cũng rất muốn nuôi một con thú cưng mà lúc nào cũng chỉ theo em. Dương Tử Hy mắt lưu luyến không rời Hồ Tuyết. Đáng yêu quá. Được, đợi mấy đứa dọn về nhà mới, đất rộng hơn, chị sẽ đưa mấy đứa đi cửa hàng thú cưng, để mỗi đứa chọn một con. Dương Tử Mi vừa cười vừa nói. Chị Mi muốn năm. Thử Hy, Thử Lôi, Thử Vân đồng thanh reo lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của mấy đứa nhỏ, Dương Tử Mi cảm thấy thật vui, sự việc không vui mà ông nội gây ra lúc nãy cũng vì thế mà tan biến mất. Chương 435, ông nội mất tích rồi. Níu níu, tối nay ngủ lại đây với mẹ nhé. Lâu lắm rồi hai mẹ còn không ngủ cùng nhau. Hoàng Tú Lệ nhìn Dương Tử Mi đầy hy vọng. Nhìn thấy mẹ năn nỉ, Dương Tử Mi nỡ lòng nào từ chối, chỉ có điều, luồng khí trên cơ thể cô không thích hợp để mẹ cô gần gũi, chứ đừng nói đến việc ngủ chung giường. Tú Lệ à, níu níu lớn bằng từng này rồi, không nên ngủ chung giường với em, nhưng mà níu níu, đêm nay con ngủ lại đây đi, ngủ một mình. Dương Thanh nói với Tú Lệ. Ông hiểu rõ sự khó xử của Dương Tử Mi. Ánh mắt của Hoàng Tú Lệ trông thật buồn. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ, trong lòng Dương Tử Mi cũng rất khổ sở. Cô rất muốn mình giống như hồi bé, được ngủ chung giường với mẹ. Mẹ vừa nhẹ nhẹ quạt mát, vừa dịu dàng vuốt tóc mình để mình được ngủ yên. Chỉ tiếc, giờ cô không thể. Dù đau khổ, cô vẫn kiên quyết nói. Mẹ, con rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng trước giờ con toàn ngủ một mình, sợ không quen. Nhưng đêm nay con sẽ ngủ ở nhà, không về nhà bên kia nữa. Được. Hoàng Tú Lệ mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghe cô nói tối nay sẽ ngủ ở nhà thì liền vui mừng trở lại. Vậy để mẹ đi nấu chè cho con ăn. Con lâu lắm không ăn món đó rồi. Cảm ơn mẹ. Dương Tử Mi nhìn dáng mẹ đứng lên đi vào trong bếp mà khỏe mắt cay cay. Có lẽ nó thật sự ứng với cách nói ngũ tệ tam khuyết, nên cô mặc dù có thể ở cạnh người thân nhưng lại không thể gần gũi với họ, số mệnh cô chỉ có thể đơn độc một mình. Sau khi ăn chè xong, cả nhà ngồi tán gẫu cả ngày. Níu níu, 11 giờ hơn rồi, ông nội con vẫn chưa về. Dương Thanh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, lo lắng nói. Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng ông nội xảy ra chuyện. Đã khuya lắm rồi, người đi đường cũng thưa dần, ông nội đúng ra phải về rồi mới phải. Níu níu, coi xem ông nội còn đang ở đâu. Bà nội sốt rồi nói. Dương Tử Mi lắc đầu đầy bất lực. Con không xem được cho người thân. Để cha ra ngoài tìm. Dương Thanh đứng dậy. Có lẽ ông cũng không đi đâu xa lắm. Con cũng đi. Dương Tử Mi đứng dậy. Hoàng Tú Lệ cũng cùng đi, chỉ còn lại bà nội ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Tuyết Hồ, cậu có biết ông nội tôi đang ở đâu không? Đã tìm hết một lượt mà cũng không tìm thấy bóng dáng ông nội, Dương Tử Mi lòng như lửa đốt, lo lắng ông nội xảy ra chuyện. Khí tức ở nơi này hỗn loạn quá, tôi cũng không có cách nào cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Tuyết Hồ nói một cách đầy bất lực. Dương Tử Mi chỉ còn biết gọi điện nhờ Mộ Dung Vân Thanh giúp đỡ. Muốn tìm kiếm một người ở thành phố ít nào đó, thì nhờ Mộ Dung Vân Thanh giúp đỡ vẫn tốt hơn là nhờ cảnh sát. Dù sao từng ngóc ngách của một thành phố anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mộ Dung Vân Thanh chưa nghe Dương Tử Mi nói hết câu đã nhận lời ngay, lập tức phát đi tin tức. Những người bên dưới nhận lệnh cũng liền lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm khắp các con phố lớn nhỏ. Tìm kiếm cả một đêm mà không hề có tin tức gì của ông nội. Cả nhà Dương Tử Mi lòng như lửa đốt. Dương Tử Mi có chút ân hận. Khi ông nội bỏ đi, cô không hề ngăn lại mà để tùy ông đi. Nếu ông nội thật sự xảy ra chuyện thì cô cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Dương Thanh nhận thấy con gái đang tự trách bản thân mình, liền vô vô vai cô nói. Níu níu, ông nội bỏ đi, không phải lỗi của con cũng đừng lo lắng quá. Có lẽ ông nội trốn ở nhà một người bạn nào đó, cố tình khiến chúng ta lo lắng mà thôi. Cha, con chỉ sợ nhớ mà. Dương Tử Mi ấy này nói. Đều là do con không tốt, đúng ra thái độ của con phải mềm mỏng hơn. Là do ông nội con không tốt, không phải do con. Hai, con đã lớn bằng từng này rồi, lẽ nào chuyện đó lại nghĩ không thông. Dương Thanh lắc đầu. Chị ơi, chị có thể nhờ sư phụ chị giúp xem. Tiểu Thiên nhắc cô. Đúng rồi, sao mình lại ngốc thế chứ, mình là người thân, không thể xem cho ông nội, nhưng sư phụ thì không phải. Pháp lực của sư phụ mặc dù không cao bằng cô, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, có thể đại khái đoán được vị trí cũng như điểm lành điểm dữ của ông nội. Chương 436, giận dữ. Dương Tử Mi trở về nhà. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy luyện công. Ngọc Thanh luôn duy trì thói quen thức dậy vào 5 giờ sáng để luyện công, bất kể mưa gió cũng không thay đổi. Níu níu, xảy ra chuyện gì mà sắc mặt con lo lắng vậy? Ngọc Thanh vừa nhìn thấy liền hỏi. Sư phụ, giúp con bói một quẻ, ông nội con mất tích rồi. Dương Tử Mi kể lại sự việc tối qua cho sư phụ của cô nghe. Cái ông lão này đúng là, ra từng ấy tuổi rồi còn như con nít không hiểu chuyện. Níu níu đừng lo lắng, để ta xem. Ngọc Thanh dừng việc luyện công, lấy ra 3 đồng tiền cổ bằng đồng, ông dựa vào ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách bắt đầu thôi diễn. Tuy nhiên, kết quả thôi diễn cũng rất hỗn loạn. Níu níu, có lẽ con đang làm ảnh hưởng đến việc sư phụ thôi diễn, con đi ra ngoài một lát đi. Ngọc Thanh thấy Dương Tử Mi đang nhìn ông một cách đầy lo lắng, hơn nữa trong khi cô chăm chú nhìn xuống, thì đồng tiền luôn biến động một cách bất thường. Dạ.
Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ bản thân đang làm ảnh hưởng đến từ trường của đồng tiền, nên cô đi ra ngoài, chờ đợi đầy nôn nóng. Một lát sau, Ngọc Thanh bước ra, nói với cô. Ông nội con có lẽ bình an vô sự. Dương Tử Mi vui mừng. Vậy sư phụ có xem được ông nội đang ở đâu không ạ? Khoảng hơn 40 km về phía đông nam. Ngọc Thanh đáp lời. 40 km phía đông nam. Dương Tử Mi tính toán phương vị một lúc. Đó chẳng phải là Dương gia thôn của nhà con sao? Lẽ nào ông nội về thôn rồi? Nếu như không lầm, thì rất có thể có khả năng đó. Ngọc Thanh gật đầu đáp. Về tìm xem sao. Vâng ạ. Dương Tử Mi nhanh chóng bước ra và bắt một chiếc taxi, vội vàng đi tới Dương gia thôn. Quả nhiên, cô vừa về đến đầu thôn thì nhìn thấy Thím Lan ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy cô, bà liền tranh chua mở miệng ca thán. Ê dô, chẳng phải là nữu nữu nhà Dương Bách hay sao? Bữa nay giỏi giang thành đặt rồi, về ngược đại ông nội, đuổi ông nội về nhà, đúng là đồ bất hiếu. Dương Tử Mi nhìn xuống, không để ý đến bà. Xem ra, đúng là ông nội quay về thôn thật rồi, hơn nữa, còn nói xấu cô với người trong thôn. Cô lắc đầu bất lực, quay về ngôi nhà cũ của mình. Cửa mở ra, cô bước vào, gọi ông nội nhưng không ai đáp trả. Điếu thuốc lào trong phòng khách rõ ràng cho thấy có người vừa mới hút thuốc. Có lẽ người đó đã chuồn ra ngoài rồi. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho cha cô và thông báo ông nội đã về thôn rồi. Vốn dĩ hôm qua, sau khi Dương Bách tức giận bỏ đi, vừa hay ông gặp người trong thôn tên Dương Gia Lượng đi lấy hàng, liền theo xe của anh ta quay về thôn. Ông chỉ muốn khiến Dương Tử Mi lo lắng một phen, sau đó sẽ ra điều kiện, buộc cô phải làm một chiếc thẻ tín dụng để ông có thể rút tiền. Dương Thanh nghe xong liền nổi giận. Tối qua, mọi người không ai ăn uống gì hết, lòng như lửa đốt đi tìm ông cả đêm, đi tìm khắp cả thành phố thì ông lại thản nhiên chạy về thôn, đúng thật là quá đáng. Nữu Nữu, dù sao cũng biết ông nội bình an rồi, con đừng quản ông nữa, để ông một mình ở lại thôn được rồi. Dương Thanh nói với Dương Tử Mi. Nữu Nữu, con quay về đi, qua vài ngày nữa, cha lại đến thăm ông để tránh ông lại ép buộc con. Vâng, cha. Dương Tử Mi tìm đến nhà ông ba. Từ xa cô nhìn thấy ông mình đang ngồi tán gẫu. Nhìn thấy ông bình an, cô cũng không muốn chào hỏi làm phiền, liền lặng lặng ngồi xe trở về. Ê dô, tôi nói này tứ gia, tôi vừa nhìn thấy Nữu Nữu nhà ông về đây đấy. Thím Lan nhìn Dương Bách, giọng oang oang. Sao ông còn ở đây? Nó không đưa ông về thành phố Phụng Dưỡng à? Chương 437, chẳng có gì là kinh thiên động địa. Có thấy Nữu Nữu về không? Giờ nó đang ở đâu rồi? Dương Bách vừa nghe tin liền gấp gáp hỏi. Ông đang đợi Dương Tử Mi quay lại năn nỉ ông về. Bởi vì ông biết Dương Thời Mi là đứa hiếu thuận, tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc ông. Nào ngờ, lần này ông đoán sai rồi. Lần này, Dương Tử Mi tuyệt đối không dung túng cho ông nữa, ngay đến Dương Thanh là người dễ mềm lòng cũng không dung túng ông, bởi vì lúc trước chính ông đã nguyền rủa Dương Tử Mi sẽ bị xét đánh, chính điều này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Dương Thanh. Dương Bách về đến nhà, đang định đưa bản mặt cho Dương Tử Mi thấy. Nào ngờ ông tìm một vòng không thấy người đâu. Ông đi tìm người để hỏi, họ nói Dương Tử Mi bắt xe về thành phố rồi. Ông tức giận lại tiếp tục đi khắp nơi nói xấu Dương Tử Mi, nói cô không biết hiếu thuận với ông nội, để ông một mình ở lại trong thôn, tự sinh tự diệt. Ông quyết định, nếu Dương Tử Mi không đích thân đến, túi đầu nhận lỗi và hứa sẽ cho làm cho ông một chiếc thẻ tín dụng có thể rút tiền thì ông sẽ nhất quyết ở lại trong thôn, để cho cô bị người khách chỉ trích là kẻ bất hiếu. Nào ngờ, ông đợi ngày qua ngày mà không thấy cô tới. Ông hằng ngày ở nhà quen làm đại lao gia, bình thường việc nhà không biết, đều do vợ ông làm. Bây giờ ăn cơm chỉ biết đến quán ăn gần nhà. Ấy thế mà quần áo cũng không biết giặt, vứt toàn bộ vào trong chậu, ngâm nước. Toàn bộ tiền ông mang theo bên người cũng không nhiều, chỉ có 500 tệ. Lúc đầu ông cứ đinh ninh Dương Tử Mi sẽ qua đón về, nên cũng không cần tiết kiệm, bữa nào cũng ăn cá, ăn thịt. Qua 2 ngày, tiền tiêu hết sạch, đành qua nhà bên mượn tạm. Lúc đầu, họ nghĩ Dương Tử Mi cháu ông ở thành phố làm ăn phát đạt, có thể trả nợ nên họ cho ông mượn. Nhưng vài ngày sau đó, họ phát hiện có gì đó không đúng, nên một đồng cũng không cho ông mượn nữa. Nhìn thấy ông, họ thậm chí còn đuổi đi, bởi vì ông vừa hôi vừa bẩn, rồi nhặng bay lời mình. Hơn nữa, lúc trước vì muốn ngụy tạo một thân thế giàu sang, ông ngày nào cũng khoác lác với những người trong thôn về việc ông sống ở thành phố ăn uống, hưởng thụ như thế nào, ông cũng kết giao toàn với những người có thế, có quyền. Mọi người lúc đầu nghe còn thấy mới mẻ, sau nghe nhiều rồi đâm ra thấy ghét. Huống hồ, có một số người trong thôn, bởi vì kiến thức ít nên lòng dạ cũng hẹp hòi, nhìn thấy rõ ràng cuộc sống của Dương Bách chỉ như mình, thậm chí không bằng mình, mà lại có thể dựa vào một đứa cháu gái nơi thành phố để hưởng thụ, họ liền nảy sinh đố kỵ, trong lòng âm thầm mong ông gặp phải chuyện không may, tốt nhất là không ai quan tâm, để ông tự sinh tự diệt. Dương Bách cũng dần dần nhận ra sự bài xích và niềm vui thích khi thấy ông gặp họa của mọi người đối với ông. Ông cũng không chuồn đi đâu nữa, ngày ngày ngồi dưới cái cây cạnh cửa hút thuốc, đợi Dương Tử Mi, đợi người tới. Ngày nào ông cũng chửi cô bất hiếu. Dương Thanh vẫn luôn giữ liên lạc với người em họ ở trong thôn, nhờ anh ta để mắt đến tình trạng của Dương Bách. Dương Thanh thấy cũng đã đến lúc rồi, liền cầm 2.000 tệ quay về thôn. Vừa nhìn thấy con trai, đôi mắt ảm đạm của Dương Bách đông sáng lên, ấy vậy mà ông vẫn giả bộ tức giận, lạnh lùng nói. Cái đồ bất hiếu, mày quay lại đây làm gì? Mày với con gái mày cứ sống sung sướng đi, để lão già này một mình chết ở đây được rồi. Dương Thanh nhìn cha không nói nên lời. Cha, lẽ nào cha còn chưa hiểu? Cha được ăn sung mặc sướng, được người khác kính trọng, đều là nhờ Nữu Nữu. Cháu gái hiếu thảo, kính trọng ông nội là điều không có gì phải bàn cãi, chưa bao giờ tao gặp phải đứa cháu bất hiếu như thế, vứt ông nó một nơi không thèm quan tâm.
Dương Bách tức giận nói, mày cũng khỏi cần quan tâm đến tao, tao thả chết ở đây, để tao xem con bé có ung dung mà sống nổi không, xem nó có bị sét đánh không. Một lần nữa nghe thấy những lời nói đó, tim Dương Thanh liền đập mạnh, đứng phát dậy, chỉ lấy ra 1.000 tệ đặt lên bàn. Con chưa từng thấy một người ông nào nguyện rủa cháu mình như thế. Cha đã thích ở đây đến vậy thì cha cứ ở đi, sau này mỗi tháng con đến một lần. Trong thôn này, một tháng dùng 1.000 tệ là đủ rồi, những người già khác, nhiều nhất cũng chỉ được cho 300 tệ mà thôi. Thực ra, có những người già, đừng nói đến 300 tệ, đến một tháng 100 tệ cũng còn không có. Chương 438, làm ơn mắc oán. Sư phụ, con bỏ mặc ông nội không quan tâm như vậy có đúng không? Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh đầy bất an. Con như vậy có phải là bất hiếu không? Nữu nữu, để sư phụ kể cho con nghe câu chuyện làm ơn mắc oán. Ngọc Thanh buông một tiếng thở dài. Vâng, sư phụ, thầy nói đi ạ. Ngày xưa, có hai gia đình là hàng xóm của nhau, quan hệ bình thường khá tốt. Trong đó có một hộ vì biết làm ăn nên khá giả hơn hộ kia. Hai hộ gia đình này không hề có bất cứ mối oán hận gì, tuy nhiên, ông trời năm đó nổi giận, giáng xuống tai họa, khiến đồng ruộng hoa màu thất thu. Hộ nghèo hơn không thu hoạch được gì, chỉ biết nằm đó chờ chết. Lúc này, hộ khá giả hơn mua được rất nhiều lương thực, liền nghĩ ngay đến người hàng xóm, bèn đưa gạo qua, cứu giúp lúc nguy cấp. Hộ nghèo hơn cực kỳ cảm kích, cho rằng đây chính là ơn cứu mạng, giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn nhất, họ liền đi cảm tạ người hàng xóm. Trong lúc nói chuyện, hộ nghèo nói vẫn chưa gieo hạt giống của mùa sau, hộ giàu hơn liền khẳng khái nói: "Hay là thế này, chỗ tôi lương thực vẫn còn nhiều, anh lấy một đấu mang về đi." Hộ nghèo ngàn lời cảm tạ người hàng xóm và mang gạo về. Về đến nhà, anh em trong nhà nói một đấu gạo này thì làm được cái gì, ngoài để ăn ra, căn bản không đủ để gieo giống cho sang năm, cái tên giàu có này cũng thật quá thể đáng, đúng lý có nhiều tiền như vậy thì nên cho chúng ta ít lương thực với ít tiền, chứ cho có xíu lương thực thế này, đúng thật là đồ xấu xa. Câu chuyện truyền đến tai hộ nhà giàu, họ vô cùng tức giận, trong lòng nghĩ mình rõ ràng đã cho nhiều lương thực đến vậy, không cảm thấy biết ơn còn coi mình như kẻ thù, đúng không phải là người. Do đó, quan hệ hai gia đình vốn dĩ tốt đẹp giờ trở thành có chết cũng không chịu qua lại. Ngọc Thanh kể xong câu chuyện, nhìn Dương Tử Mi và hỏi: "Nữu Nữu, con đã hiểu câu chuyện chưa?" Dương Tử Mi gật gật đầu. Ý nghĩa của câu chuyện là ở chỗ, nếu trong hoàn cảnh hoạn nạn, bạn giúp đỡ người khác một chút ít thì họ sẽ cảm kích bạn. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy thì đột nhiên một ngày mà bạn không giúp họ nữa, họ sẽ quay sang hận bạn, hơn nữa sẽ hận bạn cả một đời. Cũng giống như người được nhận sự cứu tế, nhận quen rồi thì sau này luôn nghĩ vì được người khác cứu trợ là lẽ đương nhiên, họ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc tự mình sẽ làm cái gì, tự mình sẽ phải lao động để có cái ăn. Nếu sau này bạn phát hiện ra họ đã khôi phục khả năng lao động, không cứu tế họ nữa thì họ sẽ quay sang thù hận bạn. Nguyên nhân là do, đối phương đã mặc định lòng tốt luôn giúp đỡ của bạn là một lẽ đương nhiên. Đó chính là làm ơn mắc oán. Chỉ ra rằng, việc bạn giúp đỡ người khác sẽ hình thành cho họ tính ỷ lại, từ cảm kích trở thành điều đương nhiên, cuối cùng trở thành thù hận. Đây cũng chính là thái độ của ông nội. Nhớ lần đầu tiên cô đưa ông 300 tệ làm tiền tiêu vặt, ông rất vui mừng, nói cô hiểu chuyện lại còn hiếu thảo. Giờ đây, một tháng đưa 2.000 tệ, ông cũng thấy không đủ, vẫn còn đòi làm thẻ tín dụng rút tiền vô hạn. Nếu không đưa thì ông cho rằng cô đang ngược đãi ông, rồi xem cô như kẻ thù mà chửi rủa. Bởi vậy mà lần này, cô cần phải thật kiên quyết, mạnh mẽ cho đến khi ông nội tỉnh ngộ mới thôi. Dương Bách tính tình ương ngạnh, nhưng chỉ có 1.000 tệ, tiêu hết trong vòng một tuần nên chịu không nổi. Ngày ngày đến quán ăn cơm, ngoài việc tiêu tiền nhiều thì đồ ăn không ngon, không bằng vợ và con dâu ở nhà nấu hợp ý mình. Ông còn phải tự giặt quần áo, tự dọn dẹp nhà cửa, nhưng vấn đề then chốt là, ngày nào cũng bị người trong thôn giễu cợt, khiến một người ưa thể diện như ông, lòng tự tôn gặp phải sự đả kích. Và cũng từ đó, ông bắt đầu nghĩ về lòng tốt của Dương Tử Mi. Cả một gia đình có thể sống tốt đều là nhờ cô cháu gái. Ông vào tới trong thành, không bị đám lao già có quyền có lực khinh bỉ mà còn được lôi kéo cũng chính là nhờ cô. Vậy mà chỉ vì cô là con gái, ông chưa bao giờ đối tốt với cô, chỉ biết đưa ra yêu cầu đối với cô. Hơn nữa, con trai cũng nói với ông, nữu nữu giúp người ta xem bói kiếm tiền, đó là hành động làm trái ý trời, khả năng lớn sẽ bị trời phạt. Tiền mà cô kiếm được không hề dễ dàng, cô phải mang cả mạng sống ra cá cược mới có được. Thế mà ông còn nguyên rủa cô sẽ bị sét đánh, ông thấy mình thật quá đáng. Nghĩ một hồi, sắc mặt ông cũng đỏ cả lên, tự mình chửi mình là lao hồ đồ. Chẳng may cháu gái thật sự xảy ra chuyện gì, thì ông cũng giống những lao già trong thôn kia, chứ đâu được như hiện tại, ít nhất mỗi tháng cũng có 1.000 tệ. Tuy nhiên, lòng tự tôn không cho phép ông hạ mình đi nhận lỗi. Nhưng cuối cùng, ông chịu không nổi bèn lầm lũi lên xe quay về thành phố. Chương 439, nhất định phải tiêu diệt nó. Chúng mày làm việc cái kiểu gì thế? Không phải đã hứa là trong vòng 2 ngày sẽ tiêu diệt nó sao? Sao giờ này vẫn thấy nó sống nhẫn nhơ ra đấy? Mấy ngày nay, cứ tốt đến là trong đầu Lý Nhất Nguyên lại bắt đầu xuất hiện ảo giác, hắn nhìn thấy những người mà trước đây hắn từng giết chết đến đòi hắn trả lại mạng, khiến hắn không ngủ được, luôn trong tình trạng nghi thần nghi quỷ, tính khí cũng trở nên vô cùng nóng nảy. Tình hình con trai hắn cũng tương tự, hai cha con chẳng khác gì chúng phải tà. Xảy ra tình trạng này, người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là những hành động của Dương Tử Mi. Con nha đầu đó đã cướp đi miếng cơm mà hắn kiếm, khiến hắn phải nuốt không biết bao nhiêu là sự sỉ nhục, lại còn dùng tà thuật với hắn. Hắn thật sự không muốn thấy cô xuất hiện trên cõi đời này một giây phút nào. Hắn vốn tưởng rằng sát thủ đã giết chết cô, nào ngờ lại thấy cô ung dung tự tại dạo chơi trên đường, do đó,
hắn lập tức gọi điện đến trung tâm môi giới sát thủ chửi chúng nó một trận. Thật xin lỗi ngài, sát thủ mà chúng tôi cử đi tự nhiên hóa điên mất rồi, dẫn tới không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngài yên tâm, dù sao chúng tôi cũng đã nhận đảm nhiệm nhiệm vụ này thì nhất định sẽ hoàn thành. Trong hai ngày tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cử ra sát thủ giỏi nhất đi giải quyết con bé. Đối phương trả lời. Thằng đó hóa điên rồi hả? Lẽ nào chúng mày bình thường toàn thuê sát thủ bị bệnh tâm thần? Lý Nhất Nguyên nổi giận đùng đùng. Vốn dĩ hắn không phải là bệnh nhân tâm thần, mà là một sát thủ đầy đủ tư cách, vượt qua vòng tuyển chọn của đội ngũ sát thủ, chỉ là không hiểu tại sao tự nhiên bị điên. Đối phương giải thích. Lý Nhất Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức trùng xuống, hắn đoán ra ngay nhất định là do Dương Tử Mi đã động tay chân. Không ngờ, con nha đầu này cũng có bản lĩnh như thế, dám biến một sát thủ to cao vạm vỡ thành một tên ốc. Như vậy hắn càng khẳng định, mấy ngày gần đây hắn và thằng con trai luôn gặp phải ma quỷ cũng là do cô làm, nếu không thì đã không như thế. Nhất định phải tiêu diệt nó. Lý Nhất Nguyên liền cung cấp cho đối phương toàn bộ thông tin liên quan đến thân phận của Dương Tử Mi, để họ có thể đưa ra được đối sách tốt nhất. Thầy tướng, chẳng qua cũng chỉ là một con nha đầu 15 tuổi, hiểu biết chút ít, nhưng cũng chỉ thuộc dạng hời hợt. Sát thủ của ta biến thành ốc, ngẫu nhiên cũng là tai nạn thôi. Giọng điệu đối phương tỏ vẻ khinh miệt. Mày đừng coi thường nó, năng lực của nó phải lớn lắm đấy, nếu không sao ở đây nó lại nổi tiếng đến vậy. Tao còn bị nó khiến đêm nào cũng gặp ma, tao đoán nó biết vu thuật. Lý Nhất Nguyên nghiến răng nói. Tao sẽ trả thêm tiền, nếu mày có thể giết chết nó, tao sẽ trả thêm 5.000 tệ. Ngài đã nói trịnh trọng như vậy thì như này đi, tôi sẽ xin thêm viện trợ. Đối phương đáp lời. Ừm, mong rằng trong hai ngày này, không còn nhìn thấy nó thong dong trên đường nữa. Lý Nhất Nguyên gắt máy, đầu lại cảm thấy nhức. Hắn thấy có chút sợ hãi khi nghĩ đến tên sát thủ bị điên kia, hắn liền gọi một tên cảnh vệ vào. Mày có biết quanh đây có vị thầy tướng giỏi nào không? Em nghe nói ở thành phố A có một vị nữ thầy tướng rất lợi hại, bói toán, đoán mệnh, xem phong thủy đều rất linh, nếu cục trưởng muốn xem có thể tới Mạc Hiên trên đường bờ Junay đặt hẹn trước. Đừng có nói với tao về con bé đó. Vừa nghe nhắc đến Dương Tử Mi, Lý Nhất Nguyên liền thấy đau đầu, đập bàn đầy tức giận. Tên cảnh vệ sợ hãi run rẩy, không hiểu do đâu mà cục trưởng lại tức giận đến vậy. Ngoài nó ra, còn ai khác không? Lý Nhất Nguyên điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục chất vấn. Chương 440, thầy tướng mất ký ức. Ừm, chuyện này, ngày trước có một vị đại sư Giang Ngông Nhiên, nhưng sau này phát hiện hóa ra là một tên lừa đảo, bị Mộ Dung Vân Thanh đánh gãy tứ chi, vứt ra bãi hoang rồi. Bây giờ, ngoài mấy cái sạp của mấy bà thầy bói bên đường thì không còn nghe nói ai lợi hại cả. Tên cảnh vệ vội vàng nói. Ngoài thành phố của chúng ta ra, thì những thành phố khác không có hay sao? Ôi, cái này em không biết, để em gọi điện thoại cho anh họ, anh ấy có vẻ tin mấy thứ này hơn em nên thế nào cũng biết. Tên cảnh vệ nghĩ một lúc rồi vội vàng nói. Nhanh gọi đi. Lý Nhất Nguyên thúc giục. Tên cảnh vệ cuống quýt gọi điện thoại cho anh họ, hắn nói chuyện một hồi rồi gắt máy, vui mừng nói với Lý Nhất Nguyên. Cục trưởng, anh họ em nói rằng, ở thành phố B vẫn còn một vị thầy tướng rất lợi hại, tên là Đại sư Lý Đường Nghĩa, từ trước đến nay luôn là người quyền cao phú quý bậc nhất của thành phố B, có lẽ mình tìm đúng người rồi. Cục trưởng, ngài từ trước đến giờ chẳng phải là không bao giờ tin vào ma quỷ hay sao? Sao bây giờ lại muốn tìm thầy tướng vậy? Cút! Lý Nhất Nguyên quát lên. Tên cảnh vệ sợ quá, vội vã đi ra ngoài. Lý Đường Nghĩa ở thành phố B. Hắn hình như đã từng nghe qua cái tên này, không biết người này có giúp gì được cho hắn không? Bất luận thế nào, cũng phải lập tức đến đó xem sao. Nỗi khổ khi cứ tối đến bị đám đoan hồn, ma quỷ ám lây khiến hắn không chịu nổi nữa rồi. Thành phố B. Lần trước, Lý Đường Nghĩa từ thành phố A quay về thì phát hiện ra trong đầu mất đi ký ức của một ngày. Không ngày nào là ông không vắt óc suy nghĩ làm sao để nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Ông luôn cảm giác như có ai đó nhét một đống đông vào trong đầu mình, chèn ép, làm biến mất từng đoạn ký ức trong ông. Hơn nữa, điều ông cảm thấy sợ hãi chính là ông phát hiện, trí nhớ của ông ngày một kém đi, thường không quên cái này thì cũng quên cái kia. Ông vỗ vỗ đầu mình một cách vô cùng ảo não. Lẽ nào bản thân ông giống những người khác, mắc bệnh đãng trí của người già? Đây quả thật là một điều kinh khủng. Những ngày này, ông đều nỗ lực đi tham gia các hoạt động có thể giúp ích trong việc phòng tránh bệnh mất trí nhớ ở người già. Tuy nhiên, hình như không có hiệu quả. Điều này khiến ông ngày một lo sợ, ông sợ một ngày nào đó sẽ biến thành kẻ tàn phế, bị người khác dùng bỏ. Ông gọi điện cho Việt Dương. Sư Minh, khi nào huynh trở về? Đệ sợ đệ sắp mắc bệnh đáng trí của người già rồi. Đường Nghĩa, tối qua lúc huynh thôi diễn cho đệ, phát hiện ra mệnh của đệ có một kiếp, tuy nhiên, số kiếp này rất kỳ lạ, kết quả hiện ra giống như một đám mây mù không nhìn thấy tiền đồ. Sư Minh đáp lời. Lý Đường Nghĩa hoảng hốt. Lẽ nào định mệnh khiến đệ bị bệnh mất trí nhớ của người già thật sao? Đừng quá lo lắng, tháng sau là ngày giỗ của sư phụ. Huynh cũng muốn quay về bái tế sư phụ, đến lúc đó huynh sẽ giúp đệ xem lại. Cảm ơn sư huynh. Lý Đường Nghĩa gắt máy, tâm trạng càng thêm nặng nề. Sư huynh bói quẻ chưa bao giờ sai, huynh ấy bói ra kết quả như vậy thì có thể khẳng định, bản thân ông không còn hy vọng gì nữa rồi. Ông tự vỗ vỗ lồng ngực, nhìn chiếc la bàn được sơn màu đen sáng bóng đặt trên bàn, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với chiếc la bàn, nhưng ông không thể nào nhớ nổi. Ông cầm la bàn lên, theo thói quen đi lên sân thượng, theo dõi chiêm tinh và từ trường các khí. Chiếc kim la bàn đột nhiên quay loạn xạ, sau đó khôi phục lại bình thường. Trong đầu ông giống như bị điện giật, cảm giác thật mơ hồ. Có lẽ việc ông mất đi ký ức có liên quan đến việc kim la bàn quay hỗn loạn. Nhưng suy cho cùng thì đó là cái gì? Chương 441, phá pháp thất bại, 1.
Lý Nhất Nguyên dự tính sẽ chi ra 5 vạn để xem bói rồi chạy đi tìm Lý Đường Nghĩa. Đến nơi thì thấy Lý Đường Nghĩa mặc một thân áo dài lụa màu trắng, chân đi giày đế mềm, mặt mũi hường hào, một tay cầm cái la bàn nhìn có vẻ cổ kính, tay khác cầm 3 đồng tiền bằng đồng, đôi mắt dài mảnh như thể hiểu thấu hết thể nhìn ông ta chằm chằm. Đây mới là dáng điệu của một vị thầy tướng số chính hiệu chứ. Con bé láo xược Dương Tử Mi kia mà là thầy tướng số sao, thật đúng là. Lý Nhất Nguyên khúm na khúm núm chào Lý Đường Nghĩa một câu sau đó ngồi xuống trước mặt ông ta. Ông Lý, xin hỏi ông muốn hỏi chuyện gì? Lý Đường Nghĩa giọng điệu vừa xa lánh vừa lãnh đạm, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng. Lý Đường Nghĩa hiểu rất rõ thế nào mới là một cao nhân thực sự. Dù ông ta vốn dĩ không phải là người lạnh lùng cao ngạo gì, nhưng để kéo giãn khoảng cách giữa mình và người đến xem bói, khiến họ có cảm giác như thể đến quỳ lạy cùng bái, ông bắt buộc phải giả vờ thế này. Nếu không, càng thân thiết nhiệt tình càng khiến người ta nghi ngờ năng lực của mình. Ví dụ như mấy tên thần côn ở bên đường ấy, cứ ra sức lôi kéo mồi trải khách, kết quả người ta tưởng lừa đảo chẳng thèm tin. Tôi thấy mình cứ như kiểu chúng vu thuật ấy, muốn nhờ ông xem giúp tôi xem có thể giải được không? Lý Nhất Nguyên nói một cách khẩn thiết. Vu thuật. Lý Đường Nghĩa quan sát ấn đường của Lý Nhất Nguyên một cách cẩn thận, thì phát hiện quả nhiên mặt ông ta được bao phủ bởi một lớp sát khí màu đen. Đột nhiên ông nghĩ đến bản thân mình, có phải chuyện ông bị mất trí nhớ cũng có liên quan đến vu thuật không? Lý Nhất Nguyên liền kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra giữa mình và Dương Tử Mi. Thầy tướng số đó là một bé gái khoảng 15 tuổi sao? Lý Đường Nghĩa nghe xong có hơi bất ngờ. Đúng vậy, sư phụ của nó nhìn thì có vẻ giống một tiên nhân đạo sĩ, cơ mà ông sư thúc thì nhìn như một kẻ giả mạo. Kể từ khi có xung đột với bọn họ, là cứ tôi đến tôi với con trai tôi như kiểu thấy quỷ đến đòi mạng mình vậy. Thật quá đáng sợ, nghề mặt tất cả đều là người một nhà, cùng mang họ Lý, xin ông hãy giúp tôi, tiền nong bao nhiêu không quan trọng. Lý Nhất Nguyên văn này. Lý Đường Nghĩa lâm vào trầm mặc thật lâu. Theo lý mà nói, một đứa con gái sẽ không thể có công lực thế này được. Ông duỗi ngón tay ra, khẽ điểm lên ấn đường của Lý Nhất Nguyên, quả nhiên, lập tức cảm thấy ngón tay tiếp xúc với ấn đường có chút lạnh lạnh. Căn cứ vào tình trạng ảo giác mà Lý Nhất Nguyên đã miêu tả, thì chắc ông ta đã bị trúng ngũ quỷ truy hồn chú rồi. Nhưng lại chẳng nhìn thấy dấu phù chú nào trên người ông ta cả. Chẳng lẽ, đứa bé đó cũng biết vẽ bùa vô hình để dẫn sát khí vào não người khác giống sư huynh? Không thể nào. Ông nhọc công khổ sở học suốt hơn 50 năm mà chẳng thu được chút thành quả gì, chút công lực của ông ta chẳng tính là gì cả. Hẳn là do lão đạo sĩ kia. Đại sư, sao vậy? Có thể giúp tôi không? Lý Nhất Nguyên thấy Lý Đường Nghĩa túi đầu suy tư thì lại càng sốt ruột, ông ta gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng vào Lý Đường Nghĩa. Để tôi thử xem. Lý Đường Nghĩa lấy mấy dụng cụ như thanh kiếm gỗ đào, giấy vàng, chu sa, bút lông ra, bắt đầu lập đàn làm pháp. Phụt. Lý Đường Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, kiếm gỗ đào trong tay nứt thành 2 mảnh, ngay cả kim chỉ nam trong la bàn cũng bắt đầu hỗn loạn, tiền đồng rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Ông mặt trắng xanh suy yếu ngồi phịch xuống đất, nguyên khí bị thương một cách trầm trọng. Tình huống như kiểu này, từ khi xuất đạo ông ta chưa gặp bao giờ. Rất rõ ràng, đạo hạnh của người thi pháp không chỉ cao hơn ông ta gấp 10 lần, mà ít nhất cũng phải ngang với sư huynh của ông. 3. Thần côn, thầy bói, thầy đồng mang nghĩa xấu. Chương 442, phá pháp thất bại, 2. Lý Nhất Nguyên nhìn cũng hoa hết cả mắt, đầu óc như nổ tung lăn đùng ra ngất trên đất. Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã không thấy Lý Đường Nghĩa ở bên cạnh nữa. Lý Nhất Nguyên xoa xoa cái đầu sưng vụ từ từ đứng lên rồi lập tức đi tìm Lý Đường Nghĩa. Khi ông ta tìm đến nơi thì bị một đệ tử của Lý Đường Nghĩa cản lại nói: "Sư phụ tôi bị thương rồi, xin ông Lý cứ về trước đi." Bị thương? Tại sao vậy? Lý Nhất Nguyên lờ mờ nhớ ra, trước khi mình ngất đi hình như đã thấy Lý Đường Nghĩa phun ra một đống máu thì phải. Chẳng lẽ trong lúc trừ tà đã bị thương? Điều ông ta không biết là, Lý Đường Nghĩa không phải chỉ bị thương bình thường, mà là tổn thương nguyên khí, ít nhất phải mất 2-3 tháng mới hồi phục được. Thế ông ấy đã trừ hết vu thuật trên người tôi chưa? Ông ta sốt ruột hỏi. Người đệ tử kia của Lý Đường Nguyên lắc lắc đầu. Sư phụ bảo ông ấy bất lực, xin ông hãy về cho. Cách duy nhất là đành chờ đến tháng sau, khi đại sư bá của chúng tôi quay về thì mới nói tiếp được. Cái gì? Bất lực. Một tháng sau. Lý Nhất Nguyên kêu ầm lên. Giờ ông ta đang bị mấy con quỷ kia hành sắp điên đến nơi rồi, đợi thêm tháng nữa ông ta không điên mới lạ đấy. Thế nên cũng chẳng nghĩ gì buột miệng chửi. Tưởng cao nhân thế nào, hóa ra còn không đấu lại cả một con vật con. Đúng là đám lừa đảo. Vị đệ tử của Lý Đường Nghĩa tức tí mặt, lập tức đuổi ông ta ra ngoài. Sư phụ, ông ta đi rồi. Người đệ tử kia bước vào phòng điều dưỡng trong nội đường, cung kính khom lưng lễ phép thưa lại với Lý Đường Nghĩa. Ừ, con cũng đi ra đi. Mấy ngày này, con cứ làm canh gà hầm hồng sâm cho ta uống, đừng để bất kỳ ai đến làm phiền ta. Lý Đường Nghĩa gật gật đầu. Vâng thưa sư phụ. Người đệ tử đó nói xong liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lý Đường Nghĩa xoa xoa lồng ngực đau đớn, cũng may lúc này ông tay không cố sức làm phép, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là bị tổn thương nguyên khí đâu, mà sẽ thực sự trở thành kẻ tàn phế đứt hết kinh mạch đấy. Sau khi điều tức một lúc, ông mới lấy điện thoại gọi cho sư huynh mình, kể lại toàn bộ sự việc cho ông ấy nghe. Thật không ngờ trên đời này mình còn gặp một đối thủ kỳ phùng địch thủ. Đệ cứ nghỉ ngơi đi, đợi huynh xử lý xong việc sẽ về trước nửa tháng. Sư huynh hắn nghe xong, lập tức nói: "Sư huynh, huynh phải cẩn thận đấy." Lý Đường Nghĩa nói thẳng với sư huynh mình, người hạ chú Lý Nhất Nguyên tuyệt đối không đơn giản. Xưa nay vì có pháp lực cao thâm nên sư huynh ông ta có chút kiêu ngạo tự đại, cộng thêm mấy năm gần đây ông ấy lại bị quyền thế sắc đẹp mê hoặc, có thể đã bỏ bê việc tu luyện cũng nên.
ông ta hơi lo lắng vị sư huynh được sư phụ tâm đắc là thiên tài này sẽ xảy ra tình trạng pháp lực suy giảm. Sư huynh, đệ nghĩ rằng chuyện đệ mất trí nhớ ở thành phố A có khả năng là do vu thuật gây ra. Có lẽ cũng do một người làm, chỉ không biết đứa bé gái hay là lão đạo sĩ mà thôi. Lý Đường Nghĩa nói. Một đứa bé gái thì mạnh đến thế nào chứ? Chắc chắn là lão đạo sĩ kia. Sư huynh, ông trả lời. Đúng, đệ cũng nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là giờ đệ bị thương, nếu không đệ muốn đích thân đến thành phố A lần nữa để xác nhận. Lý Đường Nghĩa nói. Đệ cứ nghỉ ngơi đi, ở thành phố A sư huynh vẫn còn một số người thân cận, đợi lát nữa sẽ bảo họ đi điều tra thân phận của hai người kia. Trực giác sư huynh mách bảo, sự xuất hiện của bọn họ cũng có liên quan đến sư huynh. Sư huynh, ông đáp lại. Không phải chứ. Giờ sư huynh đang ở Mỹ, sao có liên quan gì đến bọn họ được? Lý Đường Nghĩa kinh ngạc nói. 10 năm trước, sư huynh đã từng phá một thất sát trận, lúc đó trận pháp có hơi quái dị, có chút non tay, lại có linh lực nhất định. Vì phá giải trận pháp đấy mà lần đầu tiên trong đời khiến sư huynh bị thương. Do vậy cũng không dùng biện pháp phòng phản vệ nữa mà trực tiếp khiến đối phương bị phản vệ lại. Theo lý mà nói thì mức độ phản vệ đủ lớn sẽ khiến kẻ đó tàn phế hoặc thậm chí mất mạng. Huynh hơi nghi ngờ, có lẽ bọn họ đến thành phố A là để tìm huynh báo thù. Sư huynh, vậy phải làm thế nào bây giờ? Lý Nghĩa Đường kinh hãi hỏi. Hừ. Vị sư huynh hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa mà cúp máy luôn. Chương 443, Trục Thiên đã trở về. Dương Tử Mi đang tới cây ở sân sau thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào của sư thúc Ngọc Chân Tử vọng từ cửa vào. Cậu là ai thế hả? Sao lại tự tiện xông vào nhà người ta? Cút ra ngoài mau. Tiếp đó cô lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ấy. Ôi tiểu sư điệt ơi, cứu với. Sư thúc con sắp bị người ta đánh chết rồi đây này. Nghe vậy cô liền vội vàng quăng vòi hoa sen xuống, chạy ra ngoài. Ra đến nơi thì thấy một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi phong trần, đôi mắt đỏ rực, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Long Trục Thiên một tay nhấc cổ Ngọc Chân Tử lên, thấy cô ra thì vứt ông ta sang một bên, bước vội về phía trước, không nói không rằng duỗi tay ôm chặt cô vào lòng, không để hở cái nào. Mimi. Cam Anh cọ cọ vào đỉnh đầu Dương Tử Mi, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo chút nỉ non như người trong ngộng. Anh về rồi đây. Dạ. Dương Tử Mi thấp giọng dạ một tiếng, nằm gọn trong lồng ngực nóng hổi của anh, duỗi tay ôm chặt lấy vòng eo vững chắc kia, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt chỉ có trên người anh. Cô ôm chặt lấy anh, cứ như thể ôm trọn cả thế giới trong tay. Dù kiếp này cô có rất nhiều thứ, nhưng vì chuyện kiếp trước, nên cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất. Chỉ khi ở bên cạnh Long Trục Thiên, cô mới cảm thấy thế giới thực sự tồn tại, trái tim cô mới yên bình không còn bất an. Ê ê ê, cậu nói xem cậu là ai hả? Sao lại ôm tiểu sư điệt nhà tôi thế hả? Mau bỏ nó ra ngay. Bị quẳng sang một bên, Ngọc Chân Tử thấy Long Trục Thiên ôm chặt lấy Dương Tử Mi thì lập tức bỏ dậy chửi ầm lên. Ồn quá đi mất. Long Trục Thiên ngẩng đầu, hét vào mặt ông ta một tiếng. Bị Long Trục Thiên hét cho một trận, Ngọc Chân Tử run run, cơ mà rất nhanh đã lấy lại dũng khí, sắn sắn tay áo lên nói. Đừng tưởng rằng cậu cao to mà tôi sợ nhé. Mau bỏ tiểu sư điệt nhà tôi ra, nếu không cậu không xong với tôi đâu. Nói xong, ông ta lao như bỏ điên về phía Long Trục Thiên. Long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử Mi khẽ né một cái. Ngọc Chân Tử đâm vào không khí liền lảo đảo vài cái, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Sau khi bỏ dậy, ông ta lại tiếp tục xông lên kiểu liều mạng đến nơi. Dương Tử Mi thấy vậy vừa bực vừa buồn cười, mở miệng nói. Sư thúc, đừng quậy nữa. Đây là người đàn ông của con. Ngọc Chân Tử đơ cả người. Người đàn ông của con. Con bé thế mà đã có người yêu rồi á? Đúng vậy. Dương Tử Mi nói với Long Trục Thiên. Đây là sư thúc của em, anh đừng trách ông ấy. Anh biết. Long Trục Thiên rầu rĩ trả lời. Lúc nãy anh mới vào cửa, nhìn thấy Ngọc Tử Chân liền biết lão đạo sĩ thối này chắc chắn có quan hệ với Dương Tử Mi, nếu không anh đã quẳng ông ta ra đường lâu rồi. Nhưng mà, anh thực sự rất buồn bực, đây rõ ràng là thế giới riêng của anh và Dương Tử Mi, hai người vừa mới gặp mặt, còn chưa được thể hiện tình cảm đã bị lão sư thúc dở hơi này phá đám rồi. Chúng ta vào phòng đi. Anh sầu thảm nói một câu, cong lưng nhấc đổng Dương Tử Mi lên bế tiểu bế công chúa, đi như bay vào phòng. Ngọc Chân Tử đứng đờ người ra ở phía sau đó liền vội vã đi tìm Ngọc Thanh. Sư huynh, chuyện gì thế này? Con bé nhà huynh mới bé thế mà đã có người yêu là thế nào? Thế thì sẽ bị phá mất công lực mất. Ngọc Thanh chẳng thèm ngẩng đầu lên nói. Con bé sẽ tự biết kiềm chế. Bọn nó vào phòng rồi kia kìa. Trai đơn gái chiếc, nhìn mắt bọn nó, cứ như kiểu tuổi khô gặp lửa ấy, chạm vào cái thôi là cháy điên cuồng cho mà xem. Làm thế nào bây giờ? Ngọc Chân Tử lo lắng không thôi hỏi. Chương 444, được ôm em là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đệ nghĩ nhiều đấy thôi. Con bé tự biết mình nên làm gì, không nên làm gì mà. Ngọc Thanh nét mắt nhìn ông ta nói. Nếu cậu ta đã về rồi, thì sau này đệ hay đến sau nhà tịnh tâm tu luyện cùng huynh đi. Bớt làm phiền bọn nó lại. Thế cũng được á. Ôi sư huynh, không ngờ huynh sống thoáng thế đấy. Ngọc Chân Tử liếc mắt nhìn Ngọc Thanh một cái khinh bỉ, nhưng cũng không nói gì nữa, tiếp tục tập pháp thuật dẫn âm khí mà Dương Tử Mi đã dạy mình. Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi. Trời ơi xấu hổ, vẫn có người đang nhìn kìa. Tiểu Thiên nghe vậy vội che mặt lại. Dương Tiểu Mi bất lực, vội vàng thi triển pháp thuật, che hết ngũ quan của Tiểu Thiên lại, để nó đỡ phải nghe trộm. Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi thẳng đến giường, đang định nằm xuống thì đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy ra từ trong chăn. Cái gì thế này?
Khi Long Trục Thiên thấy một thứ giống như con hồ ly trắng đang chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dạng chăm chú nghiên cứu nhìn anh, không khỏi thấp giọng chửi thầm. Mi mới là cái thứ gì ấy? Tuyết Hồ mắng thầm trong lòng, quan sát Long Trục Thiên một cách chăm chú. Thì ra người đàn ông của con nhóc trông thế này à? Ừ được, không tệ. Cơ mà, sao trên người anh ta lại có luồng khí tức đặc biệt không giống với con người nhỉ? Còn chưa đợi nó nghiên cứu xong, Dương Tử Mi đã xách nó ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, không cho nó vào nữa. Con bé chết tiệt.